Chương 428, bỏ đi dây cương. Thuyết tương đối phun chạy tại không có quần tinh trong vũ trụ lướt qua dấu vết liền giống như một đạo cầu ánh sáng xuyên qua không gian, mặt trăng lúc này quỹ đạo vị trí vừa vặn cùng đạo ánh sáng này cầu gặp thoáng qua, nhưng nàng dài đến 25 vạn km ánh sáng buồm trận liệt lại vừa vặn lấy trong kế hoạch góc nghiêng xâm nhập đến phun chạy bên trong, hơn trăm mặt ánh sáng buồm bị cỗ này mạnh mẽ lỗ đen chi phong chống đỡ đứng lên. Làm bên ngoài cửa sổ mạn tàu ánh sáng buồm độ sáng đột nhiên gia tăng lúc, Chu Thành cảm thấy trong dự liệu tăng tốc độ. Cửa sổ mạn tàu màu sắc lần nữa trở tối, thâm không bên trong phóng xạ buồm trận liệt biến thành một đoàn chập chờn mơ hồ còn sáng. Lúc này, bên trong chiến hạm xuất hiện mặt trăng cùng ánh sáng buồm trận liệt hình chiếu 3D hình vẽ. Ánh sáng buồm trận liệt đã tiếp thu được gáp suất ánh sáng, buồm mặt sức kéo cùng dây cột buồm sức kéo bình thường, chúng ta bắt đầu gia tăng tốc độ. Sĩ quan báo cáo. Chú ý buồm mặt góc chết, nhất định phải cam đoan chúng ta tiến vào trở về mặt trời quỹ đạo. Lô Viễn Chu ra lệnh. Là. Chu Thành nhìn chăm chú lên hình chiếu 3D lên mặt trăng mô phỏng hình ảnh cùng xung quanh không ngừng nhảy lên đủ loại con số nói ra. Nguyên sơ lỗ đen vừa mới bắt đầu hấp thu vật chất thời điểm, thuyết tương đối phun chảy năng lượng biết tương đối ổn định. Nhưng theo hút vào vật chất gia tăng, lỗ đen lịch sử ngoa tây tư bán kính tăng lớn, phun chảy năng lượng mật độ cũng sẽ gia tăng. Căn cứ tính toán, ánh sáng buồm cùng dây cột buồm biết tới gần thậm chí vượt qua cực hạn cường độ. Chu Thành lời còn chưa dứt, liền bị một trận lắc lư cắt ngang, thân thể cảm nhận được gia tốc quá tải cũng đang dần dần tăng cường, hình chiếu bên trên ánh sáng buồm trận liệt xuất hiện lay động. Một bộ phận buồm mặt cũng từ công việc bình thường màu lục biến thành màu vàng, ai tiếng cảnh báo cũng kèm theo cấp tốc nhảy vọt con số vang lên. Cảnh báo. Kiểm tra đến cánh buồm chính sức kéo vượt qua cực đại nhất. Cảnh báo. Kiểm tra đến dây cột buồm sức kéo chính đang kịch liệt lên cao. Mở ra buồm mặt thiết áp chương trình. Theo Lô Viễn Chu mệnh lệnh được đưa ra, chấn động dần dần ổn định lại, mãnh liệt quá tải hiệu quả cũng bắt đầu hiển hòa. Nhưng tình huống như vậy vẹn vẹn duy trì vài giây đồng hồ, làm người sợ hai chấn động cũng không ngừng ra tốc quá tải lại xuất hiện. Mà hình chiếu 3D bên trên ánh sáng buồm trận liệt toàn bộ biến thành màu vàng. Chuyện gì xảy ra? Lô Viễn Chu lạnh lùng hỏi. Tất cả buồm mặt thiết áp lỗ đều đã mở ra, nhưng buồm mặt sức kéo vẫn là quá lớn. Phun chạy cường độ quá cao rồi. Sĩ quan hoảng sợ quát. Lúc này thổ tỉnh ngoại tầng đại khí đã bị thôn vệ hầu như không còn, toàn bộ hành tỉnh bán kính đã co lại nhỏ một vòng, tỉnh hoàn cũng phá thành mảnh nhỏ. Tiêm ẩn tại thổ tỉnh ngoại tầng đại khí bên trong nguyên sơ lỗ đen lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nó hiện tại đã không còn là cái kia ở trong không gian khó mà bị mắt thường phát hiện thời không điểm kỳ dị không thời gian. Phi tốc xoay tròn đĩa bồi tụ giống một con bắt lửa lốt xe, phun chạy độ sáng gần với mặt trời. Thổ tinh nguyên bản quy tắc hình cầu tròn ngoại hình giờ phút này đã bị lôi kéo thành kỳ quái hình dạng. Nó tựa như một con một bên nụ trí một bên liều mạng hướng ra phía ngoài phi hành bóng hơi. Khó mà tính toán hành tinh khí thể giống trong chỗ hồng nước đồng dạng tuân hướng vẫn chưa tối thổ tinh thể tích một phần ngàn vạn đĩa bồi tụ, toàn bộ trang diện tựa như trong công viên chế tác kẹo xốp quá trình đảo ngược. Thổ tinh tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, mà phun chạy cùng đĩa bồi tụ cường độ ánh sáng tại không thể ức chế sáng lên. Quá trình này vô pháp giảm bớt, vô pháp đình chỉ, hắn biết dựa theo Einstein trường hấp dẫn phương trình dự đoán như thế, không giữ lại chút nào đem chọn cái thổ tinh cùng phụ cận tất cả vật chất thôn phệ hoàn tất tài năng dừng lại. Đây là một con nhân loại thả ra về sau liền không cách nào lại thu hồi cùng thuần hóa khủng bố quái thú. Ai còi báo động một khắc càng không ngừng gào thét lên, thời gian thực giám sát số liệu sớm đã đột phá an toàn giá trị mấy lần, đồng thời còn đang bay nhanh gia tăng. Hình chiếu bên trên tất cả buồn mặt đều đã biến thành dọa người màu đỏ thẫm. Nhưng rung động mạnh mẽ cùng càng ngày càng. Để cho người ta thở không nổi quá tải vẫn còn đang không chút lưu tình gia tăng. Lập tức khởi động buồn mặt khẩn cấp thoát ly chương trình. Ném đi tất cả cánh buồn chính cùng phần trăm 40% phó buồn, tăng tốc độ quá nhanh. Buồn khóa hệ thống gánh không được. Lô Viễn Chu khàn cả giọng mà hống lên cũng không có bắt đầu đến bất cứ tác dụng gì, tất cả đều đang hướng hoàn toàn mất khống chế phương hướng một khắc càng không ngừng phát triển. Buồm mặt mạch điện hệ thống điều khiển bị phún chạy phá hủy, hiện ở toàn bộ dây cột buồm hệ thống mất linh, chúng ta không có cách nào khống chế nó. Sĩ quan tuyệt vọng hô. Chu Thành nhìn xem bên cạnh trên ghế ngồi lồng ngực chập trùng kịch liệt Lô Viễn Chu, hắn nên đang liều mạng gào thét cái gì, nhưng Chu Thành lại nghe không được âm thanh hắn. Có lẽ là chấn động dẫn phát âm thanh quá ồn ào, hoặc là xuất phát từ nội tâm sợ hãi và tuyệt vọng làm hắn tạm thời mất thông. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, bản thân phóng thích dã thú bỏ đi dây cương, bọn họ không có cơ hội. Mặt trăng bên trên ánh sáng buồm giếng tại kịch liệt nguyệt chấn bên trong dạng nước sụp đổ, bay lên nham thạch bị kéo căng dây cột buồm giống dao nóng cắt format đồng dạng cắt thành hai nửa. Chôn sâu ở lớp vỏ mặt trăng phía dưới những cái kia như lầu nhỏ đồng dạng dây cột buồm khống chế máy móc đang bắn tung hỏa hoa cùng linh kiện bên trong sụp đổ, canh giữ tại phụ cận quá không quân binh sĩ cùng kỹ sư nhóm cũng cùng nhau biến mất ở trong phế tích. Phun chạy bên trong còn đang đau khổ trèo chống ánh sáng buồm đã tại năng lượng cọ rửa dưới biến giống từng mặt dưới thái dương tấm gương, tản ra không thể nhìn thẳng quần sáng. Rốt cuộc lần đầu tiên ánh sáng buồm không kiên trì nổi, đợt lạt mạ hỏa diễm gần như trong nháy mắt liền đem nó thiêu đến không còn một mảnh. Mà cái khác ánh sáng buồm tựa hồ cũng đã nhận được hướng cái này càng ngày càng khó mà chống đối phun chạy đầu hàng cho phép, tổng diện tích 5 lần tại địa cầu diện tích bề mặt, chiều dài vượt qua 20 vạn km ánh sáng buồm trận liệt tại vài giây đồng hồ bên trong hóa thành cho tàn. Đã từng được xưng là hệ mặt trời thứ 2 đại hành tinh thổ tinh, giờ phút này đã tại nguyên sơ lỗ đen không giữ lại chút nào thôn vệ dưới chỉ còn lại có nguyên lai mấy phần một trong. Nàng đã từng hoa lệ màu vàng nhạt bề ngoài đã không còn tồn tại. Đỏ tươi tia chớp giống tơ máu một dạng phủ đầy toàn bộ kịch liệt co vào tinh cầu mặt ngoài. Bị đè nén tại thổ tinh chỗ sâu thể lòng kim loại hỉ rồ hạch tâm quyết định khởi xướng cuối cùng phản kích, đã mất đi áp lực trói buộc hạch tâm tại kịch liệt bành trướng bên trong bạo nổ thành thể khí. Trong lúc nhất thời thậm chí lại tái hiện thổ tinh thể tích khổng lồ vinh quang, nhưng cái này y nguyên vô pháp dung chuyển chính được tận hứng lô đen. Bành trướng khí thể rất nhanh liền bị thu sạch về tới đĩa bồi tụ bên trong, thổ tinh tính vĩnh cửu mà tại hệ mặt trời bên trong biến mất. Chỉ để lại một cái lịch sử ngoa tây tư bán kính không đến 1 mét cỡ nhỏ lô đen, nó đĩa bồi tụ bắt đầu rất nhanh hạ nhiệt độ thành màu đỏ sậm, giống như một vẫn chưa thỏa mãn quái thú chính liếm láp lấy dính đầy áp thức ăn cặn bã bờ môi. Theo thổ tinh cùng một chỗ biến mất, còn có chiếu sáng cả hệ mặt trời thuyết tương đối phun chảy. Mà lúc này mặt trăng đã bị đưa vào một đầu rời xa mục đích không đường về. Cầu tàu bên trong tình huống xem ra cùng thường ngày không có gì khác biệt, không có vĩnh viễn không thôi chấn động cùng ép tới người không thể thở nổi tăng tốc độ, tất cả tựa hồ khôi phục được vốn nên có bình thường. Nhưng bên ngoài cửa sổ mạn tàu chỉ còn lại có hắc ám thâm không, ánh sáng buồm trận liệt đã không thấy bóng dáng. Tất cả mọi người giống ngủ thiếp đi đồng dạng giữ em mờ lặng, nhưng gấp rút tiếng hít thở lại rõ ràng có thể nghe. Báo cáo tổn thất cùng quỹ đạo tình huống. Lô Viễn Chu âm thanh trầm thấp phá vỡ bên trong chiến hạm yên tĩnh. Cửa 56, 2, 4, 3, 6, 7 ngũ. Một tên sĩ quan giải ra trên người dây an toàn, đi đến Lô Viễn Chu trước người đứng nghiêm thi lễ về sau báo cáo. Báo cáo nguyên soái, ánh sáng buồm hệ thống toàn bộ hư hao, chúng ta đánh mất hệ thống động lực. Đồng thời nghiêm trọng chệ hướng dự thiết quỹ đạo, hơn nữa tại ánh sáng buồm phá toái quá trình bên trong, bởi vì không đều thụ lực, mặt trăng hiện tại xuất hiện 5 mét giây tự chuyển. Chúng ta không thể nào tại kế hoạch thời gian bên trong đuổi tới hệ mặt trời trung ương. Sĩ quan nhìn xem Lô Viễn Chu ánh mắt bên trong không có bao nhiêu bối rối cùng e ngại, ngược lại là một loại ý vị sâu xa kỳ vọng. Mà lúc này, cầu tàu bên trong những sĩ quan khác cũng từ chỗ mình ngồi đứng lên đến, hướng Lô Viễn Chu ném tương tự ánh mắt. Lô Viễn Chu cao mày, cắn cơ co rúm, hai mắt trống rỗng mà nhìn xem cái nào đó không có vật gì địa phương thật lâu không nói gì. Cầu tàu bên trong bầu không khí biến trang nghiêm, Chu Thành đã nhận ra dị dạng khí tức. Tựa như vượt tất cả mọi người đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, mà bản thân còn bị mơ mơ màng màng, hắn đang nghĩ đặt câu hỏi. Lô Viễn Chu mở miệng, bắt đầu chấp hành cầu tàu khu vực hạch tâm tự kiểm chương trình. Chương 429, Trục Nguyệt. Độc giả thẻ căn cước 56374375. Gần như tại Lô Viễn Chu mệnh lệnh mở miệng đồng thời, cầu tàu bên trong mỗi người liền lập tức trở về đến cương vị của mình bên trên, phản phất đã đợi cái mệnh lệnh này hồi lâu, đồng thời dự đoán liền biết rồi nguyên soái mệnh lệnh nội dung. Chu Thành mặc dù vẫn như cũ không rõ nội tình, nhưng đã nhận ra cái gì. Cầu tàu khu vực hạch tâm là cái gì? Lô Viễn Chu tại Chu Thành trước người triển khai một bức mặt trăng mặt cắt bản vẽ cấu trúc, bản vẽ này Chu Thành trước kia gặp qua, cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Nhưng theo Lô Viễn Chu đem mặt trăng bắc cực, đặc biệt là cầu tàu bộ phận bản vẽ cấu trúc phóng đại về sau, Chu Thành nhìn ra mấy khỏe. Dưới hạm tiểu phương kết cấu cùng cái khác lớp vỏ mặt trăng dưới địa hạ thành có bất đồng rất lớn, hình sợi dài dưới đất kết cấu cùng cầu tàu chặt chẽ tương liên, đồng thời hiện ra đặc thù tính chất phức tạp. Làm Lô Viễn Chu đem những bộ phận khác hư hóa, chỉ để lại cầu tàu cùng cầu tàu phía dưới kết cấu lúc Chu Thành mới chợt hiểu ra. Cùng cầu tàu tương liên dưới đất kết cấu có rõ ràng biên giới, nó cùng cầu tàu cùng một chỗ hợp thành một chiếc hơn 1000 thước dài phi thuyền vũ trụ. Mà tòa này được xưng là mặt trăng phòng điều khiển cầu tàu cũng không đơn thuần là mặt trăng cầu tàu, càng là chiếc phi thuyền này cầu tàu. Lô Viễn Chu nói ra, Lãng Nguyệt kế hoạch là một cái khổng lồ mà to lớn công trình, nếu như tất cả thuận lợi, nàng có thể mang theo tất cả mọi người chạy về phía chúng ta cái tiếp theo lý tưởng gia viên. Nhưng ở hơn 4 cái thế kỷ trước kia, kế hoạch bắt đầu áp dụng lúc, chúng ta không dám chỉ làm đẹp như vậy mộng. Chúng ta mắt thấy qua văn minh chiến tranh tàn khốc, cũng biết sau khi thất bại quả. Cho nên, chúng ta nhất định phải tại con đường sinh tồn bên trên tận khả năng nhiều cho chúng ta chủng tộc lưu lại càng nhiều đường lui. Lô Viễn Chu đem còn lại kết cấu toàn bộ biến mất, chiếc này hình sợi dài phi thuyền để lộ ra chân dung. Đây là trục nguyệt số phi thuyền, Lãng Nguyệt công trình kế hoạch mới bắt đầu liền quyết định muốn bí mật xây dựng. Tại thiết kế lúc, toàn bộ quá không quân chỉ có quyết sách tầng lớp biết nàng công năng, mà đến bây giờ cũng chỉ có được tuyển chọn lưu tại phi thuyền bên trên người biết nàng tồn tại. Nàng có được 2 vạn bộ tiên tiên nhất ngủ đông thiết bị, có thể để nhân loại thân thể lấy vạn năm là thời gian tiêu chuẩn bị bảo tồn lại. Chúng ta cũng tỉ mỉ chọn lựa 2 vạn người tuổi tác và thân thể cùng tâm lý tố chất đều thích nghỉ nhất quá không quân chiến sĩ, trong đó liền bao gồm giờ phút này chính lái phi thuyền loại nhỏ tại trên bầu trời xem chúng ta lệch khỏi quỹ đạo những chiến sĩ kia nhóm. Ngoài ra, trong phi thuyền còn có 3000 vạn mai thụ tình chứng. Chỉnh chiếc phi thuyền tập trung chúng ta có thể làm đến tất cả, dùng để bảo đảm chúng ta văn minh tại nhất thời khắc nguy nan, đem nhân loại hỏa chủng gieo rắc đến trong vũ trụ. Mà bây giờ, nhất thời khắc nguy nan đã đến gần, chúng ta không có cách nào mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ chạy đi, nhưng văn minh hạt giống còn có cơ hội. Chu Thành toàn thân run rẩy, hai tay nắm lấy đến vang lên kẹt kẹt, nhìn xem Lô Viễn Chu trong hai mắt phun tung tóe lấy sao hỏa. Hắn rõ ràng cảm thấy lửa giận trong lòng cuộn cuộn, bởi vì cái này kế hoạch mang ý nghĩa hơn 700 triệu người cùng loại bào đem tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong giáng lâm, nhưng cổ lửa giận này làm thế nào cũng nhóm không cháy hắn cảm xúc. Hắn xuất phát từ nội tâm mà rõ ràng hiện tại nhân loại đứng trước tình huống, hắn biết mình không có bất kỳ cái gì quyền lực và lý do trách cứ trước mắt vị này kiên nghị nguyên soái. Là hắn cùng quá không quân tại một lần lại một lần mà trong tuyệt vọng cẩn thận bảo hộ lấy nhân loại sinh tồn chỉ hỏa, mà bây giờ tại tàn khốc vũ trụ pháp tắc phía dưới đã không có bất luận cái gì có thể cứu ra tất cả mọi người. Chu Thành vô pháp đối mặt 7 ước nhiều đồng bào tức đem tử vong sự thật, đồng thời lại bởi vì hờ vọng hỏa chủng có thể có được bảo tồn mà cảm thấy mừng rỡ. Cực kỳ tâm trạng rất phức tạp xen lẫn ở hắn trong lòng, để cho hắn chỉ có thể ở tại chỗ run lấy bẩy, không biết mình phải nên làm như thế nào, nói cái gì? Không có nói trước nói cho ngươi toàn bộ kế hoạch, không lo lắng ngươi tiết lộ bí mật hoặc là phản đối, mà thì không muốn nhường ngươi tại không lúc cần thiết gánh lấy gánh nặng gông xiềng. Chấp hành trục nguyệt kế hoạch là ta nhất không hy vọng ra lệnh, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được ta. Lúc này, Chu Thành thấy được Lô Viễn Chu khỏe mắt một tia ánh quang. Hắn hoàn toàn rõ ràng Lô Viễn Chu ý tứ cùng nhân loại hiện tại tình cảnh, bất kể là ai ở vị trí này bên trên, đều chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh này, mà trách nhiệm chỉ biết gánh vác ở một cái người đầu vai. Chu Thành thậm chí cực kỳ may mắn, ra lệnh người không phải mình, liền không thể mang thêm một số người sao? Chu Thành âm thanh run rẩy mà hỏi một cái hắn biết đáp án vấn đề. Lô Viễn Chu thở dài một hơi, lắc đầu. Chỉnh chiếc phi thuyền thiết kế mục tiêu là tận khả năng thời gian dài bảo tồn đông lạnh nhân thể, cùng mang theo đủ để tại tân tinh cầu kiến thiết căn cứ thiết bị. Phi thuyền là không có được sinh thái tuần hoàn công năng, hai vạn người đã là chúng ta khoa kỹ năng lực cực hạn. Ta biết, ta biết. Chu Thành nói năng lộn xộn mà đáp trả. Lô Viễn Chu cưỡng ép chống lên nụ cười. Cảm ơn ngươi có thể hiểu được, lão Chu. Chu Thành cười khổ lắc đầu. Ta không cần lý giải, vũ trụ có chính hắn quy tắc. Chúng ta ở Tuế Nguyệt Tinh thời điểm tốt chỉ có thấy được trong vũ trụ quần tinh sáng chói, cũng khờ dại nhận là tất cả đều là chúng ta nên được, mà chưa từng có nghiêm túc suy nghĩ qua, dấu ở quần tinh ở giữa lanh khốc sinh tồn logic. Nếu như nhân loại còn có cơ hội lấy được yên ổn phát triển hoàn cảnh, nhất định sẽ không lại giống chúng ta bây giờ dạng này, chỉ có thể tự mình bố trí bản thân bi kịch, cũng trơ mắt nhìn nó trình diễn. Lúc này, cầu tàu bên trong ánh đèn dần dần tối xuống dưới, nhưng rất nhanh liền lần nữa sáng lên, chỉ là tia sáng đã không bằng trước đó sáng tỏ, bên hai cũng nhiều một trận trầm thấp dòng điện tiếng. Báo cáo nguyên soái, Trục Nguyệt phi thuyền tất cả hệ thống đã hoàn thành tự kiểm, đã đầy đủ khởi hành điều kiện. Thông chi trong vũ trụ phi thuyền, chúng ta sắp chấp hành Trục Nguyệt kế hoạch, để cho bọn họ mau chóng cùng chúng ta hội hợp, chuẩn bị chấp hành tiến lên 4 gia tốc chương trình. Lô Viễn Chu không chút do dự mà ra lệnh. Là thẻ căn cước 56-43-67-ngũ. Lúc này, một tên khác sĩ quan báo cáo. Báo cáo nguyên soái, mặt trăng địa hạ thành các cái khu vực đều truyền lên bọn họ tổn thất tình huống, cũng thỉnh cầu bước kế tiếp mệnh lệnh, chúng ta xử lý như thế nào? Lô Viễn Chu chần chờ chốc lát, nặng nề nói. Giữ yên lặng. Bị dự chôn ở cầu tàu trước sau mây trăm mét khu vực bên trong bạo tạc khóa bị dẫn nổ, toàn bộ cầu tàu phụ cận lập tức bụi bặm tuyên thiên, cắt bay đá chạy, nguyên bản đã tại dung nham cún đổ sau làm cho cứng tầng ngoài nguyệt nham bị tạc đến vỡ nát, trùng thiên bụi mù đem cầu tàu bốn phía bao phủ. Rất nhanh, một cái khổng lồ hình sợi dài bóng đen tại vô số nâng lên hỏa tiễn nâng dưới từ trong bụi mù chậm rãi dâng lên, ở trên người nàng bao trùm lấy hòn đá cùng bụi đất như là thác nước từ tứ phía trượt xuống, rơi hướng mặt trăng bên trên cái kia hơn 1000 mét hình chữ nhật hố to bên trong. Toàn thân y nguyên bọc lấy bụi mù phi thuyền tại ánh lửa cùng trong bụi bặm dần dần rời xa mặt trăng, đáy thuyền đã tiêu hao hết nhiên liệu nâng lên hóa tiễn như mưa rơi hướng mặt trăng đập tới, từ xa nhìn lại tựa như một mảnh đang tại trời mưa như thác đổ mây đen, đuôi chiến hạm mấy tòa cự đại vợ lạt mạ tên lửa đẩy phun cửa bắt đầu sáng bắt đầu làm sắc quẩn. Sáng. Báo cáo nguyên soái, Trục Nguyệt số đã thành công thoát ly mặt trăng. Các hệ thống công tác bình thường, tất cả cương vị đã làm tốt gia tốc chuẩn bị, chủ tên lửa đấy đã hoàn thành động cơ nhiệt, có thể chấp hành gia tốc chính tự. Chấp hành. Phi thuyền gia tốc cũng không như trong tưởng tượng kịch liệt. Chu Thành còn có thể tự do mà hô hấp và hoạt động cánh tay. Tâm trạng của hắn rất hỗn loạn, đã không gánh nặng cũng không hưng phấn, lạnh lùng mà lại hơi sao động, cái này khiến hắn cảm giác giống chính phát ra sốt cao đồng dạng khó chịu. Trong lúc vô tình, hắn đem cá nhân dụng cụ truyền tin điều chỉnh đến băng tần công cộng, đến từ mặt trăng tín hiệu tràn vào lỗ tai hắn. Độc giả thẻ căn cước 56374375. Xảy ra chuyện gì? Giám sát đến mặt trăng bắc cực có song chấn động tín hiệu, cầu tàu xin trả lời. Ra đa dò xét phát hiện mặt trăng bắc cực trên không có cỡ lớn máy phi hành, cầu tàu, các ngươi nhìn thấy không? Đó là một chiếc phi thuyền, chúng ta phi thuyền, nàng đang tại xa cách chúng ta. Đáng chết. Cầu tàu chính là chiếc phi thuyền kia. Bọn họ thế mà ở dưới hạm tiểu giấu một chiếc phi thuyền. Chúng ta bị lừa. Bọn họ bỏ xuống chúng ta một mình mở ra phi thuyền chạy. Đồ hèn nhát. Mau đuổi theo bọn họ. Đám này đáng chết lừa đảo, quá không quân lừa đảo. Bọn họ muốn một mình chạy chối chết. Lấy cái gì truy? Bọn họ đã sớm kế hoạch tốt rồi, tất cả phi thuyền loại nhỏ đều bị bọn họ lái đi, chúng ta chỉ có thể đợi ở đây chết. Bọn họ cùng những cái kia đáng chết loại người giống như vũ nhân. Đã sớm kế hoạch tốt muốn bỏ chạy, căn bản liền không nghĩ tới muốn mang lên chúng ta sáu, đem bọn hắn đánh xuống. Các ngươi quá không quân không phải sao, có rất nhiều vũ khí sao, đừng để đám kia bại hoại đơn độc chạy. Bọn họ muốn vì nhân loại diệt tuyệt phụ trách, đem bọn hắn bắt trở lại. Thẩm phán, treo cổ 4. Nhanh nghĩ biện pháp tìm tới máy phi hành, chiếc phi thuyền kia lớn như vậy, nhất định còn có chỗ trống, đại gia nhanh. Nam, các ngươi không có tư cách làm như vậy, địa hạ thành còn có nhiều người như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đều muốn sống sót. Chu Thành nghe lấy trong thai nghe băng tần công cộng âm thanh, không có đóng lại, cũng không nói gì, chỉ là không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, nghe lấy mặt trăng địa hạ thành truyền đến tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Phi thuyền tại gia tốc rời xa mặt trăng, tín hiệu cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ còn lại có dòng điện tạc âm. Chương 430, hoành đổ. Lô Viễn Chu đứng ở cầu tàu Huyền Song Tiền ngắm nhìn bên ngoài thời không, lúc này phi thuyền khoảng cách mặt trời chỉ có không đến 2000 vạn cây số, mặt trời đã vô pháp bị hoàn toàn chứa vào cửa sổ mạn tàu bên trong, vàng cổng vòm đồng dạng quần mặt trời cùng suối phun ngắt quãng tựa như nhật miệng tầng hoạt động đã có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải phi thuyền có mạnh mẽ từ trường cùng tợ lạt mạ trận hệ thống, hiện tại đã tại mãnh liệt bức xạ nhiệt bên trong biến thành một đống đỏ bừng kim loại. Tại phi thuyền khoảng chừng cùng hậu phương vẫn là không hề tinh quang sơn hắc không gian, nhưng phía trước lại là một phen khác cảnh tượng kỳ dị. Tại mặt trời hậu phương là một mặt bọ xà phòng đồng dạng mô. Cái này mô tại dưới tình huống bình thường đều là vô cùng yên ổn, chỉ có thể thông qua rất nhỏ tia sáng chiết xạ tài năng phát hiện nó tồn tại. Đang đổi hướng mặt trời quá trình bên trong, Lô Viễn Chu cùng Trục Nguyệt số bên trên đám người thấy tận mắt địa cầu, kim tinh còn có thủy tinh rơi vào mặt này gần như không có độ dày mô lúc phát sinh cảnh tượng. Bạo tạc, cường quang, xé rách những cái này hủy thiên diệt địa tràng cảnh cũng không có phát sinh, những tinh cầu này liền giống bị chậm rãi để vào sữa bò bên trong dâu tây một dạng, lặng yên không một tiếng động biến mất ở mô bên dưới. Thẻ căn cước 5637-43675. Coi như thông qua trên phi thuyền tinh mật nhất dụng cụ quan trắc, cũng không có phát hiện những thiên thể này biến mất ở mô bên trên lúc phát ra xạ tuyến. Chỉ là đang thiên thể rơi hướng mô mặt lúc, toàn bộ mô biết giống thanh phong lướt qua hồ nước lúc một dạng tạo nên từng cơn sóng gợn. Tại mô phía sau liền là hoàn toàn từ phản vật chất cấu thành kính tượng hệ mặt trời, mặt này vượt qua toàn bộ hệ mặt trời mô chính là yên diệt giao diện. Hiện tại hai cái mặt trời hệ có tiếp gần một nửa không gian đã yên diệt hầu như không còn, hai cái mặt trời khoảng cách mô mặt đều gần vô cùng. Rất nhanh bọn chúng cũng sẽ rơi hướng yên diệt giao diện, mà hệ mặt trời 99% chất lượng sẽ tại mặt trời yên diệt sau không còn tồn tại. Lúc này, Chu Thành đi vào cầu tàu, từ khi Trục Nguyệt số từ mặt trăng tách rời, đồng tiến nhập ổn định gia tốc về sau, hắn liền tự giam mình ở trong khoang, không tiếp tục đến cầu tàu tới qua. So sánh hơn một tháng trước, hắn khuôn mặt tiểu tụy không ít. Mọi thứ đều vẫn thuận lợi chứ? Chu Thành hỏi. Nhìn thấy Chu Thành đến, Lô Viễn Chu thật vui vẻ, hắn vừa cười vừa nói, dựa theo Trục Nguyệt số hiện tại quỹ đạo cùng tốc độ, chúng ta đem tại mặt trời bắt đầu yên diệt về sau cửa sổ bên trong đến yên diệt điểm trung tâm. Dựa theo ngươi lý luận dự đoán, chúng ta đem sẽ thông qua năng lượng tuân ra đường qua lại instant, dầu sen cầu, được đưa về đến thực thể trong vũ trụ. Chu Thành chậm chậm gật đầu, Lô Viễn Chu hỏi. Lao Chu, cái này hơn một tháng không thấy được ngươi, ngươi vẫn còn tốt. Chu Thành nói ra. Ta trong khoảng thời gian này đều đang nghiên cứu loại người lưu lại trên tư liệu đối với vũ trụ miêu tả, trên tổng thể mà nói, bọn họ nhận biết so với chúng ta hiểu sâu được nhiều, nhưng đối với vũ trụ bản chất vẫn không có quá nhiều đột phá. Bất quá ta thông qua bọn họ quyết đấu định ý thức xê hạt thành quả nghiên cứu bên trong, giống như dòm dò được vũ trụ hành đồ. Lô Viễn Chu kinh ngạc nhìn xem Chu Thành. Ngươi là nói, ngươi phát hiện vũ trụ tồn tại ý nghĩa? Chu Thành lắc đầu. Xa xa chưa nói tới phát hiện, chỉ là căn cứ vào hiện hữu nghiên cứu khoa học thành quả cùng quan trắc hiện tượng một loại khuyết thiếu thí nghiệm nghiệm chứng phỏng đoán. Ta cho rằng, quyết định vũ trụ vận mệnh hướng đi mâu chốt, khả năng ngay tại ở trí tuệ. Lô Viễn Chu không hiểu nói ra. Trí tuệ? Dựa theo chúng ta hiện hữu nhận biết, trí tuệ sinh mệnh bất quá là tại thiển cận sinh mạng thể diễn hóa quá trình bên trong trùng hợp mà thôi. Là bởi vì vũ trụ cũng đủ lớn, để cho lại xác suất nhỏ cũng có thực hiện khả năng, lúc này mới có trí tuệ. Chu Thành nhìn nói với Lô Viễn Chu. Trước kia ta cũng giống vậy cho rằng, đối với trí tuệ sinh mệnh xuất hiện, hoàn toàn là cái này đã không hành đồ cũng không mục tiêu vũ trụ trùng hợp sản phẩm. Nhưng chúng ta đưa ánh mắt phóng đại, từ toàn bộ vũ trụ tiêu chuẩn đến xem, trí tuệ sinh mệnh xuất hiện chính là tất nhiên. Chúng ta biết, quyết định vũ trụ bành trướng lực lượng là ám năng lượng. Nếu như không thêm vào ức chế, ám năng lượng biết làm cho cả vũ trụ tại hơn 40 tỷ năm sau xuất hiện lớn xé rách, toàn bộ vũ trụ tương biến thành không hơi ý nghĩa nào hư vô. Hiện ở chúng ta chỉ riêng vừa phát hiện cùng ám năng lượng tương quan hạt chính là trạng thái phân ly C hạt. Mặc dù bọn họ quan hệ phương thức chúng ta vẫn không thể biết, nhưng chúng ta biết C hạt còn cùng trí tuệ sinh ra có thiên ti vạn lũ liên hệ, trí tuệ trình độ cao thấp cùng C hạt giàu tập trình độ có chặt chẽ chính tướng quan hệ. Nói cách khác, trí tuệ trình độ càng cao, bị trí tuệ trói buộc lại C hạt số lượng càng nhiều, chúng ta vũ trụ bành trướng tốc độ có lẽ thì sẽ càng thấp. Lô Viễn Chu bị Chu Thành lời nói rung động thật lâu. Lao Chu, ý ngươi là nếu như trong vũ trụ cao đẳng trí tuệ số lượng đạt tới kích thước nhất định, bị trí tuệ cùng ý thức trói buộc C hạt thì sẽ càng nhiều. Tại một cái nào đó thời điểm, vũ trụ bành trướng biết đình chỉ, vũ trụ sẽ đạt tới một loại trạng thái thăng bằng. Chu Thành từ chối cho ý kiến. Đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng dạng này có thể giải thích vì sao trong vũ trụ sẽ có tốc độ ánh sáng cố định dạng này hàng rào tồn tại. Duy nhất có thể phá tốc độ ánh sáng hàng rào lỗ sâu, cần năng lượng là liền hàng tinh đều không thể gánh vác. Mà muốn đột phá năng lượng chất hộ, liền muốn đối mặt vũ trụ người giám sát cơ chế trừng phạt. Tất cả những thứ này mục tiêu là để cho trong vũ trụ tất cả văn minh đều có một cái tương đối ổn định không gian diễn hóa đến cao đẳng trí tuệ. Nếu như không gian vũ trụ bên trong có thể tùy ý thực hiện mấy vạn năm ánh sáng vượt qua, văn minh kia lẫn nhau rào sát sẽ rất nhanh để cho trong vũ trụ tuyệt đại đa số bản có cơ hội diễn hóa đến cao đẳng trí tuệ văn minh bị tiêu diệt ở tại bọn hắn còn chưa đủ mạnh mẽ thời điểm. Lô Viễn Chu nói ra. Vũ trụ đã từng cũng cho qua chúng ta đầy đủ thời không, còn lại liền nhìn chính chúng ta. Chu Thành lạnh nhạt nói. Chúng ta bây giờ còn không biết vũ trụ người giám sát cùng tốc độ ánh sáng cố định là đến từ càng cao cấp hơn văn minh không chế, vẫn là vũ trụ bản thân phát tắc. Nhưng từng cái trí tuệ sinh mệnh đều gánh vác lấy vũ trụ vận mệnh, cho nên chúng ta càng nên nghiêm túc đem văn minh phát triển cùng truyền thừa tiếp. Nếu như chúng ta có thể được một lần nữa cơ hội phát triển, có lẽ một ngày kia chúng ta cũng có thể tìm tới đáp án. Hai cái mặt trời rốt cuộc đụng nhau, toàn bộ thời không trừ bỏ bọt xà phòng đồng dạng yên diệt giao diện tạo nên từng vòng gọn sóng cũng không có cái gì dị thường, nhưng mặt trời bản thân lại đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Dương nhanh múa vướt mặt trời tầng ngoài hoạt động gần như là tại mặt trời tiếp xúc đến yên diệt giao diện lập tức liền thu liễm phong mang, ánh mặt trời độ kịch liệt trở tối, từ không cách nào nhìn thẳng trắng loá biến thành màu vàng sáng. Nhật miện tầng giống xếp vào không trung hơi nước đồng dạng qua trong giây lát tiêu tán, sắc bóng tầng cùng quang cầu tầng cũng đang nhanh chóng chìm xuống. Tràn đầy nhiệt độ cao thể vợ lạt mạ tầng đối lưu bại lộ tại qua không gian bên trong, mặt trời cũng từ sáng lên vàng biến thành màu cam. Vốn hẳn nên như đun sôi chảo dầu đồng dạng bước lên tầng đối lưu tợ lạt mạ hải dương lại an tĩnh giống vô phong mặt hồ. Trong thời gian rất ngắn, mặt trời đã có một bốn thể tích rơi vào yên diệt giao diện bên trong, hai cái mặt trời xem ra tựa như một cái đối xứng hồ lô màu đỏ. Còn thừa thể tích vẫn như cũ to lớn, gần như tràn ngập toàn bộ phi thuyền cửa sổ mạ tàu, nhưng cường độ ánh sáng lại như ánh tà thời gian đồng dạng ôn hòa. Theo nhiệt độ cùng cường độ ánh sáng tiến một bước hạ xuống, mặt trời biến giống một cái từ lò rèn bên trong lấy ra về sau chính đang làm lạnh thiết cầu, từng đoàn bóng đen xuất hiện ở mặt trời mặt ngoài. Những hắc ảnh kia bắt đầu cấp tốc lan tràn, rất nhanh liền bọc lại toàn bộ mặt trời. Lúc mới bắt đầu thời gian, hồng quang còn có thể khó khăn mà xuyên thấu qua bóng đen tản mát ra máu đồng dạng tàn quang. Huyết quang theo bóng đen lúc sáng lúc tối, tựa như thở hơi cuối cùng bệnh nhân khó khăn mà hô hấp. Nhưng không quá nhiều một hồi, cận tồn tàn quang liền không còn là bóng đen đối thủ, mặt trời đang rẽ rủa bên trong dập tắt. Ngay tại cuối cùng một tấc quang huy sẽ phải được thu vào trong bóng tối lúc, một cái sáng tỏ điểm sáng chiếu ra mặt trời còn sót lại bóng đen. Trung nguyên số phi thuyền lấy động cơ công suất lớn nhất hướng về mặt trời yên diệt giao diện phóng đi. Chu Thành chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang sáng lên, tia sáng kia rất kỳ quái, nó cũng không chói mắt nhưng lại cản trở tất cả ánh mắt, ngay cả nhắm mắt lại cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Tại cái nào đó lập tức, xung quanh mọi thứ đều tuyệt đối yên tĩnh trở lại, ngay cả mình tiếng hít thở đều nghe không được. Đưa đẩy lấy hắn phía sau lưng tăng tốc độ cũng đã biến mất, Chu Thành cả người giống như lơ lửng ở trong chân không, thân thể chính đang tăng dã, tư duy cũng bắt đầu biến mờ nhạt, một loại trước khi ngủ mềm nhũ thoải mái dễ chịu cảm giác bao vây lấy hắn. Tại trong hoàn cảnh như vậy Chu Thành không cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng trong lòng một cách lạ kỳ bình tĩnh. Các ngươi mau nhìn a, tinh không lại đã về rồi, chúng ta thành công rồi. Những nhân viên chiến hạm hưng phấn tiếng kêu to đem Chu Thành từ mê ly trong hư vô gọi tỉnh lại, làm Chu Thành khi mở mắt ra, trước mắt là hắn đời này chưa bao giờ thấy qua tráng lệ tinh không. Thất thải tinh vân tùy tính mà hắt vẩy tại trong không gian, tựa như tại nước sạch nhỏ vào thuốc nhuộm chính chậm rãi choáng mở, điểm điểm hàng tinh quang mang phảng phất như là như tơ lụa bên trên đá quý tại tinh vân ở giữa lấp lánh. Tại một chút ảm đạm nơi hẻo lánh, nguyên một đám vòng xoáy đám mây đang tại hình thành, tinh tế phần tử mây đang tại lực vạn vật hấp dẫn tác dụng dưới sụp đổ. Vòng xoáy hoạch tâm đã lóe lên hơi đỏ ánh sáng, đó là từng khỏa trong tã lót hành tinh, mà những vòng xoáy này chính là tương lai tinh hệ cái nôi. Tại nhiều địa phương hòn, tinh vân bên trong hành tinh đã thắp sáng, vô số hình tròn hoặc là cái khác hình dạng hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, khối vụn chính tại trên bất đồng quỹ đạo vây quanh tuổi trẻ hành tinh xoay tròn. Bọn chúng tại thước thạch chạy vàng hỏa diễm bên trong đụng vào nhau, dung hợp, cuối cùng sẽ hình thành mấy quả ổn định đại hành tinh vây quanh hành tinh vận chuyển vài chục cước năm. Lúc này, xa xôi thâm không bên trong một đường mạnh ánh sáng chiếu sáng sao vân đại nữa. Cái kia cường quang đầu nguồn là cái gì thiên thể đã thấy không rõ, chỉ là đại khái có thể nhìn ra là một cái mang theo mạnh thấu kính hấp dẫn vòng xoáy trạng thiên thể, mà cường quang mục tiêu chính là trước mắt cái này đoàn mênh mông tỉnh vân một góc. Bị cường quang chiếu xạ tỉnh vân tản ra ra năm màu rực rỡ còn sáng, mà cường quang cũng ở đây tản ra bên trong mất hết nguyệt khí, dần dần ảm đạm, tiêu tán, cuối cùng biến mất ở nồng đậm sao vân thâm chỗ. Nhưng ở trong quá trình này, bị cường quang đánh trúng một bộ phận kia tinh vân tựa như nhận lấy nhiều loạn đồng dạng, chậm rãi bắt đầu nhúc nhích. Làm cường quang tán đi lúc, tinh vân lại hướng thâm không bên trong lan tràn ra mới hình dạng. Lực vạn vật hấp dẫn lại bắt đầu chậm chạp phát huy tác dụng, nồng đậm tỉnh vân bên trong, khí thể cùng bụi bặm lại bắt đầu hình thành. Ước vạn năm về sau, có lẽ tại một góc nào đó tinh cầu bên trên, mới văn minh lại sẽ sinh ra. Chúng ta cũng là từ nơi đó bên cạnh đi ra không? Lô Viễn Chu nhìn xem trong tỉnh không một chỗ, cái kia là vừa vặn phát ra mãnh liệt bạch quang thiên thể vị trí, chỉ là theo bạch quang biến mất, cái kia thiên thể đã chỉ còn lại có một cái khó mà phân biệt tàn ảnh. Ta không biết, vậy có lẽ chính là thuyết tương đối bên trong tiên đoán lỗ trắng á yên diệt năng lượng lại trở về trong vũ trụ, năng lượng lại chuyển hóa thành vật chất. Mảnh này tinh vân chính là tinh hệ cùng văn minh mới cái nôi. Chu Thành nói ra. Báo cáo nguyên soái, đã hoàn thành tinh không quét hình. Nơi này tinh không cùng chúng ta tỉnh đồ lên bất luận cái gì một khu vực đều không thể đối ứng bên trên, chúng ta tại một mảnh hoàn toàn mới trong thời không. Một tiên sĩ quan cao giọng báo cáo. Lô Viễn Chu nhìn về phía Chu Thành. Chúng ta đây là. Đến hệ mặt trời có thể nhìn đo vũ trụ bán kính ở ngoài. Chu Thành vừa cười vừa nói. Có lẽ đi, ai biết được. Bất quá từ giờ trở đi, chúng ta có một mảnh hoàn toàn mới có thể nhìn đo vũ trụ. Nhưng lần này. Chúng ta nhất định phải học được chân quý lập tức mỗi một tấc thời không. Vũ trụ lưu cho chúng ta bí ẩn y nguyên rất nhiều, may mắn là chúng ta bây giờ lại có cơ hội đi tìm kiếm những cái này huyền bí. Lô Viễn Chu gật gật đầu, hạ lệnh. Mệnh lệnh toàn hạm chuẩn bị tiến vào ngủ đông, quét hình một vạn năm ánh sáng bên trong thích hợp cư ngụ hành tinh, chọn lựa thích nghi nhất chúng ta sinh tồn tinh cầu, sau đó thành lập đường hàng không. Chú ý, trừ bỏ chọn lựa môi trường tự nhiên, nhất định phải tìm kiếm xung quanh không có cái khác thích hợp tinh cầu tinh hệ. Là. Lô Viễn Chu nhìn về phía bên người Chu Thành. Lão Chu, chúng ta muốn đạp vào tiệm hành trình mới. Công nguyên 37.178 năm, vị trí LV226 tinh hệ biên giới. Mới vừa từ ngủ đông bên trong bị tỉnh lại Lô Viễn Chu sắc mặt nhìn qua hơi tái nhợt, bên cạnh Chu Thành cùng cầu tàu bên trong các quân quan cũng đều không khác mấy, từ hơn 3 vạn năm ngủ đông bên trong tỉnh lại đám người đều lại cố gắng một lần nữa thích ứng khống chế bản thân bộ này thân thể. Một tiên sĩ quan hướng Lô Viễn Chu thi lễ về sau báo cáo. Báo cáo nguyên soái, chúng ta đã dựa theo thiết lập đường hàng không đến mục tiêu tỉnh hệ. Level 226 hàng tỉnh ở vào ổn định chủ tự tỉnh giai đoạn, nàng viên thứ 2 hành tỉnh các hạng chỉ tiêu biểu hiện vừa hợp lòng nhân loại ở lại. Nhưng phát hiện một cái trước đó viên trình quét hình bên trong không có phát hiện tình huống. Tình huống như thế nào? Lô Viễn Chu hỏi. Tại trên cái hành tinh này phát hiện trí tuệ sinh mệnh, cũng đã diễn hóa ra văn minh. Quan trắc biểu hiện, trên hành tinh văn minh đang đứng ở nông nghiệp thời đại giai đoạn cuối, một thế kỷ thời gian bên trong khả năng liền sẽ tiến vào máy móc thời đại. Lô Viễn Chu chuyển mặt cùng Chu Thành bốn mắt tương đối, hai người đều không nói gì, thẳng đến Chu Thành trang trọng gật gật đầu. Lô Viễn Chu cũng nhẹ gật đầu về sau, âm vang mà ra lệnh. Hủy diệt ta nhóm. Toàn văn xong, kế tiếp còn sẽ có cho đám tiểu đồng bạn tin cùng một chút phiên ngoại. Đám tiểu đồng bạn không cần vội vã đi ra a. Hoàn tất vung hoa. Cảm tạ thân ái đám tiểu đồng bạn vất vả xem hết, tại các ngươi không ngừng duy trì dưới liên diệt hệ mặt trời câu chuyện rốt cuộc kể xong. Đây là một cái tại ta trong đầu chuyển thật lâu câu chuyện, coi ta ôm lấy bản phím lúc mới biết được, trong đầu có cái câu chuyện cùng đem câu chuyện này nói ra hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phía dưới ta liền đến cho đại gia nói một chút quyển sách này phía sau câu chuyện cùng một chút chứng màu nhỏ a. Quyển sách này là tại năm nay ngày quốc tế thiếu nhi thời điểm ký kết online, nhưng mà tại trước đây thật lâu liền bắt đầu viết. Lúc trước xuất phát từ nồng đậm biểu đạt muốn, từng đoạn viết rất lâu. Viết quyển sách này dự tính ban đầu đơn giản có chút giả, trong lòng ta có cái câu chuyện, ta sợ không viết xuống liền quên, thế là liền bắt đầu viết. Chân chính trên ý nghĩa họ phờ lìn mấy chục vạn chữ về sau, ta đã không có thời gian và tinh lực lại tiếp tục viết, ta phải đang đổi mộng cùng hiện thực ở giữa làm ra lựa chọn, dù sao ta cũng muốn ăn cơm. Phía sau câu chuyện mọi người đều biết ta, các đại trang web nhỏ nhau nhau hướng ta đưa ra cự ký biểu kiện. Thật ra chuyện này thật không thể trách người ta không có thức châu tuệ nhãn, xác thực quái chính ta sơ thảo quá mức thô giáp. Thảo luận nhóm 5637437675. Bởi vì ban đầu là cắm đầu tự viết, cho nên quyển sách này chỉnh thể đi lên nói, có rất mãnh liệt biểu đạt muốn, nhưng mà tại tiểu thuyết sáng tác trên kỹ xảo đến xem, trên thực tế là cực kỳ vụ bè. Nhưng mà ta phi thường may mắn là gặp một vị khoa huyễn xem cùng ta độ cao nhất trí biên tập, toàn bộ câu chuyện nửa đoạn trước nếu không phải biên tập dốc lòng chỉ đạo, sợ rằng sẽ so hiện tại đọc đi lên càng thêm nói chuyện không đâu. Lấy một thí dụ đi, ta đây sách tại chừng 100 chương thời điểm liền đem Lưu Siêu Văn muốn tại địa cầu cùng mặt trăng kiến thiết máy ra tốc hạt sự tình rõ rõ ràng ràng mà viết ra, chính là muốn nhằm vào sớm chiều dây văn minh hạm đội, sau đó bưng kẻ xâm lược quê quán. Biên tập quá sợ hay nói, ngươi dạng này làm, người độc giả kia còn đọc cái cầu a? Ngươi cái gì đều đàng hoàng bàn giao, phía sau hơn 100 chương người ta không học đều biết nói chuyện gì xảy ra, ngươi 4047. Ta cũng quá sợ hãi. Cái này mẹ nó may mắn không sinh ở cách mạng đấu tranh niên đại, bằng không ta nhất định là tên phản đồ. Cái gì cũng bàn giao. Phía sau câu chuyện mới có ta con cuốn lượn quanh lửa gạt các ngươi khúc chết tình tiết. Mật mã 5637437675. Mọi người đều biết, ta là Đại Lưu fan náo tàn. Trong chuyện xưa cũng có rất nhiều đối với Đại Lưu gửi lời chào tiểu đoạn, trên thực tế Lưu Siêu Văn cái tên này bản thân liền là đối với Đại Lưu gửi lời chào. Lưu tự không cần nói nhiều, siêu, trao, lây là tử, ct, hài âm. Văn, lúc đầu muốn lấy vui mừng thiên bảng, nhưng mà cân cùng thiếu nghe vào đều không phải là nghiêm chỉnh tên dùng chữ, liền lấy văn cái này cùng thiếu lớn lên tương đối giống. Hiện tại đọc Lưu Siêu Văn tên là không phải sao còn có bên trong vị nhi. Kết quả ta cho Lưu Siêu Văn viết chết rồi, không biết Đại Lưu biết rồi có mắng ta hay không. Mặt khác, rất nhiều tiểu đồng bọn ngay từ đầu đọc khẳng định đều tưởng rằng Lưu Siêu Văn là nhân vật chính. Nơi này đầu tiên muốn trách ta, sáng tác kỹ xảo thô giáp. Nhân vật này tại giai đoạn trước xử lý quá trình bên trong không có đạt tới hiệu quả dự trù, còn đột nhiên biến mất qua một đoạn thời gian, đây đều là ta không thể cãi lại sáng tác kỹ xảo nát bằng chứng. Bất quá, mặc dù ta viết làm kỹ xảo nát, nhưng mà câu chuyện nhất định là cấu tứ tốt rồi lại cử động bút, đây là một cái gõ chữ người cơ bản nhất thái độ vấn đề. Ta tự biết năng lực có thiếu tiêu chuẩn, nhưng thái độ nhất định phải đoan chính. Tại ta câu chuyện dựng lên bên trong, thiên tài cùng nhân vật chính đều không phải là Lưu Siêu Văn. Câu chuyện này khúc dạo đầu chương 1, chương tiết tên thiên tài, chính văn trước hai chữ Chu Thành. Thiên tài Chu Thành là ta tại ngay từ đầu liền chôn xuống phục bút cùng chứng màu, mà toàn bộ câu chuyện đến xem, ta Chu đại giáo sư mới là kính lục phân linh dụng cụ loại kia, tuyệt đối ý nghĩa có can đảm ngỗ nghịch thần minh siêu cấp thiên tài, mỗi lần cũng là hắn cứu nhân loại. Bất quá thực tế thành sách hiệu quả thực tế nha, còn mời mọi người tha thứ, ý tưởng không sai, không viết ra cái mùi kia, cho thêm ta một chút trưởng thành không gian, quyển sách kế tiếp ta tranh thủ làm nên tốt hơn. Tuế Nguyệt ngươi đừng thúc, nên tới ta không đẩy. Tuế Nguyệt ngươi đừng thúc, đi xa vẫn muốn theo đuổi. Tiên diệt hệ mặt trời câu chuyện đến nơi đây nhất định phải kết thúc. Toàn bộ đại cương cùng hệ thống đều viết xong. Cũng có tiểu đồng bọn thiện ý nhắc nhở qua ta, sách mới nạn sinh từ đo, gì không thừa dịp hiện tại nhân khí còn có thể, cho hắn tục lên hơn trăm trường, lại ăn ăn một lần tiền lãi. Quả thật, viết sách nha, kiếm tiền, không khó coi. Đọc được cuối cùng một chương tiểu đồng bọn cũng có thể nhìn ra được, ta muốn cho hắn thêm tiếp theo một tiếp theo, không phải sao cái gì việc khó nhì, tinh thần đại hải câu chuyện sao có thể có kể xong thời điểm, đơn giản chính là tướng ăn khó xem một chút. Thảo luận nhóm 5643 ngũ. Ta sẽ còn viết nữa sách mới sao? Viết. Bởi vì ta cảm thấy ta khả năng, có lẽ, nên, tương đối xác suất cao có thể ở viết sách trên con đường này lại đi một chút. Ngộ nhỡ, ta thực sự có thể đưa mắt nhìn ra xa một phen các đại thần bóng lưng đâu. Châu Tinh Trì đã từng nói qua, người nếu như không có mộng tưởng, đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Bất quá quan trọng nhất vẫn là, ta còn có thật nhiều ầm ầm sóng dậy vũ trụ sử thi không nói cho các ngươi nghe. Sách mới cấu tứ đã có 7-8 phần, nhưng tổ kiến đại cương còn cần thời gian, vì để cho các vị ủng hộ ta tiểu đồng bọn nhìn thấy một bộ càng thêm thành thục tiểu thuyết, một cái càng đặc sắc câu chuyện, ta cần một chút thời gian. Vì cam đoan đám tiểu đồng bạn có thể không ngừng càng xem đến cuối cùng, ta cũng biết trước viết mấy trăm ngàn chữ tổn cảo lại đến dây. Trung thực nói, ta cũng sợ bị các ngươi mắng công công. Cuối cùng, ta biết phát một chút phiên ngoại. Những cái này chủ yếu đến từ ta tại sáng tác quá trình bên trong, viết ra phế bản thảo. Mặc dù tên là phế làm nhưng trên thực tế vẫn là nguyên một đám tương đối hoàn chỉnh câu chuyện nhỏ, lúc trước để vào chủ tuyến bên trong lời nói, sẽ có vẻ tương đối kéo nội dung chính tuyến tiết tấu. Hiện tại phóng xuất làm một chút nội dung chính tuyến bổ sung đi, có hứng thu đám tiểu đồng bạn cũng được truy một truy. Phiên ngoại ta liền mỗi ngày gửi một cái tương đối hoàn chỉnh câu chuyện nhỏ, thời gian đổi mới vì rạng sáng 001 điểm. Hôm nay là 2023 năm ngày 1 tháng 1. Năm mới, chúc các vị đám tiểu đồng bạn nghĩ không làm cái gì, liền không làm cái gì. Ta sẽ mau chóng trở lại bên người các ngươi, tiếp tục làm các ngươi cái kia lái phi thuyền vũ trụ bồi tiếp các ngươi tham dò tinh thần đại hải á dạo. Không thêm quy cờ cờ gờ giúp tiểu đồng bọn, các ngươi xác định không đến cùng ta nói dốc sao 63019-8742. Trước khi biểu hiện rơi nước mắt, nói gì không hiểu. Phiên ngoại thiên đem từ đêm nay rạng sáng bắt đầu tuyên bố, mỗi ngày một cái tương đối hoàn chỉnh câu chuyện, có hứng thú tiểu đồng bọn không phải đi ra nha. Chương 431, phiên ngoại, 1, EZA tổ kiến hội nghị đỉnh cao. Phiên ngoại hướng dẫn đọc, tấu chương nội dung phát sinh ở mà chương 48, bọn chúng, muốn tới. Cùng chương 49, nguy cơ thời đại ở giữa. Tuyến thời gian là nguy cơ thời đại thế giới lịch dễ ảm diễn thuyết đêm trước. Mây đen quần quận mà đặt ở kinh hoa trên thành không, để cho vốn nên trời trong gió nhẹ buổi sáng xem ra giống như là tà dương xuống núi hoàng hôn. Từ quốc tân quán đến thủ đô sân bay đường cái, đã bị võ trang đầy đủ binh sĩ cùng rào chắn cô lập đứng lên. Ngay cả tuyến chính hai bên mấy cái quảng trường cũng giống tuyết, cho dù là ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái trên đường chẳng có mục tiêu du đãng người, cũng là sở mật vụ thường phục. Loại cảnh tượng này đang làm cầm đầu đều kinh hoa cũng không tính hiếm thấy, 20 năm trước Olympic lễ khai mạc, còn có đủ loại hội nghị trọng yếu tổ chức. Người lãnh đạo các nước đi tới kinh hoa, cũng có qua dạng này trước cửa có thể răng lưới bắt chim bảo an quản khống. Nhưng lúc đó, chuyên dụng làn xe hai bên luôn luôn răng đèn kết hoa mà treo đầy hoang nên quảng cáo, cờ sĩ còn có khí bóng. Con đường hai bên cũng có chuyên môn nghi trượng nhân viên, tiếp cận quốc tân quán trên mặt đất còn phủ lên trên diện rộng màu đỏ thảm. Mà bây giờ tất cả những thứ này cũng không có, thậm chí ngay cả một người ký giả cũng không có. Hắc vân áp thành dưới, từ quốc tân quán đến thủ đô sân bay mấy chục cây số trên đường, chỉ tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Hôm nay thủ đô sân bay hoàn toàn không có ngày xưa huyên náo cùng bận rộn, trong phi trường bên ngoài đều dốc tuyết, chỉ có để phòng xâm nghiêm nhân viên an ninh. Sân bay bên cạnh, đậu phụ khô một dạng chỉnh tề mà ngừng lại một hàng màu đen hồng kỳ xe con. Mỗi khi có một khung chuyên cơ đáp xuống trên đường chạy thời điểm, liền sẽ có một cỗ hồng kỳ xe con đến trên bãi đáp máy bay đi đem trên máy bay xuống tới chính khách tiếp đi. Một khung xanh trắng đồ trang 747 từ trong tầng mây chui ra, chuẩn xác rơi vào thủ đô sân bay số 2 trên đường chạy. Cùng nàng cùng một chỗ hạ xuống còn có 4 chiếc C-17 máy bay vận tải, trong đó một khung bên trong chuyên chở Bắc Mỹ tổng thống ngự dụng tọa giá Cadillac. Giá thú. Vô luận là ở đâu cái quốc gia viếng thăm, tổng thống chỉ biết ngồi chiếc này chuyến đặc biệt, mà chiếc này hơn 30 tấn dài hơn xe con không chỉ có thể chống cự bom hạt nhân, càng là thế giới lãnh tụ tiêu chí cùng phô trương. Các quốc gia các nguyên thủ không có giống thường ngày thực hiện phức tạp ngoại giao lễ nghi, chỉ là đơn giản thăm hỏi lẫn nhau liền tiến vào đại sảnh. Viên hoàn hình chủ trên bàn hội nghị phương, thủ trưởng cùng ISAF tổng thống ngồi nghiêm chỉnh, ở tại bọn hắn hai bên phân tán hơn 10 vị các quốc gia nguyên thủ. Mà ở viên hoàn hình bàn hội nghị phía dưới là hai hàng mặt hướng chủ hội trường vòng tròn hình bàn hội nghị, nơi này là dự thính hội nghị chuyên gia tịch. Trong này trừ bỏ Chu Thành, Hạ Lam, Tiên Tính xã Lý giáo sư, vợ dẫn nghỉ cả dạng này học thuật đỉnh tiêm chuyên gia còn có Bắc Mỹ xâm liên hội chủ tịch Mỹ lợi tướng quân cùng bộ quốc phòng bộ trưởng Lý Tương quân dạng này chuyên gia quân sự. Có thể nói, tại cái đại sảnh này bên trong, tụ tập nhân loại mạnh mẽ nhất chính trị, quân sự cùng khoa học kỹ thuật lực lượng. Các vị tôn kính các nữ sĩ, các tiên sinh, hiện tại đối với chúng ta mà nói thời gian so trong lịch sử nhân loại bất cứ lúc nào đều quý báu hơn. Cho nên, chúng ta liền tạm thời vứt bỏ làm phiền ngoại giao lễ nghị cùng hình thái ý thức, thẳng vào chủ đề. Tin tưởng tại quá khứ trong một tuần, các vị đã cùng buồn quốc túi khôn đoàn lấy được một chút thành quả. Tại lập tức chủng tộc loài người tồn vong nguy cơ trước mặt, ta hy vọng các vị có thể vứt bỏ qua lại khác nhau cùng cừu hận. Chặt chẽ mà đoàn kết lại với nhau. Chia sẻ qua lại thành công nhất kinh nghiệm, cấp cao nhất khoa học kỹ thuật thành quả cùng hữu hiệu nhất phương án ứng đối. Chúng ta cần tập toàn thế giới tất cả lực lượng, rèn đúc một cái hiên viên thần kiếm, chỉ có dạng này mới có thể tại không xa tương lai tận thế trong đại chiến thu hoạch được sinh tồn hy vọng. Ở chúng ta những cái này chủ yếu quốc gia đạt thành nhất trí về sau, lại để cho trên thế giới tất cả quốc gia đều gia nhập vào. Vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Thủ trưởng ngắn gọn mà cô đọc mở màn đọc diễn văn về sau, bên cạnh ISAF tổng thống không có gửi tới lời cảm ơn, cũng không có muốn chờ thời gian ý tứ, hắn hắng giọng một cái. Vậy thì do chúng ta tới trước đi. Chúng ta nên lập tức để cho tất cả xí nghiệp cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu đi vào khẩn cấp trạng thái, vì tiếp đó chiến tranh cung cấp nhất sung túc tiếp tế cùng nhất vũ khí tân tiến trang bị. Đồng thời, mở rộng quân đội. Đem chỉ này quy mô chưa từng có đội ngũ huấn luyện thành một chỉ sức chiến đấu cực mạnh bộ đội tinh anh. Căn cứ chúng ta kinh nghiệm, cái này thường thường trong chiến tranh có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. ISAF tổng thống phát biểu tại một câu cuối cùng thời điểm, trên mặt toát ra kiêu ngạo vẻ mặt. Vậy càng nhiều kỹ thuật cùng công nghiệp sản lượng xa xa lạc hậu hơn Bắc Mỹ quốc gia phải làm gì? Chẳng lẽ để cho người nơi đó dân gặp ngoài hành tinh kẻ xâm lược trả đạp sao? Một vị đến từ Nam Mỹ nữ tổng thống. Tại Isa Ác phát biểu vừa mới kết thúc liền bén nhọn mà hỏi. Hiển nhiên, ra đối với vấn đề này là kịp chuẩn bị. A, không. Thượng đế biết che chở hắn tất cả con dân. Chúng ta biết không giữ lại chút nào hướng toàn thế giới cộng hưởng chúng ta tất cả kỹ thuật thành quả, bao quát những cái kia chúng ta còn đang nghiệm chứng giai đoạn đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật. Nếu mà bắt buộc, chúng ta còn lại trợ giúp những cái kia công nghiệp cơ sở cường quốc nhà hoàn thiện công nghiệp hệ thống. Tại có khả năng tình huống dưới, chúng ta biết để cho chúng ta vũ trang trực tiếp trợ giúp bọn họ. Nữ tổng thống khinh thường mà nở nụ cười lạnh lùng. Là, tôn kính Isaac tiên sinh, ta đại biểu tất cả thế giới thứ ba quốc gia cảm tạ ngài trước đó chưa từng có vô tư. Nhưng mà, ta nghĩ 90% thế giới thứ ba quốc gia, coi như tại các ngươi toàn lực dưới sự hỗ trợ đều không thể tại 10 năm bên trong hoàn thành mũi nhọn công nghiệp hóa hệ thống kiến thiết, cũng vô pháp đem bọn hắn quân đội độ cao võ trang. Đợi đến ngài và ngài siêu cấp bộ đội tinh anh tiêu diệt bản thổ ngoài hành tinh kẻ xâm lược, lại tới trợ giúp chúng ta. Chỉ sợ rất nhiều nơi đã hóa thành một phiến đất hoang vu, không có cứu vớt cần thiết. Huống chi, nữ tổng thống nhìn xem Isaac nguyên bản sắc bén ánh mắt dần dần biến cô đơn. Huống chi, các ngươi cũng chưa nói tới có bao nhiêu năm chắc có thể chiến thắng bọn chúng. Trong hội trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Các nữ sĩ, các tiên sinh, anh thủ tướng phá vỡ yên tĩnh. Hoàng gia viện khoa học đối với cái kia hai viên trên vệ tinh hiện hữu tư liệu tiến hành phân tích về sau, cho rằng văn minh ở tình cầu khác đối với chúng ta phương thức tấn công hẳn là, đối với nguyên có sinh vật tiến hành chúng ta vẫn còn không rõ cải tạo hoặc là nô dịch. Về sau, đưa chúng nó làm đến địa cầu bên trên. Thủ tướng phỏng đoán chiếm được bao quát chuyên gia tịch ở bên trong đa số người gật đầu khẳng định, bởi vì đây cũng là hiện giai đoạn đối với văn minh ở tình cầu khác phương thức tấn công nghiên cứu ra nhất thống nhất kết quả. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không rõ lắm bọn chúng làm sao đem những sinh vật kia làm đến địa cầu bên trên. Nhưng mà cơ bản có thể xác định là, đó đúng là một trận số lượng cực kỳ to lớn sinh vật xâm lấn. Chúng ta kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, sinh vật thể tại khuôn mặt lớn cô máy chiến tranh trước mặt cũng là yếu ớt. Cho nên, chúng ta phương án là trọng điểm phát triển cỡ lớn thuyền. Bảo trụ quyền làm chủ trên biển, thông qua hải dương quanh co kiểm chế kẻ xâm lược. Cuối cùng tại đại hạm cự pháo trong tiếng gầm giống tức giận, đem bọn hắn tiêu hao hầu như không còn. Cái kia lục địa đâu? Trên lục địa nhân dân đây, liền từ bỏ sao? Thủ tướng tiên sinh, ta nhớ ngài nên rõ ràng. Vô luận mạnh mẽ cỡ nào hạm đội, một khi mất đi bến cảng chỉ viện, rất nhanh đều lại biến thành một đống sắt vụn. Do dù si ạ thủ tướng đỏ mặt lập tức phản bác. Không cần kích động như vậy, thủ tướng các hạ. Anh thủ tướng trên mặt y nguyên mang theo thân sĩ ưu nhã nụ cười. Chúng ta có thể cùng Isaac tổng thống bộ đội tinh anh kế hoạch đồng thời áp dụng. Cường lực thủ vệ một chút quan trọng đảo và bến cảng làm căn cứ. Chúng ta cũng sẽ xây dựng một chút có tự tin năng lực trên biển cự luân thậm chí quá chống chân ở giữa đứng. Đem một phần nhân loại bảo tồn lại, thẳng đến chiến hỏa lắng lại. Lại trùng kiến gia viên. Do dù si ạ thủ tướng khịt mũi coi thường. Thủ tướng tiên sinh, nếu như là ta đem những cái kiêng ngài trong miệng quan trọng hòn đảo định nghĩa đến bất kỳ một cái nào anh đảo lấy ngoài địa phương, ngài sẽ còn đưa ra dạng này kế hoạch sao? Ví dụ như Madagascar ca đảo. Luôn luôn mang theo thân sĩ nho nhà anh thủ tướng cũng ít có mà không để ý thân sĩ thể diện, đỏ mặt quát. Ngươi có thể hay không suy tính một chút kế hoạch áp dụng hiệu quả, cái kia đang chết trên đảo trừ bỏ thằn lằn cùng độc xà một tòa cô máy đều không có. Mau nói xong thời điểm, thủ tướng tự giác vô luận là ngôn ngữ bên trên vẫn là trên logic đều hơi so suất. Hắn hít sâu một hơi, run lên áo sơ mi trắng cổ áo không có tiếp tục nói chuyện. Người kia tới quyết định, người nào nên lên thuyền, người nào nên lưu lại chống cự. Là ngươi chính là ta, vẫn là để bọn chúng tự quyết định. Ta nghĩ, ngài những cái kia thuyền cứu nạn không đợi tới diệt thế sóng to, liền bị phẫn nộ đám người lật ngược. Nữ tổng thống giọng nói cũng không có cái gì còn sóng, nhưng mỗi một chữ lại đều tia lửa tung tóe. Chúng ta có câu ngạn ngữ, một câu gọi là môi hở răng lạnh, một câu gọi là không mắc quả mà mắc không cùng. Một mực yên lặng lắng nghe các quốc gia nguyên thủ phát biểu thủ trưởng cuối cùng mở miệng. Hắn hùng hậu trầm ổn âm thanh nói tiếp. Nếu như tại không xa vời trong chiến đấu, bởi vì chiến thế bức bách, chúng ta muốn từ bỏ bộ phận, thậm chí đa số thổ địa cùng thành thị. Như vậy là có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như chúng ta trực tiếp buông tha những cái kia thổ địa cùng bên trên nhân dân, ta nghĩ kết quả cuối cùng khả năng liền sẽ giống không có bờ môi răng, sẽ chỉ ở văn minh ở tình cầu khác xâm lược bên trong run lẩy bẩy. Tôn kính chủ tịch tiên sinh, vậy ngài có càng ý kiến hay sao? Isaac tổng thống hỏi. Các vị đang ngồi ở đây quốc gia, có chưa bao giờ từng chịu đựng xâm lược, có tại chính mình lãnh thổ bên ngoài đánh trên trăm năm chiến tranh, có mặc dù tiến hành qua chống cự xâm lược chiến đấu nhưng mà cũng chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy năm. Mà dân tộc chúng ta là ở gặp hơn 200 năm trả đạp về sau, đang tìm khắp tất cả tự cứu biện pháp về sau, mới tìm được dân tộc sinh tồn phương pháp. Thẻ căn cước 56374375. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn xem vị này tuổi quá một giấc nhưng thần thái sáng láng người lãnh đạo. Chúng ta sẽ phải gặp phải xâm lấn, so trong lịch sử nhân loại bất kỳ lần nào chiến tranh đều còn khốc liệt hơn. Muốn lấy được thắng lợi, so bất cứ lúc nào đều khó khăn. Chúng ta chỉ có nắm tận tất cả lực lượng, xây dựng vận mạng loài người tổ chức chung. Dạng này đối với mỗi người mà nói mới là công bằng, bọn họ mới có thể cam tâm tình nguyện vì quê hương mà chiến, mà chết. Chủ tịch tiên sinh, ta không quá rõ ràng ngài ý tứ. Ngài là muốn làm cho tất cả mọi người đều ra tiền tuyến sao? Isaac tổng thống hỏi. Thủ trưởng khẽ lắc đầu, ngữ điệu so vừa rồi trầm thấp hơn một chút. đây chính là một trận căn bản không có phía trước hậu phương chiến tranh, kẻ xâm lược căn bản sẽ không khác nhau ai là binh sĩ, ai là bình dân. Bọn chúng chỉ muốn để cho chúng ta từ nơi này viên chúng ta đã trải qua 3 năm ức năm tiến hóa mới thu hoạch được sinh tồn quyền lực tinh cầu bên trên biến mất. Hội trường lần nữa an yên lặng xuống, vô luận là các quốc gia nguyên thủ vẫn là các chuyên gia đều hai mắt vô thần mà cúi đầu, lâm vào thật sâu mê mang cùng bất an bên trong. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Nữ tổng thống hỏi. Chúng ta muốn đem toàn thế giới nhân dân tại thống nhất dưới sự lãnh đạo tổ chức. Chỉ có dạng này, tài năng bắn ra cường liệt nhất cùng nhất vô tư sức chiến đấu, ta nghĩ cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho chúng ta tại mười mấy năm sau trận kia tận thế trong đại chiến có khả năng chiến thắng kẻ địch. Trong mắt mọi người mê mang phảng phất đều bị xua tan. Trừ bỏ vẫn không có phát biểu Nga tổng thống liên bang xạ cạ lộ, hắn hoi khom lưng cúi trên bàn, song quyền nắm chặt, mắt sáng như đuốc, nhìn qua giống như một chuẩn bị tiến công tay quyền anh. Chúng ta liền không thể đối với bọn họ làm chút gì sao? Hắn phát biểu sơ lược mà hữu lực. Tất cả mọi người xoay mặt nhìn về phía này vị diện sắp tái nhợt ánh mắt kiên nghị tổng thống. Ta là nói, chúng ta liền không thể chủ động tiến công sao? Hắn lại dùng vừa rồi ngữ điệu bổ sung một câu, phản phất hắn thiên sinh chính là dùng loại giọng nói này nói chuyện. Hạ Lam giơ tay lên. Tôn kính ngài tổng thống, ngài phải biết, một vệ nhị cùng thổ vệ lục cách chúng ta có 70 cái đơn vị thiên văn. Chúng ta bây giờ liền đưa một người đi qua đều rất khó khăn, chớ đừng nhắc tới một chỉ quân đội. Hạ Lam bất ti bất kháng thuyết minh lấy bản thân chuyên ngành quan điểm. Cái này ta biết, các ngươi biết chúng ta tại 60 niên đại làm qua một cái siêu cấp vũ khí kế hoạch, các ngươi xưng nó là điên cuồng Ivan. Trong hội trường xuất hiện một trận rất nhỏ tiếng nghị luận, tất cả mọi người nhìn mình người bên cạnh, trên mặt lộ ra tò mò biểu lộ. Kế hoạch kia chúng ta một mực bí mật giữ lại cho tới bây giờ, ta dám đánh cược kia cùng Mi-6 đều không biết. Mà bây giờ thí nghiệm loại, đương lượng đã vượt qua nguyên lai 5 lần, đạt đến 8 ức tấn. Chúng ta còn tại phản xạ tầng bên trong gia nhập cố. Sát thương hiệu quả về sau vượt xa truyền thống bom hạt nhân. Chúng ta có thể hướng cái kia 2 viên vệ tinh phát xạ bom hạt nhân. Chuyên gia tịch tướng quân nhóm cũng là sức sở, bọn họ rất rõ ràng 8 ức tấn là cái khái niệm gì. Một tòa cỡ trung thành thị biết lập tức tại trên địa đồ biến thành một cái đường kính mấy chục cây số hô to. Mà cố gia nhập, sẽ để cho tương lai 5 năm bên trong, theo đại khí chuyển động tuần hoàn phiêu tán cố 60 suy biến thả ra xạ tuyến khiến tất cả sinh vật khó khăn. Cái này vô dụng. Xã lì giáo sư lạnh lùng nói. Xã cả lộ tổng thống ánh mắt sắc bén nhìn xem vị này mặt không biểu tình yên tĩnh giáo sư. Căn cứ hiện tại quan trắc kết quả, đối phương sẽ ở 4 năm sau tiến nhập một mà chuyển di quỹ đạo. Mà chúng ta bom hạt nhân cần tại 7-8 năm sau mới có thể đến một vệ nhị cùng thổ vệ lục. Dạng này công kích thực tại không giải quyết được chúng ta bây giờ vấn đề. Ta nhớ ngài là ý tứ này đi, Xã lì giáo sư. Vợ dần y ca giải thích nói. Mà Xã lì chỉ là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Xã cả lộ tổng thống vẫn không cam tâm, hắn ngữ điệu càng kích động. Vậy chúng ta liền ở trên quỹ đạo đối với bọn họ tiến hành nổ hạt nhân. Chí ít có thể đưa chúng nó bên trong đại đa số tiêu diệt ở trên quỹ đạo, giảm bớt chúng ta mặt đất phòng ngự áp lực. Cái này cũng không hữu dụng. Xã lì giáo sư hay là cái kia giống như lạnh lùng nói. Xạ cả lộ tổng thống nhìn chằm chằm xạ lì giáo sư ánh mắt bên trong sắc bén đã lột không ít. Chúng ta nhìn thấy vụ nổ hạt nhân hỏa cầu cũng chính là phá hoại năng lực mạnh nhất phương thức, là bạo tạc năng lượng đối với chất môi giới cũng chính là không khí hoặc là nước mãnh liệt đưa đẩy hình thành mặt cầu chính kích sóng, cũng chính là nổ tung sóng hoặc là sóng xung kích. Nhưng mà không gian vũ trụ là thật không, không có hình thành sóng xung kích chất môi giới, vụ nổ hạt nhân năng lượng chỉ có thể lấy bức xạ nhiệt cùng điện ly phóng xạ hình thức truyền bá. Bức xạ nhiệt tại không gian vũ trụ chỉ có 275K. Cũng chính là âm hơn 260 độ nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh hiệu quả rất kém cỏi. Mà không gian vũ trụ bản thân liền tràn đầy đủ loại cao năng hạt, tất nhiên bọn họ có thể tiến hành không gian vận chuyển như vậy điện ly phóng xạ sát thương hiệu quả cũng phi thường tiểu. Chu Thành giải thích nói. Vậy chúng ta cấp cho cái kia đáng chết bom hạt nhân khỏa trên một tầng lưu chất làm việc. Cũng có thể rồi a. Xa cả lộ tổng thống ngữ điệu mặc dù so sánh lại vừa rồi càng cao vút hơn, nhưng ánh mắt lại dập tắt xuống tới. Cái này chỉ sợ cũng không được, muốn đạt tới đầy đủ sát thương hiệu quả về sau cần chất lượng rất lớn lưu chất làm việc, mà chúng ta hiện hữu hàng không vũ trụ phát xạ vận tải năng lực xa xa không đạt được yêu cầu kia. Nếu như gia tăng bom hạt nhân số lượng, ta thô sơ giản lược tính toán một chút. Bom nhiệt hạch 3 pha cần thiết tụ biến nguyên liệu tờ dị xuyên nhưng lại không khó, nhưng mà dẫn bạo bom hỉ rổ ủ dạn nhỉ ủng u 235 hoặc là bất 239 số lượng dự trữ khả năng không đạt được nhu cầu số lượng cấp. Huống chỉ nếu như bị bức xạ hạt nhân tiêm nhiễm vật chất vẫn là đi tới địa cầu, sẽ cho địa cầu sinh thái bản thân tạo thành cực lớn phá hư. Chu Thành lời nói triệt để tới tắt xạ cả lỗ đầu trí. Hắn lại cũng không có tay quyền anh một dạng tư thế, mà như cái vừa mới chịu đem con bạc một dạng có quắc ngồi ở chỗ đó. Mỹ lợi tướng quân thưởng thức xạ dạ lạc phu tuyệt vọng, thong thả nói nói. Các ngươi bom hạt nhân số lượng dự trữ vì 7.500 cái, chúng ta cùng Trung Quốc tổng cộng có 2 vạn cái. Những vật này trước kia, cũng chỉ có thể để cho chúng ta lẫn nhau đe dọa, liền phá hủy lẫn nhau đều làm không được. Thì càng đừng muốn dùng cái này đi chiến thắng văn minh ở tỉnh cầu khác, ngươi nói hay là ta nói đến đúng không, Lý Tương Quân. Lý Tương Quân bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn cũng không phải là cảm khái Bắc Mỹ tổ chức tình báo năng lực, mà là đối với tình huống hiện thật thật sâu bất lực. Vậy chúng ta coi như đem tất cả mọi người tổ chức, dùng cái gì đi chiến đấu, ngư lôi, lựu đạn vẫn là xà beng. Xạ cả lộ bi thương mà nói lấy. Cỗ này bi thương khí tức phảng phất tại vòng tròn kia hình trên bản hội nghị lan tràn ra. Từ trên chiến lược, chúng ta muốn căn bản tính mà cải biên hiện hữu xã hội thể chất, tất cả vì tận thế chỉ chiến tới tiến hành điều chỉnh. chúng ta công tác hoạch tâm là muốn tổ chức cũng cho đông đảo nhân dân tật thắng lòng tin, ý chí chiến đấu cùng đấu tranh năng lực. Thủ trưởng hùng hồn kể lể. Từ chiến thuật bên trên, ta cực kỳ tán thưởng thủ tướng tiên sinh cách làm. Tại đầy đủ nghiên cứu kẻ địch điều kiện tiên quyết, làm tốt tính nhắm vào chuẩn bị. Nhưng cái này chuẩn bị muốn có phổ biến tính, vô luận là công nghiệp bên trên, phương diện kinh tế vẫn là trang bị bên trên. Hiện giai đoạn nắm vững tình huống, chúng ta trước dựa theo phỏng đoán cùng kinh nghiệm dĩ vãng kết hợp tới tiến hành. Tại thu được tình báo dần dần tăng nhiều về sau, lại kịp thời đối với kế hoạch tiến hành ổn nắn. Thủ trưởng phán đoán suy luận để cho nguyên bản chưa kết luận được hội nghị dần dần thống nhất xuống tới. Hội nghị từ mưa gió sắp đến buổi sáng một mực mở ra mưa qua thiên tình trạng vào tối. Tại ánh tà trong ánh nắng chiều, chiếc kia đặc biệt Cadillac, giá thú cùng đông đảo hồng kỳ xe con lại trở về thủ đô sân bay quốc tế. Một tuần sau, tại New York Liên Hiệp Quốc tổng bộ tổ chức từ hơn 270 cái quốc gia cùng địa khu người lãnh đạo tham dự Liên Hiệp Quốc trên đại hội. Lấy Hội đồng Bảo an làm hoạch tâm một cái mới tổ chức, Địa cầu Phòng ngự Liên minh, ERA, chính thức thành lập, mà chống cự ngoài hành tinh xâm lược chỉ đạo tư tưởng cũng cùng tại quốc tân quán tổ chức hội nghị đỉnh cao hoàn toàn nhất trí. Đi qua ERA mấy trăm tên chính trị gia, nhà quân sự, nhà khoa học dài đến một vòng một ngày một đêm thảo luận hòa luận chứng, cuối cùng chế định như sau dẫn đường kế hoạch. Độc giả thẻ căn cước 5643 6 4 3 6 7 ngũ. Chỉ tại triệt để đình chỉ toàn cầu kinh tế thị trường toàn diện chuyển thành thời gian chiến tranh phối cho chế qua nguy cơ pháp lệnh. Chỉ đang động viên cùng huấn luyện tất cả mọi người dân tham dự vào chuẩn bị cùng chiến đấu giai đoạn tinh hỏa pháp lệnh. Chỉ tại hiệu suất cao tập kết tất cả xã hội chuyên ngành cùng kỹ thuật lực lượng chiêu mộ dự luật. Chỉ đang tăng cường phòng bộ đội quy mô cùng sức chiến đấu mở rộng dự luật. Trở lên là chiến lược tính kế hoạch, cũng là cả ERA hoạch tâm chính sách. Mà chiến thuật bên trên, căn cứ nhân loại hiện hữu công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật năng lực, cùng tương lai 10 năm hợp lý quy hoạch. Đưa ra. Chỉ đang tăng cường không gian vận tải năng lực lưu tỉnh công trình cắt mẹn công trình cùng hoạch tâm phương án phủ diêu công trình. Chỉ tại tiến hành không gian quỹ đạo phòng ngự tinh cảng kế hoạch. Chỉ tại kiến lập mặt trăng không gian phòng ngự quảng hàn cung kế hoạch. Đương nhiên, xa cả lộ tổng thống công kích tinh thần cũng không phải hoàn toàn không có một chút dẫn dắt, chiến lược gia cùng các nhà khoa học vẫn là chế định một cái quy mô so sánh kế hoạch khác nhỏ rất nhiều phe tấn công án. Cái kia phương án một khi đạt thành, hiệu quả có thể là tính quyết định. Cứ việc kế hoạch kia đối với người thi hành viên mà nói, gần như là tự sát thức, bọn họ vì kế hoạch kia mệnh danh là cá dấu kế hoạch. Hy vọng kế hoạch kia có thể giống cổ tịch bên trên chỉ chép truyền kỳ cố sự một dạng, hoàn thành lấy nhỏ thắng lớn nhiệm vụ ám sát. Nhân loại đến bước này bắt đầu từ nguyên một đám cá tính rõ ràng cá thể, dung nhập vào vì sinh tồn mà vận thành một cây cứng cỏi trong dây thừng. Đối với trận kia khả năng tại 12 năm về sau liền muốn đánh vang tận thế đại chiến, không có một người có thể không đếm xỉa đến. Mặc dù thắng lợi hy vọng khả năng cực kỳ xa vời, nhưng mà bệnh thành một sợi dây thừng toàn bộ nhân loại đem biết vì mình cùng người nhà quyền sinh tồn đem hết khả năng mà đi chiến đấu. Chương 432, phiên ngoại 2, hùng bia. Phiên ngoại hướng dẫn đọc, tấu chương nội dung phát sinh ở chương 131, điển lễ về sau, giảng thuật mặt trăng siêu cấp máy gia tốc hạt được phê chuẩn thành lập quá trình. Lễ trao giải về sau, cao năng hạt trung tâm nghiên cứu căng tin liền thành những cái này đỉnh cấp các nhà vật lý học bọn họ sung sướng học thuật tụ hội, bọn họ một bên hưởng dụng giản dị đồ ăn, một bên tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy học thuật lý luận cùng phỏng đoán. Trừ bỏ Lưu Siêu Văn rất sớm đã rời đi hội trường, những người khác mãi cho đến đã khuya mới tan đi. Sáng ngày thứ hai, Chu Thành tại cao năng hạt trung tâm nghiên cứu căng tin ăn điểm tâm. Nhớ tới hôm qua lão Lưu dị thường, chuẩn bị ăn cơm xong về sau đến già Lưu hiện đang ở tầng 2 lầu nhỏ đi tìm hắn tiếp tục tâm sự. Đang muốn đứng dậy rời đi, Lưu Siêu Văn trợ thủ đi tới. Chu giáo sư, ngài tốt. Ngươi tốt, có chuyện gì không? Lưu tổng sư xin ngài đến hắn trên lầu văn phòng đi một lần, hắn có chuyện thương lượng với ngài. Chu Thành đứng dậy đi theo trợ thủ đi đến Lưu Siêu Văn văn phòng, đem tìm lão Lưu nói chuyện phiếm sự tình tạm thời bỏ qua một bên nhi. Đi tới văn phòng, Lưu Siêu Văn mang theo trang trọng mà chính thức nụ cười mời Chu Thành ngồi xuống hắn bàn công tác đối diện. Chu Thành chú ý tới, ở kia tấm rộng lớn sạch sẽ bàn công tác trung gian để đó một bản luận văn. Chu Thành nhìn xem cái kia bản luận văn hỏi: "Siêu Văn, lại có tư tưởng mới?" Lưu Siêu Văn đem cái kia bản luận văn đẩy lên Chu Thành trước người. "Chỉ là muốn mời Chu lão sư giúp ta xem một chút." Chu Thành cười nhạt một tiếng, lấy qua cái kia bản luận văn. Nghĩ thầm, mình ở học thuật bên trên xóm đã không còn năng lực đi chỉ đạo vị này tân tấn Nobel đoạt huy chương học sinh. Thế nhưng bản luận văn trang bịa tiêu để vẫn là đưa tới hắn chú ý, mặt trăng kiến thiết siêu cấp độ đại năng máy gia tốc hạt cùng lỗ sâu phe phòng ngự án. Ngươi còn muốn xây càng lớn máy gia tốc hạt? Chu Thành hỏi. Lưu Siêu Văn bưng ngồi về bản thân trên ghế. Nếu như muốn tìm tòi nghiên cứu lực hút tử cùng trong vũ trụ hư không tiêu thất phản vật chất, hiện tại thuộc xuyên máy gia tốc hạt mức năng lượng liền còn thiếu rất nhiều. Mới máy gia tốc hạt quy mô ít nhất phải là hiện tại mấy chục lần mới được. Hơn nữa thí nghiệm bản thân bởi vì mức năng lượng quá cao, có quy mô nhỏ hạt nhân dung hợp bạo tạc nguy hiểm. Nay liền đúng dụng cụ thí nghiệm bản thân có rất yêu cầu cao. Lưu Siêu Văn đưa ra hạng mục đối với Chu Thành rất có sức hấp dẫn, tại đương đại vật lý học hệ thống dưới. Siêu đối xứng là một cái tiền đề cơ bản, cũng chính là một cái hạt cơ bản đều có đối ứng phản vật chất hạt, ví dụ như điện tử cùng phản điện tử. Bọn họ không chỉ có tồn tại lượng tử dây dưa thái, nếu như ập gỡ còn sẽ phát sinh yên diệt phản ứng, đem chất lượng thuần túy mà chuyển đổi thành năng lượng. Mà đối với vụ trụ tiêu chuẩn quan trắc kết quả, cùng đối với vũ trụ vụ nổ lớn đảo ngược suy luận lại cho ra một cái để cho toàn thế giới nhà vật lý học đều phi thường hoang mang kết luận. Tại tạo thành vũ trụ vật chất bên trong, biết rõ chính vật chất chỉ chiếm 4%, còn lại đều bị còn không có xác minh vật chất tối cùng ám năng lượng chiếm cứ. để cho người ta khó có thể tưởng tượng là, ở cái này tính đối xứng gần như có thể giải thích tất cả trong vũ trụ, vậy mà không có tìm được qua bất luận cái gì tự nhiên tồn tại phản vật chất. Chu Thành lật xem luận văn. Siêu văn, ngươi ý nghĩ cùng lý luận ta đều vô cùng ủng hộ, cho đến trước mắt ngươi vì nhân loại tuyến đầu khoa học làm ra cống hiến cũng là xưa nay chưa từng có, phía sau chỉ sợ cũng rất khó có người đến. Nhưng mà ngươi cũng biết, hiện ở chúng ta gặp phải toàn bộ chủng quần nguy cơ sinh tồn, chỉ sợ tại cơ sở lĩnh vực lớn như vậy đầu nhập hạng mục sẽ không bị ESA thông qua. Lại nói, theo ngươi bây giờ thành tựu cùng cống hiến, ngươi trực tiếp hướng ESA đưa ra kế hoạch, thông qua phê duyệt xác suất khả năng so với ta đi đưa ra biết cao hơn a. Lưu Siêu Văn trên mặt thủy chung mang theo cực làm tiêu chuẩn nụ cười nói ra. Lão sư ngài quá khen, ta học thuật năng lực đều đến tự ngài tỉ mỉ bồi dưỡng. Hơn nữa ta mấy năm nay vùi đầu nghiên cứu học vấn, tại nhân mạch cùng chương trình những phương diện này xác thực còn cần dựa vào ngài và sư nương. Chu Thành cười khổ một tiếng không nói gì. Lưu Siêu Văn tiếp tục nói, hơn nữa ta có một cái lại càng dễ đạt được phê duyệt thông qua phương án, xin ngài nhìn luận văn bộ phận sau. Chu Thành đôi lông mày khẽ động, đem luận văn lật đến cuối cùng. A, nói nghe một chút. Lưu Siêu Văn nói ra, nếu như chúng ta trên mặt trăng đi kiến thiết cái này siêu cấp độ đại năng máy gia tốc hạt ngược lại sẽ so tại địa cầu bên trên tiện nghi rất nhiều. Đầu tiên, chúng ta bây giờ trên mặt trăng đã có được hoàn thiện cơ sở thiết thi, tự cấp kiến thiết hệ thống cùng địa nguyệt vật tư đầu nhập đưa thể hệ, cái này để cho chúng ta trên mặt trăng kiến thiết siêu cấp độ đại năng máy gia tốc hạt trở thành khả năng. Chúng ta chỉ cần đem cơ phận đồng cốt tại địa cầu bên trên chế tác sau đó chia tách phát xạ đến trên mặt trăng lắp ráp. Thứ hai, mặt trăng mặt ngoài bản thân tiếp cận chân không hoàn cảnh cùng hoang tàn vắng vẻ đặc tính, liền để cho chúng ta hoàn toàn có thể tiết kiệm hơi rơi chiếm cứ toàn bộ máy gia tốc hạt phí tổn 2-3 vòng tròn phòng hộ công trình cùng nhân công ống chân không nói. Chu Thành cũng nhìn thấy cái kia bài luận văn bên trên liên quan tới trên mặt trăng siêu cấp độ đại năng máy gia tốc hạt sơ án, bên trên thậm chí ngay cả công trình tuyên chỉ cùng sơ bộ phương án thiết kế đều đã có. Chỉ là cái này chút đã không thể để cho Chu Thành cảm thấy kinh ngạc, hắn đã thành thói quen. Người phương án xác thực làm được phi thường xảo diệu, nhưng mà cái này y nguyên biết tiêu hao rất lớn tài nguyên tới tiến hành kiến thiết. Chí ít sẽ để cho nguyên bản mặt trăng viên trình phòng ngự kế hoạch quy mô giảm bớt 1/3, ta nghĩ cái này y nguyên rất khó thuyết phục ESA lâu dài người quản lý quốc cái kia một đám chính khách cùng chuyên gia. Chu Thành lật đến luận văn cuối cùng một bộ phận toán học luận chứng. Lưu Siêu Văn nói tiếp, đây chính là ta muốn nói mấu chốt nhất địa phương. Căn cứ chúng ta thực tế quan trắc kết quả cùng lý luận dự đoán, văn minh ở tinh cầu khác là có năng lực lợi dụng lỗ sâu tiến hành siêu cách vận chuyển. Cái kia ta có cái dự đoán, nếu như bọn chúng sử dụng vũ khí sinh vật tiến công địa cầu kế hoạch không thành công, mà bọn hắn hoàn cảnh sinh tồn vừa vội kịch chuyển biến xấu. Như vậy bọn chúng rất có thể biết bước lên mẫu tỉnh bị hàng tinh hoạt động nghiêm trọng phá hư phong hiểm, đại quy mô sử dụng hàng tinh năng lượng mở ra cỡ lớn lỗ sâu, đưa chúng nó hạm đội trực tiếp đưa đến hệ mặt trời phụ cận. Nếu là như vậy, ta nghĩ chúng ta sẽ rất khó ngăn cản. Chu Thành giật mình, Lưu Siêu Văn nói tới nội dung trước đó hắn cũng suy luận qua. Xác thực như hắn nói, căn cứ kết quả tính toán, văn minh ở tinh cầu khác nếu như nguyện ý, thật là có năng lực mở ra lỗ sâu vận chuyển một chỉ đủ để phá hủy toàn bộ nhân loại hạm đội đi tới hệ mặt trời. Chỉ là cần phải trả giá thật lớn cũng đầy đủ hủy hoại bọn chúng bản thân hệ hành tinh. Cái này suy luận chúng ta trước đó làm qua, hẳn là thành lập. Chu Thành thì thào nói. Hắn giờ phút này chuyên tâm nhìn xem những cái kia tinh diệu toán học thôi diễn quá trình rơi vào trầm tư, hắn ngạc nhiên phát hiện. Lúc trước tất cả Lưu Siêu Văn nói qua lý luận hệ thống bên trong, lại nhiều mấy cái mới mô hình toán học. Những cái này chôn sâu ở trọng trọng toán học trong cạm bẫy rắn cỏ đường cái xám, nếu như phóng tới đồng dạng nhà vật lý học trong mắt, tự nhiên là khó mà phát hiện. Nhưng ở đã nghiên cứu mấy năm Lưu Siêu Văn lý luận Chu Thành trong mắt, tựa như trên đống cắt trân châu một dạng dễ thấy. Lưu Siêu Văn nói tiếp, nếu như ta suy luận không có sai, chúng ta cầm những cái kia cách chúng ta mấy năm ánh sáng chuyển ra ngoài thua ổ ủ mù ạ mù trùng động cỡ nhỏ, hoặc là giống một tinh phía sau loại kia mini lỗ sâu xác thực không còn cách khác gì. Nhưng mà, nếu như bọn chúng ở chúng ta hệ mặt trời bán kính 5 năm ánh sáng phạm vi bên trong mở ra đủ để thông qua tinh tế hạm đội lỗ sâu, như vậy chúng ta liền sẽ phát hiện, đồng thời có biện pháp tại hắn mở ra thời điểm liền thông qua thời không vặn vẹo phản gợn sóng hiệu ứng đưa nó đóng lại. Mà ta muốn tại mặt trăng kiến thiết siêu cấp độ đại năng máy gia tốc hạt trừ bỏ là một đài nghiên cứu khoa học thiết bị, cũng là một đài có thể để phòng ngừa người ngoài hành tinh hạm đội thông qua lỗ sâu tiến vào hệ mặt trời vũ khí phòng ngự. Chu Thành giật mình, trên tay luận văn rơi đến trên mặt bàn, ngay tại Lưu Siêu Văn nói đến đây cái kinh thế hai tục kết luận thời điểm hắn cũng nhìn hiểu rồi luận văn bên trên công thức trong miêu tả cho phép. Hắn cầm lấy rơi xuống luận văn cẩn thận tính toán từng cái công thức cùng hắn phức tạp mà tinh diệu phân tích quá trình, trừ bỏ sợ hai thán phục tại Lưu Siêu Văn sức sáng tạo, càng đối với vị này gần như không gì làm không được học sinh cảm thấy càng sâu tầng sợ hãi. Tại hắn trong nhận thức, Lưu Siêu Văn thủy chung cũng là hào không có lý do mà không gì làm không được. Mà xem như nhà khoa học hắn, trong lòng biết rõ, thế gian vạn sự vạn vật không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh là hào không có lý do. Một tuần sau, Chu Thành dưới xe taxi, từ tí tách trong mưa chạy vào bản thân tiểu viện nhỉ bên trong. Đi vào trong phòng, hắn mau đem trong ngực cái kia vốn đã trải qua lật đền có chút cũ nát luận văn bỏ vào trên bàn gom, về sau mới đi đập trên người nước mưa. Thẩm Mạn Lăng cầm khăn mặt đi tới, nhìn thoáng qua trên bàn cái kia vốn tên là mặt trăng kiến thiết siêu cấp độ đại năng máy gia tốc hạt cùng lỗ sâu phe phòng ngự án luận văn. Thế nào, lão Chu? Viện khoa học nói thế nào? Chu Thành lắc đầu. Viện khoa học không đồng ý báo cáo phương án. Ngươi biết, chúng ta vị kia hạ viện trưởng luôn luôn đối với loại này phương án không quá cảm thấy hứng thú. Thẩm Mạn Lăng cũng không có biểu hiện ra thất vọng. Điều này cũng không có thể hoàn toàn trách hắn. Dù sao, ở hiện tại tình thế này dưới, muốn từ bỏ một bộ phận mặt trăng kích quang phòng ngự công trình loại này chân thực hạng mục đi đầu nhập cơ sở lĩnh vực kiến thiết, xác thực rất khó khăn. Chu Thành lấy kính mắt xuống, lau sạch lấy trên tâm kính hạt mưa. Mật mã 563743675. Hạng mục này có thể không hoàn toàn là nghiên cứu khoa học thiết bị, nó cũng là phòng ngự thiết bị. Nhưng đây chỉ là một viễn cảnh phòng ngự hạng mục, phòng ngự mục tiêu không nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, hiện tại ESA quan tâm hơn chuyển di trên quỹ đạo những cái kia sinh vật hữu cơ, mà không phải nhìn không thấy hạm đội. Dù sao, không bao lâu, đám người ở trong trời đêm liền có thể nhìn thấy cái kia hai đầu còn sáng. Thẩm Mạn Lăng nói ra. Chu Thành hừ lạnh một tiếng. Hừ, muốn là bọn hắn thật phái tới hạm đội. Hiện tại làm ra tất cả, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mặt trăng kích quang cùng quỹ đạo pháo đài ở tại bọn hắn trước mắt, liền cùng thạch đầu không sai biệt lắm. Thẩm Mạn Lăng trầm tư một trận, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Lão Chu, ngươi có chưa từng thử qua ESA tính chứng hội pháp lệnh? Cái gì tính chứng hội? Chu Thành hiển nhiên không rõ ràng thê tử ý tứ. Thẩm Mạn Lăng một tay vô vô cái kia bản bị Chu Thành lật xem đến có chút cũ nát luận văn nói ra. ESA công ước liên quan tới nghiên cứu khoa học hạng mục pháp lệnh bên trong có một đầu, tổ nghiên cứu khoa học đàn có quyền hướng ESA đưa ra nghiên cứu khoa học hạng mục tính chứng hội xin. Điều luật này chỉ lại nhường các quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu càng hiệu suất cao hơn hướng ESA đệ trình có quan hệ hành tinh phòng ngự nghiên cứu khoa học thành quả. Nếu như chúng ta gần hơn mà không gian phòng ngự sở nghiên cứu danh nghĩa, hướng ESA đưa ra thu thập ý kiến xin, đúng dễ dàng lách qua quốc gia viện khoa học. Chu Thành chợt hiểu ra, giống nhìn xem cứu tinh đồng dạng nhìn xem thế tử. Thằng đến thế tử nhắc nhở hắn nên trước liên hợp một chút nổi danh nhà khoa học tham gia thính chứng hội, mới phản ứng được. Mật mã 563743675. Một vòng về sau, Âu phục giày ra Chu Thành xem ra tỉnh thần tỏa sáng. Trên thực tế, hắn lần trước mặc như vậy lấy vẫn là luận văn tiến sĩ bảo vệ thời điểm. Hắn đi tới ESA tổng bộ cao ốc thính chứng hội đại sảnh, ở hai bên người hắn hai bên là dự thính chứng hội đám người. Ngay phía trước ngồi vào là lấy ESA trực luân phiên chủ tịch Tâm Trúc Phu cầm đầu các quốc gia chính khách, bên trái ngồi vào là lấy Yên Tĩnh giáo sư Xạ Lụy cầm đầu ESA khoa học ủy ban, phía bên phải ngồi vào là lấy Cụ Tịch Tư tướng quân cầm đầu ESA ủy viên quân sự hội. Chu giáo sư, căn cứ ngài đưa ra xin, chúng ta tại trưng cầu ESA khoa học tỷ ban ý kiến sau quyết định tổ chức lần này thính chứng hội. Hờ vọng ngài dùng nghiêm cẩn lại dễ hiểu phương thức hướng chúng ta biểu hiện ra ngài kế hoạch công dụng cùng giá trị, dạng này mới có thể nói phục chúng ta thông qua ngài kế hoạch, phía dưới xin mời ngài bắt đầu đi. Chu Thành tại sau lưng hình chiếu trên màn hình biểu hiện ra một tấm đơn giản đồ, tại bên trái nhất vị trí là một viên phát ra bạch quang ngoài đường, mà bên phải vị trí là hệ mặt trời mô phỏng đồ. Đi qua lần trước sóng hấp dẫn quan trắc, chúng ta đã xác nhận. Văn minh ở tinh cầu khác máy dò xét liền là thông qua 4-5 ánh sáng bên ngoài, ngoài đột bên cạnh mở ra lỗ sâu mà đến. Sau đó, hình ảnh biến thành một cái 3D thiết lập mô hình lỗ sâu mô hình. Xem ra tựa như hai cái dài nhỏ cái phêu tiểu quản ghép lại mà thành. Cái này cũng nghiệm chứng chúng ta căn cứ mới nhất lý luận sáng tạo lỗ sâu mô hình là chính xác. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như bọn họ đến lúc vạn bất đắc dĩ thời gian, có thể đang hy sinh bộ phận mẫu tỉnh sinh thái dưới điều kiện, mở ra càng con cọp hơn động, truyền tống thái không chiến hạm đến cái kia viên mai đột bên cạnh. Chu Thành lời nói đang ngồi vào bên trên đưa tới một trận tiểu bạo động. Tâm Trúc Phu nhìn về phía một bên Xạ Lì giáo sư. Xạ Lì giáo sư, Chu giáo sư nói những cái này ngài đều nghiệm chứng qua sao? Xạ Lì khẽ gật đầu. Là. Chu Thành nói tiếp, căn cứ lý luận chúng ta biết, lỗ sâu là không thể tại tự nhiên dưới điều kiện lâu dài ổn định tồn tại. Tại lỗ sâu vách trong cần đặc thù sắp xếp kích phát thái kỳ dị hạt xem như vách động trèo trống, mới có thể bảo chứng lỗ sâu tại thời gian nhất định bên trong ổn định, lấy đạt tới thông qua hạm đội mục tiêu. Bởi vậy, chúng ta thì có phản chế khác biện pháp. Vì dễ dàng cho lý giải, ta cho đại gia làm đơn giản thí nghiệm. Chu Thành gọi tới hai cái trợ thủ, bọn họ cộng đồng đem một tấm màu đen hình vuông lực đàn hồi bố trí kéo căng đứng thẳng lên. Hắn chỉ khối kia bị kéo căng thành một cái mặt phẳng màu đen lực đàn hồi bố trí nói ra. Giả thiết đây chính là chúng ta một chỗ vũ trụ 3 chiều thời không, độ cong vì không. Chu Thành xuất ra một cái gánh nặng tiểu thiết bóng thả lên, lực đàn hồi bảy lên lập tức bị đè ra một cái hình núi khoan lo mở. Chúng ta giả thiết viên này thiết cầu chính là một cái lỗ sâu, nó dùng thời không đã xảy ra hố lượn, liên tiếp đến thời không bên kia. Đương nhiên, tình huống thực tế lỗ sâu thời không hố lượn muốn so với chúng ta cái này thí nghiệm nhìn qua lợi hại hơn nhiều. Nơi này chỉ là làm một cái trực quan ví von. Chu Thành dùng một cái ngón tay tại lực đàn hồi bố trí một góc nhẹ nhàng nhấn. Theo ngón tay hắn động tác, tại lực đàn hồi bố trí trung gian đẻ ra hình mũi khoan dấu vết thiết cầu hơi phát sinh đông đưa. Làm lỗ sâu lúc xuất hiện, nó sẽ đối với xung quanh thời không tạo thành ảnh hưởng. Đồng thời, ảnh hưởng phạm vi bên trong thời không bên trong nhiễu loạn cũng được đối với lỗ sâu bản thân tính ổn định tạo thành ảnh hưởng. Chúng ta tính toán qua, nếu như văn minh ở tỉnh cầu khác mở ra vận chuyển hạm đội cấp bậc cỡ lớn lỗ sâu, như vậy lỗ sâu đối với thời không ảnh hưởng phóng xạ diện tích đem bao trùm hệ mặt trời. Ảnh hưởng này bản thân cực kỳ yếu, chúng ta tại vĩ mô phương diện hoàn toàn không cách nào cảm giác. Nhưng là chúng ta lại có thể lợi dụng ảnh hưởng này thông qua thời không phản gọn sóng hiệu ứng phá hư lỗ sâu tính ổn định, từ đó đem nó đóng lại. Mật mã 563743675. Tâm Trúc Phú hỏi: "Chu giáo sư, nhưng mà ngài lý luận này có cái vấn đề rất lớn, bọn họ tại 4-5 ánh sáng chỉ ngoài địa phương mở ra lỗ sâu, sóng hấp dẫn truyền bá đến địa cầu cũng cần 4-5 thời gian. Chúng ta cho đến lúc đó mới biết được bọn họ đã mở ra lỗ sâu, lại áp dụng phản chế biện pháp không phải sao liền vô dụng sao? Chu Huy Thanh mỉm cười lắc đầu. Trương chủ tịch, ta nhớ ngài đem sóng hấp dẫn cùng thời không nhiêu sóng khái niệm làm lẫn lộn. Sóng hấp dẫn là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, nhưng mà thời không nhiêu sóng phát sinh ở thời không bản thân, là không bị thuyết tương đối hẹp tốc độ ánh sáng cố định hạn chế. Văn minh ở tỉnh cầu khác mở ra lỗ sâu thời điểm, dẫn phát thời không nhiêu sóng đối với chúng ta nơi này thời không tạo thành ảnh hưởng, chúng ta lập tức liền có thể thông qua chúng ta sắp xây dựng bộ kia thiết bị phát hiện. Như vậy cũng tốt so vũ trụ bành trướng bản thân là không nhận tốc độ ánh sáng hạn chế, mà lỗ sâu là thời không bản thân nhiêu sóng, nó mở ra tạo thành xung quanh thời không vật mẹo, sẽ ở lỗ sâu mở ra đồng thời tại nó thời không phóng xạ phạm vi bên trong bị phát hiện. Cũng chính là chỉ cần tại cái kia lỗ sâu tại thời không ảnh hưởng phạm vi bên trong, chúng ta ở tại bọn hắn mở ra cỡ lớn lỗ sâu đồng thời, liền có thể biết, đồng thời phản chế bọn họ. Chu giáo sư, theo lời ngài, bọn họ mở ra lỗ sâu cần năng lượng kinh người, như vậy chúng ta phản chế lỗ sâu kích phát ngài nói tới thời không nhiều sóng không cũng cần rất đại năng lượng sao? Chúng ta có thể thực hiện sao? Cutis tư tướng quân hỏi. Chu Thành để cho trợ thủ thu hồi tấm kia lực đàn hồi bố trí. Khởi xướng lỗ sâu phản chế xác thực cần rất đại năng lượng, nhưng mà cái này cùng mở ra lỗ sâu cần lượng cấp hoàn toàn không giống. Ta tại ngài biết rõ lĩnh vực lấy một thí dụ. Như vậy cũng tốt so, tên lửa chiến lược trang bị là ngàn vạn tính bằng tấn đầu đạn hạt nhân, nhưng mà chặn đường nó phản đạo đạn đạo chỉ cần lắp đặt thông thường vật lý va chạm đầu đạn. Vậy ngài muốn tạo cái này thiết bị cần bao nhiêu đài tụ biến lò phản ứng cung cấp năng lượng? Cutis tư tướng quân lại hỏi, trong tiếng nói không vui đã rất rõ ràng. Đi qua tính toán, chỉ ít cần 4 đài khí 3 lò phản ứng, dành trước 2 đài. Tổng cộng cần xây dựng 6 đài tụ biến lò phản ứng. Chu Thành vừa dứt lời, Cutis tư liền đoán trách đứng lên. Ý là, nếu như muốn tạo cái kia đồ chơi, biết giảm bớt 3 tháng 4 bóng kích quang hệ thống phòng ngự. Ông trời a, ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Cái khác trên bàn tiệc đều phát ra hơi sao động, Chu Thành hít sâu một hơi, cố ý giảm thấp xuống ngữ tốc nói ra. Chỉ sợ là, Cutis tư tướng quân. Mặc dù cái này kế hoạch biết giảm bớt mặt trăng kích quang hệ thống phòng ngự xây dựng số lượng, nhưng ta vẫn tin tưởng vững chắc hạng mục này là đáng giá. Bởi vì, mặt trăng kích quang hệ thống phòng ngự chỉ là cả địa cầu hệ thống phòng ngự một cái hệ thống phụ trợ. Mặt đất phòng ngự mới là chúng ta chủ yếu phương hướng, đối mặt trăng phòng ngự suy yếu có thể thông qua đối mặt đất phòng ngự tăng cường đạt được bù đắp. Nhưng ta đưa ra hạng mục này là một cái tầng dưới chốt hệ thống phòng ngự. Nếu như bọn chúng thật phái ra hạm đội, chúng ta không có phản chế biện pháp, vậy chúng ta trước đó làm ra mọi thứ đều không có ý nghĩa. Kích quang chiếu xạ đến bọn họ trên chiến hạm giống như là đèn tin. Cutis tư tướng quân sắc mặt đỏ lên, đang muốn nói chuyện. Trực luân phiên chủ tịch Tấm Trúc Phu phất tay ngăn lại Cutis tư, hắn quay đầu hướng Xạ Lì giáo sư hỏi. Xạ Lì giáo sư, nếu quả thật giống Chu giáo sư nói, bọn họ hạm đội đi tới hệ mặt trời. Chúng ta còn có biện pháp khác không? Xạ Lì khẽ lắc đầu, âm thanh không lớn nhưng mà câu chữ rõ ràng nói, vừa mới Chu giáo sư nói rồi, kích quang tại trước mặt bọn hắn chính là đèn tin. Trong hội trường một mảnh yên tĩnh. Ngay từ đầu cũng hơi sao động Cutis tư tướng quân rốt cuộc nhịn không được, hắn dùng quân nhân đặc thủ to âm thanh nói ra. Vậy ngài có thể nói cho ta, bọn họ lón bao nhiêu xác suất sẽ mở ra cái kia lỗ sâu sao? Chu Thành Y nguyên cực kỳ khắc chế, hắn biết rõ Cutis tư là đang cố ý tìm hắn để gây sự, chỉ là trong lời nói nhiều chút lạnh tuân. Cutis tư tướng quân, ta vô pháp nói cho ngươi lón bao nhiêu xác suất, bởi vì văn minh ở tỉnh cầu khác khỏi động cỡ lớn lỗ sâu, bản thân cũng sẽ bỏ ra giá thảm trọng. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi là, nếu như vậy sự tình một khi phát sinh, chúng ta không có phản chế biện pháp, vậy chúng ta liền toàn bộ kết thúc rồi. A, đương nhiên, ngài cũng không biết lớn bao nhiêu xác suất sẽ phát sinh. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, nếu như mặt trăng kích quang hệ thống phòng ngự thu nhỏ 3-4 quy mô về sau tất nhiên sẽ phát sinh cái gì? Cutis tư đã mặt đỏ tới mang hai, trong lời nói mang theo nịa mai mùi vị. Cái kia biết dẫn đến chí ít 5 ức người tại mặt đất phòng ngự giai đoạn đánh đổi mạng sống, trong bọn họ là có binh sĩ, đại đa số lại là phụ nữ cùng nhị tử đồng. Bọn họ tử vong chỉ là vì trong miệng ngươi cái kia khả năng xuất hiện xác suất. Chu Thành cau mày, đầu ngón tay bởi vì nắm thật chặt quyền mà ken két rung động, cắn chặt hàm răng phát ra xì xì âm thanh. Nhưng Cutis tư hùng hổ dọa người chất vấn còn chưa kết thúc. Ta thiên a, ta khó có thể tưởng tượng, năm ức mạng sống con người tại các ngươi lý luận nhà vật lý học trong mắt chỉ là tính toán giấy viết bản thảo bên trên một cái dùng cho lấy hay bỏ sát suất số liệu sao? Nhưng đây đối với quân nhân mà nói không phải sao, mỗi một đầu sinh mệnh đều đáng giá chúng ta bảo hộ. Nói đến đây thời điểm, Cutis tư rốt cuộc cảm nhận được Chu Thành kiếm phong đồng dạng ánh mắt chính thiêu đốt giống như mà nhìn chằm chằm vào hắn, hắn ngữ điệu cũng thấp một chút. Ta chỉ là nhằm vào ngươi kế hoạch này đối với tại địa cầu phòng ngự ảnh hưởng, không nhằm vào ngươi cá nhân. Ngươi nên rõ ràng, tuần. Chu Thành buông lỏng nắm chặt nắm đấm. Hắn lôi kéo trên cổ thê tử vì hắn buộc lên cà vạt, sau đó tùng một viên trên cổ quần áo trong cúc áo. Về sau bình tĩnh nói rồi một cái từ đơn. Giáo sư. Cái gì? Cutis tư kinh ngạc hỏi. Là Chu giáo sư. Chu Thành ngữ điệu y nguyên bình tĩnh, nhưng từng chữ đều lực nặng thiên quân. Cutis tư tự giác có chút thất lễ, liền muốn mở miệng giải thích. Chu Thành không có cho hắn nói chuyện cơ hội. Cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết, ở chúng ta nhà vật lý học trong mắt, ngươi cho rằng những cái kia không gì làm không được triệu ngói cấp kích quang vũ khí đều có thể làm những gì? Là. Bọn chúng có thể tùy tiện mà gọt đi án cỡ sơn chủ phòng, tại vài phút bên trong đem nó làm cho như cái miệng núi lửa. Nhưng mà ngươi muốn rõ ràng, chúng ta đối mặt kẻ địch không phải sao thạch đầu. Là sinh vật hữu cơ, là tại văn minh ở tinh cầu khác khống chế dưới sinh vật hữu cơ. Chu Thành ngữ điệu không tính là kích động, còn rất có vài phần khẩu chiến quần hùng nho nhã, nhưng từng chữ đều chấn nhiếp cụ tịt tư chế phục bên trên lập loè tướng tinh. Bây giờ đang ở chuyển di trên quỹ đạo một vệ nhị băng tỉnh hải cốt, căn cứ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được quan trắc xem độ sáng tỉnh thể cho thấy, bọn họ có được cùng loại mặt kính phản quang suất. Ý vị này, kích quang đánh lên đi thời điểm tuyệt đại đa số năng lượng sẽ bị phản xạ, căn bản không được mong muốn sát thương hiệu quả. Cụ tịt tư giống như phát hiện phản kích cơ hội, nhưng Chu Thành cũng không có dừng lại. Đương nhiên, ngài biết nói cho ta. Siêu công suất lớn chùm lạ dở tại nhập bắn tiểu thể tích băng tỉnh thời điểm, cho dù có năng lượng tổn thất đồng dạng có thể lập tức đem bọn hắn hóa khí đặt tới phá hủy mục tiêu, nhưng mà hóa khí về sau hơi nước sẽ hình thành diện tích lớn tản ra khu, ảnh hưởng nghiêm trọng hậu tục kích quang phá hoại hiệu năng. Cụ tịt tư tựa như một cái hán tử say, sắc mặt đỏ thắm co quắp ngồi tại vị trí trước. Hắn nón lính vành mũ che khuất con mắt, không nhìn thấy hắn giờ phút này rốt cuộc là loại nào ánh mắt, nhưng âm thanh vang dội hắn một chữ cũng nói không nên lời. Hiện tại tất cả căn cứ vào sinh vật hữu cơ phương thức tấn công đều ở vào phỏng đoán giai đoạn, cũng không có một cái nào rõ ràng tính kết luận, tất cả thủ đoạn phòng ngự đều theo chiếu chúng ta dự nghị phương thức tấn công tới thiết lập. Cái này tại tình huống bây giờ dưới, bản thân liền là một loại hành động bất đắc dĩ. Cho nên, chúng ta mới không thể buông tha càng nhiều hơn dạng tính thủ đoạn phòng ngự. Quỷ mới biết bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào tới tiêu diệt chúng ta. Chúng ta có thể làm chỉ là, dùng chúng ta tất cả mọi thứ có thể nghĩ đến biện pháp tới để cho chúng ta tại mấy năm về sau tận thế trong đại chiến sinh tồn được. Cho nên, ta cho là ta phương án nên thông qua, mời mọi người bỏ phiếu A. Chúng ta không thể lãng phí thời gian. EZA khoa học ủy ban ngồi vào bên trên trước hết nhất vang lên tiếng vỗ tay, sau đó hai bên dự thính cũng gia nhập vào. Tấm trúc phu cũng để xuống trong tay bút, đưa tay vỗ tay. Cuối cùng, ngay cả ăn mặc quân phục EZA ủy viên quân sự hội chỗ ngồi cũng vang lên thời gian dài tiếng vỗ tay. Chương 433, phiên ngoại, 3, mưa thiên thạch. Phiên ngoại hướng dẫn đọc, tiếp đó 3 chương phiên ngoại cho nên chuyện phát sinh tại chủ tuyến chương 140, phía trước, nguy cơ thời đại năm thứ tư. Chu Thành cùng Lưu Siêu Văn tiến về mặt trăng căn cứ dò xét trung ương hoàn hình sơn máy ra tốc hạt kiến thiết địa chỉ đêm trước, Lý Lâm Kiệt tại mặt trăng căn cứ phát sinh câu chuyện. Rộng rãi sáng tỏ pha lê đồ dưới, Lý Lâm Kiệt cùng Kha Quốc Hào đang ngồi đối diện tại trước bàn ăn ăn bữa sáng. Bên ngoài mãnh liệt tia sáng bị đồn biến sắc pha lê chết sạn sau làm cho cả đi ăn cơm đại sảnh sáng tỏ mà thoải mái dễ chịu. Lý Lâm Kiệt cùng Kha Quốc Hào dùng thìa chứa bắt đầu đồ ăn động tác tựa như hồi nhỏ chơi ra lộn gân trò chơi đồng dạng nhẹ nhàng mà linh xảo. Kha Quốc Hào vừa mới đem một muôi đồ ăn đưa vào trong miệng, liền che miệng cười khanh khách đứng lên. Lý Lâm Kiệt không biết nguyên do, tò mò nhìn đồng bạn. Quốc Hảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Kha Quốc Hảo vẫn còn đang che miệng buồn cười, hắn dùng trong tay thìa chỉ Lý Lâm Kiệt sau lưng. Hắn theo thìa chỉ phương hướng nhìn lại. Tại cách xa nhau mấy cái bàn ăn vị trí, có 4 người trẻ tuổi cũng giống như bọn họ đang dùng thìa chứa bắt đầu trong bàn ăn đồ ăn, nhưng là bọn hắn thủ pháp liền hoàn toàn không bằng Lý Lâm Kiệt bọn họ như vậy căng chặt có độ. Bọn họ không phải đem đồ ăn làm vùng đến trên bàn, chính là mỗi lần chỉ có thể chứa bắt đầu một chút xíu. Tại mặt trăng thấp lực hút trong hoàn cảnh, nếu như không có tương đương kinh nghiệm, loại này vào ăn phương pháp là cực kỳ khảo nghiệm tính nhẫn mại cùng kỹ xảo. Lý Lâm Kiệt quay đầu nhìn xem đã cởi đến lỗ thai phiếm hồng Kha Quốc Hảo, mang theo trách cứ khẩu khí nói ra. Bọn họ nên vừa mới điều phối đến mặt trăng căn cứ, ngươi đừng chế giễu người ta. Chúng ta lúc mới bắt đầu thời gian cũng không khá hơn chút nào. Kha Quốc Hảo nuốt vào trong miệng đồ ăn, y nguyên hơi hăng hái mà nhìn xem mấy cái kia mới tới. Chúng ta vừa tới cái kia biết nhưng không có tốt như vậy điều kiện, khi đó đều là tại ống phòng trong phòng ngủ gặm áp xúc thực phẩm. Lý Lâm Kiệt nhìn trước mắt rộng rãi sáng tỏ căng tin cùng đồn bên ngoài từng tòa khổng lồ công trình, xác thực như Kha Quốc Hào nói tới. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, mặt trăng căn cứ quy mô cùng điều kiện cũng đã phát sinh biến hóa lớn. Bọn họ đã từng ở lại dài mảnh kiến trúc bây giờ đã bị đổi xây xong khu công nghiệp, hiện tại ở lại cùng sinh hoạt điều kiện đã là địa cầu bên ngoài tốt nhất rồi, thường trú nhân viên số lượng cũng lật gấp bội. Đang, đập, đập. Một chuỗi điện từ lực dày cùng sàn nhà tiếng va chạm từ xa đến gần truyền đến. Lý Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn lên. Diệp Uyển Tình bưng khay thức ăn chính hướng bọn họ đi tới, Kha Quốc Hào càng là tươi cười rạng rỡ. Uyển Tình đã về rồi. Nhanh, ngồi bên này. Nói xong cũng nhường ra bên cạnh mình vị trí, mà Diệp Uyển Tình lật hắn liếc mắt ngồi xuống Lý Lâm Kiệt bên người. Kha Quốc Hào cũng không cảm thấy xấu hổ, cùng nhau tật sớm thành thói quen vị này điêu ngoa tính tiểu thư. Hắn vẫn là một mặt nụ cười rạng rỡ. Thế nào, Uyển Tình, số 2 căn cứ công tác coi như thuận lợi a? Diệp Uyển Tình không có trả lời Kha Quốc Hào ân cần quan tâm, ngược lại cau mày nói ra. Các ngươi hai cái bình thường tuyệt đối không nên lười biếng. Ta lần này đến số 2 căn cứ đi hỗ trợ làm toàn viên thân thể kiểm tra, liền sỉ tra ra thật nhiều thân thể cơ năng hạ xuống nghiêm trọng vượt chỉ tiêu người. Bọn họ đều có một cái ma bệnh. Tật xấu gì? Kha Quốc Hào một mặt tò mò. Diệp Viễn Tinh ánh mắt bén nhọn đảo qua Lý Lâm Kiệt cuối cùng rơi xuống Kha Quốc Hào trên người. Đồ bất việc, bình thường rất ít mở điện từ trọng lực mô phỏng. Cũng không tại máy tập thể hình bên trên tốn thời gian, hiện tại đã bị cưỡng chế đưa trở về địa cầu đi an dưỡng. Các ngươi nếu không muốn cả một đời đều ngốc trên mặt trăng, bình thường liền kiềm chế một chút. Lý Lâm Kiệt hồi tưởng lại tự mình tới đến mặt trăng căn cứ hơn 4 năm, nửa đường cũng trở về qua địa cầu. Mỗi lần trở lại bình thường trọng lực hoàn cảnh, luôn luôn giống sinh bệnh nặng một dạng, mà trở lại mặt trăng căn cứ đã cảm thấy toàn thân đều thoải mái. Kha Quốc Hào mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, tránh ra Diệp Viễn Tình ánh mắt. Nhiều khi, một ngày cường độ cao công tác về sau trở lại ký túc xá toàn thân mềm nhũn, điện tử trọng lực mô phỏng hệ thống tựa như vướng víu một dạng tiếp tục ép khô hắn thể năng, mà đối với những cái kia kiện thân thiết bị càng là để không nổi tinh thần. Cửa 5637437 5. Hắn chớp mắt, nhanh lên đổi chủ đề. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Cái này quy đường về ngày nghỉ hủy bỏ. Diệp Huyền Tình hơi kinh ngạc, hiển nhiên nàng cũng không biết chuyện này. Lý Lâm Kiệt một bên thuần thục khống chế thìa đựng lấy trong bàn ăn đồ ăn, vừa nói: "Nghe bộ chỉ huy đồng nghiệp nói rồi, gần nhất EZA biết có một cái chuyên gia tổ đến mặt trăng khảo sát hạng mục mới tuyên chỉ. Chúng ta kiến thiết kế hoạch cũng có khả năng có rất lớn cải biến. Nguyên bản kế hoạch cao năng kích quang tháp cùng ánh mặt trời lăng kính hệ thống có thể sẽ giảm ít một chút." Diệp Huyền Tình trợn to mắt nhìn Lý Lâm Kiệt: "Vì sao đột nhiên lớn như vậy cải biến a?" Kha Quốc Hảo một mặt đắc ý: "Đây còn phải nói, nhất định là EZA làm ra lợi hại hơn vũ khí đến rồi chứ. Tốt ở chúng ta mấy năm này đều đang kiến thiết cơ sở thiết thi, hệ thống. Vũ khí cơ sở kiến thiết còn không có trải rộng ra, bằng không tổn thất liền lớn rồi." Diệp Huyền Tình tức giận trừng mắt liếc Kha Quốc Hảo: "EZA không thuê ngươi đi làm cố vấn cao cấp quả thực đáng tiếc." Kha Quốc Hảo nhưng lại chẳng hề để ý Diệp Huyền Tình làm khó dễ, trên mặt dò dỉ ra một chút bất đắc dĩ: "Cái kia cũng không thể tiếc, đáng tiếc là nguyên bản kế hoạch tháng này, trở về thời điểm cho lão muội mang mấy khối ngựa nham, xem ra muốn để nàng thất vọng rồi." Diệp Huyền Tình đối với hủy bỏ ngày nghỉ tựa hồ không có cảm giác gì, hủy bỏ liền hủy bỏ chứ, dù sao ta trở về địa cầu đi đơn giản cũng chính là nhìn xem mẹ ta, chạy vài vòng xe máy. Chỉ có Lý Lâm Kiệt không nói gì, hắn nhìn đồn bên ngoài chúng tỉnh vây quanh chỉ còn một nửa hình tròn địa cầu. Thầm nghĩ là cái kia xa xôi tỉnh cầu bên trên, được xưng là New Zealand cái kia hòn đảo, còn có bên trên hắn ý nguyên lo lắng người. Ăn xong điểm tâm, Diệp Huyền Tình muốn đi thỏ ngọc số 3 trạm không gian tiếp tục thông lệ kiểm tra sức khỏe. Lý Lâm Kiệt cùng Kha Quốc Hảo cùng đi đến mặt trăng xe bắt đầu phát đứng, rộng lớn trong đại sảnh trưng bày mười mấy chiếc mang theo kéo bản mặt trăng xe. Nơi này khắp nơi đều là chính đang chuẩn bị xuất phát hoặc là vừa mới trở về đội ngũ xây cất, tùy thời đều có mặt trăng xe từ khí áp bên trong ra ra vào vào. Lý Lâm Kiệt đi tới bản thân trước đội ngũ, tại ba chiếc chờ xuất phát mặt trăng bên cạnh xe, hai mươi mấy cái đội viên đã tại xếp hàng chờ hắn. Nhìn thấy Lý Lâm Kiệt đi tới, người đứng đầu hàng người kia giống miếng đông tại trong gió mát nhảy đánh một dạng toát ra đi tới trước người hắn. "Lâm Kiệt ca, đều chuẩn bị xong, có thể xuất phát." Lý Lâm Kiệt nhìn về phía trước còn không có đứng vững, cười đùa tí từng khâu ngọc sinh, nhớ tới Diệp Huyền Tình lời nói, hắn giọng điệu nghiêm túc nói ra: "Không có vật nặng dỡ hàng nhiệm vụ lúc, không cho phép hủy bỏ điện từ trọng lực mô phỏng hệ thống." Khâu Ngọc Sinh nụ cười trên mặt liền giống bị cần gạt nước quét đi giọt nước một dạng nhanh chóng biến mất, hắn vội vàng hấp tấp mà nơi cánh tay trên máy vi tính thao tác một phen, cả người lại bị hút trở về sàn nhà. Sau đó thẳng băng thân thể, lớn tiếng nói: "Là đội trưởng." Lý Lâm Kiệt nhìn trước mắt mặt này khuôn mặt y nguyên ngây ngô thanh niên, trong lòng có mấy phần hối hận thái độ mới vừa rồi nghiêm khắc trách cứ. Tại mặt trăng căn cứ cái này 4 năm, ban đầu một cái tiểu tổ thành viên trừ bỏ Khâu Ngọc Sinh đều đã đến cái khác đội công trình đi đảm nhiệm đội trưởng. Chỉ có Khâu Ngọc Sinh, không biết là tuổi tác quá nhỏ vẫn là tính cách quá mức tùy tính, hoặc là bản thân chủ động xin, vẫn luôn không hề rời đi Lý Lâm Kiệt đội ngũ, mà Lý Lâm Kiệt cũng vẫn luôn đem tiểu hắn mấy tuổi Khâu Ngọc Sinh xem như đệ đệ một dạng chiếu cố. "Lâm Kiệt, ta hỏi qua phía dưới huynh đệ, các ngươi đội xe máy móc kiểm tra đã làm, có thể xuất phát." Trong hai nghe truyền đến Kha Quốc Hảo âm thanh: "Tốt, rõ ràng." Tại Lý Lâm Kiệt khẩu lệnh dưới, cái kia nguyên bản đứng được hành bình thụ trực một đội người lập tức tán mở đi ra, ly biệt chui vào ba chiếc mặt trăng trong xe. Ba chiếc xe nối đuôi nhau đi qua khí áp, lái về phía trắng xóa nguyên hải. Bình nguyên một dạng nguyên hải, mặc dù hoang vu nhưng cũng không vắng lặng. Tại đội xe bọn họ bốn phía, khắp nơi có thể thấy được cùng bọn hắn cùng hướng hoặc là đối mặt mà đi mặt trăng xe. Nơi này cũng không có cái gọi là con đường, đương nhiên bằng phẳng nguyên hải cũng không cần đường cái. Bọn họ tại hệ thống định vị trí dưới sự dẫn đường đều bảo trì khoảng cách an toàn. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy khổng lồ hạng nặng mặt trăng xe vận tải loại cực lớn cấu kiện tại nguyệt hải bên trên chậm rãi bò sát. Cùng những cái kia từ bánh xích xem như đi lại trang bị hạng nặng xe vận tải so ra, Lý Lâm Kiệt bọn họ mặt trăng xe giống như là cặt đầu ở xe tăng bên cạnh. Tại hạng nặng xe vận tải kệ hàng bên trên đứng sừng sững lấy nhà lầu một dạng cực lớn cấu kiện chế sẵn, cái này khiến nó xem ra tựa như một cái cự nhân. Mặt trăng xe tại máy lái tự động không chế dưới mở hơn nửa giò, mấy cái thấp bé nhưng mà rộng kiến trúc lớn vật nhóm xuất hiện ở chân trời. Tại băng phẳng nguyệt hải bên trên, coi như thế không tính quá cao nhô lên cũng phi thường tốt phân biệt. Xung quanh nguyên bản phân tán đội xe cũng dần dần tập trung dựa sát vào đến cùng một chỗ, hướng lấy bọn hắn dựa sát vào còn có cái kia chút số lượng không nhiều nhưng mà phá lệ bắt mắt hạng nặng xe vận tải. Toàn bộ hình ảnh từ không trung xuyên toa cơ nhìn qua, giống như là cổ đại nô lệ chính lôi kéo từng chiếc để vương du thuyền chậm rãi tiến lên. Cái này cao năng kích quang phát xạ tháp nền móng đều khổng lồ như vậy, thật không dám tưởng tượng hắn xây thành về sau nên cỡ nào to lớn hùng vĩ. Khâu Ngọc Sinh nhìn phía xa một hàng kia tại ánh mặt trời cường liệt dưới hiện ra chói mắt quần sáng công trình phụ cảm thán nói: "Hắn cuối cùng xây thành về sau biết là cái dạng gì a?" Chỗ ngồi phía sau một cái mới đến mặt trăng không lâu tuổi trẻ nữ đội viên hưng phấn mà hỏi. Khâu Ngọc Sinh mang theo cồng kềnh bên ngoài khoang thuyền mặt trăng phục nửa xoay người sang chỗ khác, nhìn xem tên kia mới tới đội viên đắc ý nói ra: "Ta và Lâm Kiệt đội trưởng trước kia tham dự qua trận địa cơ sở kiến thiết, chúng ta nhìn qua tổng đồ. Thành hình bộ dáng là từ ba cái hình tam giác cấu kiện tạo thành một cái to lớn kim tự tháp hình kiến trúc. Nhưng mà cái kia kim tự tháp không giống Ai Cập loại kia thấp bé hình dạng, mà là so với kia nhỏ hơn cao hơn. Tại trong tháp chính là cao năng kích quang sinh ra trang bị, thông qua ngọn tháp đem cao năng kích quang phát xạ ra ngoài. đả kích không gian bên trong kẻ địch. Khâu Ngọc Sinh biểu lộ khoa trương, khoa tay múa chân mà giảng thuật để cho vị kia mới tới tuổi trẻ nữ đội viên mở to sáng như tuyết mắt to dùng gần như sùng bái mắt chỉ nhìn hắn, cái này khiến hắn rất thỏa mãn. Vậy nó làm sao nhắm chuẩn những cái kia lấy tốc độ vũ trụ cấp 2 bay tới bảo tử nhóm cùng vụn băng khối a? Nữ đội viên lại hỏi. Vấn đề này tựa hồ để cho mới vừa rồi còn lòng tự tin tràn đầy Khâu Ngọc Sinh xì hơi, hắn tránh né lấy nữ đội viên thanh tịnh ánh mắt. Trong mồm phát ra thì thào âm thanh, không nói ra được một câu hoàn chỉnh lời. Những tình huống này Khâu Ngọc Sinh hẳn là biết, hắn là cùng Lý Lâm Kiệt cùng một chỗ nhóm đầu tiên đi tới mặt trăng kiến thiết người. Hắn cũng đã từng tham dự kích quang tháp kiến thiết, chỉ là hắn tại hợp cách hoàn thành mỗi ngày làm việc nhiệm vụ về sau, nhiều hơn đều là đang nghĩ biện pháp để cho mình tại mặt trăng căn cứ trôi qua thoải mái một chút. Hắn biết ở khu nghỉ ngơi đi chơi trò chơi điện tử, hoặc là tại phòng ngủ loay hoay thu thập quan thạch, hoặc là dùng máy móc thiết bị cơ phận bị bỏ mình làm điểm đồ chơi nhỏ. Bản này cũng không gì đáng trách, mà tuyệt đại đa số mặt trăng kiến thiết người đều là như thế này giết thời gian. Mà Lý Lâm Kiệt cùng bọn hắn không giống nhau là, trừ bỏ hoàn thành mỗi ngày làm việc sẽ còn xuất ra thời gian nghỉ ngơi tới nghiên cứu toàn bộ mặt trăng căn cứ kiến thiết chiến lược cùng quy hoạch, hắn thậm chí còn học tập không gian xuyên toa máy điều khiển. Sở dĩ có thể như vậy, cũng không phải là hoàn toàn bởi vì còn có đối với tiểu mộng tình cảm ràng buộc, phần lớn bộ phận nguyên nhân là mình đã dưỡng thành không để cho mình rảnh rỗi quen thuộc. Liên tại bầu không khí dần dần bắt đầu trở nên hơi xấu hổ thời điểm, Lý Lâm Kiệt mở miệng nói ra. Kích quang phát xạ góc độ là cố định, vô pháp nhắm chuẩn không gian mục tiêu. Đội viên khác bị Lý Lâm Kiệt lời nói hấp dẫn chú ý, đều không tự chủ được hướng Lý Lâm Kiệt phương hướng nhích lại gần. Cứ việc cái này cũng không thể để cho bọn họ nghe rõ ràng hơn, bởi vì bọn họ là thông qua vô tuyến điện giao lưu, mà cũng không phải là trực tiếp nghe được âm thanh đối phương. Vậy sửa đi xây cao năng kích quang phát xạ tháp có tác dụng gì a? Một cái đội viên hỏi. Lý Lâm Kiệt trong đội viên, trừ bỏ Khâu Ngọc Sinh đi tới căn cứ thời gian dài nhất cũng không cao hơn một năm. Cho nên bọn họ đối mặt trang kiên thiết kế hoạch biết cơ bản liền giới hạn với mình công tác phạm vi. Lý Lâm Kiệt chỉ một mảnh kia giống cự hình xếp gỗ một dạng đã tại cách đó không xa cỡ lớn xây dựng nhóm. Đây chỉ là một tòa cao năng kích quang phát xạ hệ thống 13. Ba tòa dạng này phát xạ tháp tạo thành một cái cao năng kích quang phát xạ hệ thống. Bọn họ sẽ đem chùm lạ giờ lấy cố định phương vị phát xạ đến cách mặt trăng mấy ngàn km địa phương, tại đó đồng bộ trên quỹ đạo có một cái lăng kính hệ thống, nó sẽ đem ba tòa tháp phát xạ chùm lạ giờ hội tụ thành một cỗ năng lượng càng lớn chùm lạ giờ, đồng thời để cho hắn bắn ra đến bất kỳ phương vị bên trên. Các đội viên than thở cái hệ thống này thiết kế chỗ tinh diệu. Nếu như vẹn vẹn thông qua mặt trăng bên trên phát xạ tháp nhọn tới điều tiết kích quang góc độ, cái kia liền không thể tránh khỏi sẽ có chí ít 180 độ phạm vi bên trong xạ kích góc chết. Nhưng là dựa theo như bây giờ thiết kế, để cho kích quang ra tay trước bắn tới mấy ngàn km bên ngoài lăng kính bên trên, dạng này vừa có thể lấy tăng lớn đơn bó năng lượng laser, cũng có thể dùng hết khả năng mà giảm tiểu thiết kế góc chết, tránh khỏi bào tử nhóm ở vào xạ kích góc chết vấn đề. Những cái kia các nhà khoa học trí tuệ thật là khiến người ta kính nể ai nhưng mà. Nữ đội viên nói được nửa câu liền dừng lại, trên mặt sùng bái và kính nể biểu lộ cũng bắt đầu dần dần biến cứng ngắc. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta nghĩ các ngươi đều bỏ ra to lớn cố gắng mới đến nơi này. Hơn nữa mỗi ngày nhiệm vụ đều là vô cùng nguy hiểm và khó khăn. Các ngươi có quyền lợi biết các ngươi đang vì cái gì mà công tác. Lý Lâm Kiệt bình thản lời nói để cho nữ đội viên trên mặt lại khôi phục say lòng người nụ cười. Nàng nhẹ nhàng sửa sang cúng họng, nhặt hít một hơi. Nhưng mà, vì sao chúng ta không có trực tiếp tham dự vào kích quang phát xạ tháp kiến thiết đâu? Lý Lâm Kiệt đang muốn mở miệng, mới vừa rồi còn có chút nhục trí Khâu Ngọc Sinh lại khôi phục lòng tin, hắn cướp lời nói. Các ngươi tham gia tuyển bạt thời điểm cũng là thành tích khảo hạch gần phía trước a. Mấy cái đội viên đúng rồi vừa ý thần đô nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Khâu Ngọc Sinh cùng Lý Lâm Kiệt. Hơn nữa ta tại phân phối đến Lâm Kiệt đội trưởng 037 đội ngũ xây cất thời điểm liền biết, Lâm Kiệt đội giải đội ngũ là nghiệp vụ đao nhọn, cùng một đám tham gia tuyển bạt đồng đội đều rất hâm mộ ta. Nữ đội viên trong khi nói lộ ra kiêu ngạo. Từ biểu lộ đó có thể thấy được, mấy cái khác đội viên cũng có tương tự kinh lịch. Khâu Ngọc Sinh làm ra một bộ cố làm ra vẻ huyền bí bộ dáng. Nói cho các ngươi biết đi, ta và Lâm Kiệt đội trưởng cũng là tham dự qua kích quang tháp cơ sở kiến thiết. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất kích quang phát xạ trang bị thiết bị cơ sở thi công. Nữ đội viên trên mặt sùng bái biểu lộ càng tăng lên. Nhưng rất nhanh một chút xấu hổ chợt lóe lên. Khâu Ngọc Sinh một bộ khám phá nữ đội viên tâm tư bộ dáng. Sở dĩ hiện tại không có tiếp tục chấp hành kích quang tháp chủ thể thi công nhiệm vụ, đó là bởi vì khó khăn nhất bộ phận đã hoàn thành. Còn lại cấu linh kiện phân phối trang bị mặc dù cũng là kỹ thuật sống, nhưng cũng không phức tạp. Tại trí năng công trình thiết bị phụ trợ cùng thấp lực hút trong hoàn cảnh, những công việc kia liền cùng xếp gỗ không sai biệt lắm, chúng ta dạng này tốt thép nhất định là dùng ở trên lưới lao. Nữ đội viên một mặt chợt hiểu ra bộ dáng, thì thào nói: Khó trách ta nhìn chúng ta 037 đội công trình nhiệm vụ nhật ký gần như tất cả đều là cơ sở công trình cùng nền tảng xử lý. Khâu Ngọc Sinh dương dương đắc ý cười cười. Ân, nay liền đúng rồi. Tại mặt trăng thấp như vậy trọng lực trong hoàn cảnh, lón cấu kiện vận chuyển lắp ráp độ khó so sánh địa cầu bên trên khẳng định phải dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là đối với trên mặt trăng mà nói công trình kiến trúc cơ sở yêu cầu liền cùng địa cầu bên trên ngược lại. Là bởi vì chấn động ngoại lực. Nữ đội viên sợ hãi than nói. Khâu Ngọc Sinh gật gật đầu. Thẻ căn cước 56374375. Ân. Trên mặt trăng thấp lực hút cùng nham thạch thấp kỹ càng độ, để cho nguyên bản tại địa cầu bên trên rất nhiều dựa vào bản thân trọng lực hoặc là kháng chân, chống chấn động thiết kế nhẹ nhõm giải quyết vấn đề biến vô cùng phiền phức. Ngạch năm, Khâu Ngọc Sinh đảo tròn mắt, nói tiếp: Như vậy cũng tốt so, ngươi đem một cây xảo phơi đồ cắm ở chậu hoa trong đất bùn, nó rất dễ dàng liền lập. Nhưng mà ngươi muốn đem xảo phơi đồ cắm ở một chậu mễ lạc bên trong, nó sẽ rất khó đứng thẳng. Coi như miễn cưỡng dựng đứng lên, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái nó gục. Không chỉ chúng ta những cái kia công nghiệp nhà máy, tụ trạm biến thế, kích quang trang bị đều có cao tần chấn động. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở mới là quan trọng nhất. Cho nên chúng ta mới được xưng là đội ngũ tình anh. Nghe Khâu Ngọc Sinh mặt mày hớn hở giảng giải, các đội viên đều rất hưng phấn, cực kỳ may mắn bản thân có thể gia nhập đến dạng này một chi vai gánh trách nhiệm nặng nề trong đội ngũ. Từ thông tin vô tuyến điện bên trong cũng được cảm nhận được mặt khác hai cái xe tổ đồng dạng phân chấn sĩ khí. Trên mặt trăng, cơ sở công trình thi công độ khó xác thực muốn so những phân bộ khác công trình muốn lớn hơn một chút. Nhưng đó cũng không phải chúng ta kiêu ngạo tư bản. Chúng ta hẳn phải biết, chúng ta công tác tỷ lệ sai số phi thường thấp. Một khi cơ sở xảy ra vấn đề, mang đến tổn thất cùng lãng phí đều là chúng ta không thể thừa nhận. Lý Lâm Kiệt bình tĩnh mà gánh nặng lời nói để cho vô tuyến điện tần số truyền tin bên trong lẫn nhau khích lệ cùng động viên âm thanh tạm thời ngừng lại. Chúng ta càng phải biết, trên vai khiêng trọng trách nặng bao nhiêu. Chúng ta mỗi một cái nhiệm vụ đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng văn minh nhân loại kéo dài tiến trình, nhất định phải đối với mỗi một công việc chi tiết tràn ngập lòng kính sợ. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần lại bắt đầu dần dần thu nhỏ kích quang tháp kiến thiết căn cứ, trong lòng mỗi người đều vô cùng kiên định. Bọn họ muốn cách nhà 38 vạn cây số địa phương, dùng bản thân từng giờ từng phút cống hiến vì gia viên xây dựng bắt đầu một đường kiên cố màn chắn. Làm kích quang tháp kiến thiết căn cứ những cái tia cỡ lớn công trình thiết bị trong tầm mắt biến bắt đầu mơ hồ thời điểm, Lý Lâm Kiệt điều khiển đầu xe tại dự định khu vực ngừng lại. Phía trước bằng phẳng mặt trăng bên trên đã đặt mười mấy chiếc cùng bọn hắn mặt trăng sau xe bên cạnh treo đầy một dạng kéo xe ba gác. Đây là đội chuyển vận sớm chút thời gian vận tải đến nơi đây công trình vật liệu. Tại vùng này bọn họ muốn xây dựng là một tòa mô phỏng sao hình khí ba tụ biến trồng, nó là kích quang vũ khí cung cấp 40% điện năng. Sở dĩ muốn cách kích quang phát xạ tháp khoảng cách nhất định địa phương kiến thiết tụ trạm biến thế, trừ bỏ cân nhắc đến đồng thời thi công nơi làm việc triển khai vấn đề bên ngoài, quan trọng hơn là tụ biến trồng công tác cùng kích quang tạo ra trang bị phát ra phóng xạ biết làm phiền lẫn nhau. Dựa theo kế hoạch dự định bắt đầu nhiệm vụ, Lý Lâm Kiệt ra lệnh. Các đội viên bắt đầu thuần thục khai triển bản thân công tác, dỡ xuống xe kéo bắt đầu làm việc trình máy móc, lắp ráp công trình thiết bị, định vị thả dây. Những công việc này bọn họ đã lô hỏa thuần thành, làm tự nhiên cũng là quen việc dễ làm. Lý Lâm Kiệt tháo xuống hai chiếc xe kéo, cùng Khâu Ngọc Sinh lái xe đi tới chỗ xa nhất một cố dự lưu tại nơi này xe kéo trước. Xe kéo bên trên thân bình bên trong trang bị là cố hóa cơ sở hỗn hợp chất keo. Bọn họ cần phải ở chỗ này tiếp hảo hai cây ống dẫn, chuẩn bị tiếp đó máy khoan thành cái cọc bài tập lúc, để cho hai loại chất keo cùng chui cục đá vụn hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó cố hóa. Hiệu quả tương đương với sinh hoạt hàng ngày có ít AB nhựa cây, hai loại chất keo một khi hỗn hợp lại cùng nhau thì sẽ sinh ra dán lại hiệu quả, tách ra cất giữ thời điểm là sẽ không. Sau khi xuống xe, Khâu Ngọc Sinh liên tục vượt mang nhảy mà đến xe kéo bên trên giải ra công trình máy móc. Mà Lý Lâm Kiệt thì là đến trang chất keo xe kéo bên trên làm công tác chuẩn bị. Ngay tại Lý Lâm Kiệt vừa mới kéo ra xe kéo ống dẫn tiếp lời trượt cửa thời điểm, hắn cảm nhận được dưới chân có một tia rất nhỏ chấn động. Hắn sửng sốt một chút, cái tia chấn động vô cùng rất nhỏ. Rất nhỏ đến hắn cũng không dám kết luận cuối cùng là mặt đất thông qua nặng nghề hàng không vũ trụ phục dày truyền đến chấn động, còn là trên chân mình nào đó khối có bắp đã xảy ra nhỏ bé có rút. Hắn do dự chốc lát, vẫn là quyết định tiếp tục trên tay công tác. Hắn vừa muốn đưa tay ấn động áp lực kiểm tra cái nút, lần thứ hai chấn động từ dưới chân truyền đến. Lần này chấn động mặc dù cũng cực kỳ yếu, nhưng mà so lần thứ nhất rõ ràng rất nhiều. Lý Lâm Kiệt căng thẳng trong lòng, nhanh lên xoay người nhìn, nhưng tình huống trước mắt tựa hồ tất cả bình thường. Đang tại xe kéo bên trên bóc lấy bao trùm thiết bị vải bạc Khâu Ngọc Sinh còn tại vô tuyến điện bên trong hừ phát hắn yêu nhất cái kia bài tiểu khúc. Lý Lâm Kiệt lo lắng nhìn bốn phía. Đương nhiên, cách bọn họ nơi này không xa địa phương, mặt đất một vòng phát sáng đưa tới hắn chú ý. Hắn định thần nhìn lại, một màn kia phát sáng đến từ dâng lên mặt trăng bụi đất phản xạ ánh nắng. Cái kia bụi mù quy mô rất nhỏ, tiểu tựa như Tết Xuân tiểu bằng hữu đốt pháo lúc bay ra sương mù. Nhưng mà mặt trăng thấp lực hút cùng chân không hoàn cảnh để cho cái kia bôi nhỏ bé chìm nổi dấu vết thật lâu không có tán đi. Lý Lâm Kiệt miệng mũi đồng thời hít sâu một hơi, cả người giống bước lên mồ hôi thời điểm bỗng nhiên bị hướng nước lạnh một dạng hung hăng dùng mình một cái. Nhưng vào lúc này, vừa rồi một màn kia phản xạ phát sáng bụi mù còn không có hoàn toàn tán đi, cách bọn họ càng gần địa phương lại văng lên hình như cái phấu bụi mù, hơn nữa bụi mù bay ra phạm vi muốn so vừa rồi càng lớn. Chẳng lẽ? 4. Chẳng lẽ là? Lão đội trưởng Tô Dương đề cập tới loại kia cỡ nhỏ thiên thạch. Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn chợt lóe lên. Không đợi hắn đi mảnh nhớ năm đó lao đội trưởng miêu tả qua vẫn thạch nhỏ đặc thù, hai ba cái đồng dạng bụi mù tại càng thêm tới gần bọn họ địa phương liên tiếp xuất hiện, dưới chân cảm nhận được chấn động cũng càng rõ ràng. Lý Lâm Kiệt vung tay nhấn khẩn cấp cho chuyện cái nút khàn cả giọng mà đối với vô tuyên điện hô. Mưa thiên thạch. Lập tức ẩn nấp. Giấu đến xe phía dưới đi. Nhanh. Tất cả đội viên đều đầu tiên là sức sở, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất ném ra trong tay đồ vật, cực nhanh hướng cách mình gần nhất xe khung sườn dưới tránh né. Cách hắn gần nhất Khâu Ngọc Sinh đã ngồi vào kéo trên xe ba gác máy khoan trong khoang điều khiển, nghe được vô tuyến điện bên trong khàn khàn cảnh báo. Hắn đầu tiên là sửng sở, quay đầu nhìn một chút đối diện trận mắt tròn xoe vẻ mặt nhăn nhó Lý Lâm Kiệt, không biết là bởi vì kinh ngạc vẫn là sợ hãi, vậy mà nhất thời không có nhúc đích. Lý Lâm Kiệt hướng về phía hắn mãnh liệt vây tay, tại vô tuyến điện bên trong la lớn. Thất thần làm gì? Mau xuống, trốn đến gầm xe xuống dưới. Nhanh. Nhưng vào lúc này, cách bọn họ mười mấy mét bên ngoài một cỗ kéo xe ba gác che đậy bạt bên trên, bỗng nhiên như bị thứ gì bỗng nhiên xé rách một lần tựa như, kịch liệt chấn động lên. Xe ở đó vải bạt còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại thời điểm, chói mắt hỏa hoa lại từ trước kia kéo trên xe ba gác tán phát ra. Thảo luận nhóm 5 6 4 3 lục 7 ngũ. Kèm theo hỏa hoa, còn có bay ra linh kiện nhỏ. Mặc dù không có không khí xem như chất môi giới, trước mắt hình ảnh liền giống bị theo yên lặng phim bom tấn. Nhưng mà to lớn trùng kích sinh ra chấn động thông qua mặt đất chân chân thiết thiết truyền đến Lý Lâm Kiệt dưới chân, để cho hắn gần như không có đứng vững. Khâu Ngọc Sinh cũng chú ý tới cách đó không xa chiếc kia xe kéo tình huống, mặc dù hàng không vũ trụ mũ bảo hiểm che ánh sáng che đậy chặn lại hắn mặt. Nhưng từ hắn lộn nhào từ kéo trên xe ba gác ngã rơi xuống mặt đất tư thái đó có thể thấy được, hắn là sợ hãi cùng bối rối cực. Hắn dãy rủa lấy trốn xe kéo phía dưới. Lâm. Lâm Kiệt ca. Làm sao bây giờ? Chương 434, phiên ngoại, 4, xôi trào. Phiên ngoại hướng dẫn đọc, tiếp nhận câu trên. Nhìn thấy Khâu Ngọc Sinh đã trốn đến xe kéo khung sườn dưới, Lý Lâm Kiệt kéo căng thần kinh đã thả lỏng một chút. Mình cũng nhanh lên thấp hạ thân, trốn đến xe khung sườn dưới. Hắn đang chuẩn bị mở miệng đối với đã thất kinh Khâu Ngọc Sinh nói chút gì, mấy đạo càng thêm mãnh liệt hỏa hoa kèm theo dâng lên bụi mù cùng bay ra linh kiện từ vừa rồi chiếc kia xe kéo bên trên vỡ ra. Mặc dù không có đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh cùng chói tai kim loại đụng xoa âm thanh, cũng không có quần quần khí lãng cùng dương nhanh múa vút ngọn lửa, nhưng mà loại này giống ma pháp một dạng hủy diệt phương thức cho người ta mang đến tâm lý chấn động lại càng là nhiếp người tâm phách. Xe kéo giải thể bay ra linh kiện thậm chí tung tóe rơi xuống Lý Lâm Kiệt bên người cùng phía sau hắn xe kéo bên trên, hắn không tự chủ được đem thân thể hướng xe kéo khung sườn bên trong lại nhích lại gần, cả người đều trốn vào bị kéo xe che khuất ánh nắng trong bóng tối. Không có ánh mặt trời cường liệt, Lý Lâm Kiệt nâng lên che ánh sáng che đậy. Trên mặt đất y nguyên có không ngừng rơi xuống nước thiên thạch kích thích bụi mù, hắn lấy lại bình tĩnh. Tử tế quan sát những cái kia nhìn như không có quy luật chút nào thiên thạch điểm rơi, từ tóe lên bụi mù cùng điểm rơi bên trong tìm được một ít quy luật. Mưa thiên thạch hẳn là từ sau lưng của hắn cũng chính là đông bắc phương hướng mang theo nhất định góc chết chút xuống mà đến. Hắn nhấn máy bộ đàm. Tất cả mọi người chú ý. Mưa thiên thạch là từ đông bắc phương hướng đến, các ngươi trốn đến bùng kẹ tây nam phương hướng, cũng chính là càng tới gần chúng ta tới phương hướng. Không muốn nằm dạp trên mặt đất, đem thân thể co rúm, giảm bất thụ đả kích mặt. Không đợi hắn nói hết lời, sau lưng dựa vào xe kéo bỗng nhiên giống phát động một dạng. Thân xe rung động mạnh mẽ cùng va chạm đem hắn hất tung ở mặt đất, hắn vô ý thức cuộn mình thân thể hai tay ôm đầu. Thông qua mặt đất, hắn có thể rõ ràng cảm giác được xe kéo bởi vì va chạm sinh ra rung động cùng lay động mang đến chấn động. Vài giây đồng hồ về sau, Lý Lâm Kiệt cảm giác mình trên người cũng không có thụ thương. Thế là bò người lên, nhìn xung quanh bốn phía hắn may mắn phát hiện, phía sau mình trước kia xem như bụng kẹ xe kéo cũng không có giống trước đó một chiếc nào một dạng bởi vì thiên thạch trùng kích mà tứ tán giải thể. Chỉ là ở trên người hắn cùng xung quanh trên mặt đất, nhiều hơn không ít vật sền sệt chất. Hắn từ hàng không vũ trụ nuốt vào bôi một chút loại kia vật chất trên tay bước nhẹ lên, đó là xe kéo bên trên thân bình bên trong đựng chở chất keo. Loại này chất keo tại không có hỗn hợp thời điểm có rất lớn độ dính, khả năng cũng là bởi vì chất keo loại này tính chất hấp thu thiên thạch trùng kích động năng, cho nên hắn còn có thể bình yên vô sự trốn ở chỗ này. Xe kéo bởi vì không ngừng nhận thiên thạch trùng kích, lay động không ngừng. Cái này khiến Lý Lâm Kiệt không thể giống như vừa rồi một dạng nương tựa thân xe tới tránh né, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện. Thiên thạch hạ xuống cùng mặt đất góc chết tựa hồ cùng ánh nắng nhập bắn phương hướng ngẫu hợp, nói cách khác, tại xe kéo chế tạo ánh nắng bóng tối khu vực liền sẽ không nhận thiên thạch trực tiếp đả kích. Cách đó không xa Khâu Ngọc Sinh tình huống liền không có tốt như vậy, hắn cũng không cố cường liệt dương ánh sáng mở ra hàng không vũ trụ mũ bảo hiểm che ánh sáng che đậy. Sắc mặt hắn trắng bệch, trên mặt phủ đầy mồ hôi, con mắt đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng nhìn xem Lý Lâm Kiệt. "Ngọc Sinh, ngươi bình tĩnh một chút, trốn đến xe mặt sau đi." Lý Lâm Kiệt tại vô tuyên điện bên trong hướng đã kinh khủng muôn dạng Khâu Ngọc Sinh hô. Khâu Ngọc Sinh chỉ là thẳng thắn nhìn xem Lý Lâm Kiệt, không có bất kỳ cái gì động tác. Lý Lâm Kiệt nhìn xem Khâu Ngọc Sinh dạng này, ngây ra như phong trạng thái lòng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn chằm chằm Khâu Ngọc Sinh cặp kia đã vằn vện tia máu con mắt, hít sâu một hơi làm hết sức ngăn chặn bản thân kích động cảm xúc, dùng tận khả năng bình thản giọng điệu nói: "Ngọc Sinh, ngươi nghe ta nói, ngươi không thể trốn tại đó, ngươi nhất định phải lập tức rời đến một bên khác đi. Ngươi bây giờ vị trí sẽ bị thiên thạch trực tiếp đánh tới." Vài giây đồng hồ về sau, Khâu Ngọc Sinh rốt cuộc có phản ứng. Hắn mục lăng hướng Lý Lâm Kiệt nhẹ gật đầu, đang muốn quay người từ xe kéo khung sườn dưới chui vào một bên khác đi. Đột nhiên, xe kéo trên đuôi xe một đường hỏa hoa hiện lên. Kéo trên bảng máy móc, liên tiếp phía sau xe vòng cùng một chỗ cứ như vậy như bị từ pháo không khí bên trong bắn ra giải lụa màu một dạng bốn phía văng tung tóe ra. Toàn bộ xe kéo cùng kết nối lấy mặt trăng xe đều kịch liệt lay động, ngay cả tại kéo trên bảng công trình máy móc cũng suýt nữa bị chấn động rơi xuống. Cũng may cái này cái thiên thạch chỉ là đập trúng đuôi xe, Khâu Ngọc Sinh cũng chỉ là bị giật nảy mình, cũng không lo ngại. "Đừng chui, trước trốn đến mặt trăng dưới xe bên cạnh đi." Lý Lâm Kiệt hô. Khâu Ngọc Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Lý Lâm Kiệt, nhanh lên dựa theo hắn nói. Từ bỏ từ xe kéo không sườn dưới chui vào khác một bên động tác, dùng cả tay chân giống một con thụ thương mai con dãy rủa lấy hướng xe kéo phía trước mặt trăng xe chạy đi. Chói mắt hỏa hoa từ xe kéo bên trên giống rội vung nước thép một dạng nở rộ ra, kèm theo vẩy ra hỏa hoa còn có dâng trào mà lên cắt bụi cùng bốn phía vây ra kim loại linh kiện. Toàn bộ xe kéo cùng bên trên công trình máy móc giống như là tổ hợp lệ gỗ xếp gỗ bị tạc mở một dạng sụp đổ. Lý Lâm Kiệt phản xạ có điều kiện mà nằm sấp trên mặt đất, hắn nghe được hạt cắt cùng mảnh vụn phiến đánh tới hàng không vũ trụ mũ bảo hiểm cùng hàng không vũ trụ nuốt vào phát ra âm thanh. giống như là trên lầu tiểu hài tử đổ trên bàn trang quả cầu thủy tinh cái chậu, quả cầu thủy tinh rơi xuống sàn nhà này âm thanh giống như dày đặc, chói tai. Bay ra kim loại linh kiện nặng nề mà đánh tới mặt đất cùng phía sau hắn xe kéo bên trên, mặc dù nghe không được âm thanh, nhưng mà buồn bực truy đập trên mặt đất đồng dạng chấn động thông qua mặt đất truyền đưa cho hắn. Giờ phút này hắn cái gì cũng làm không, chỉ có thể bảo trì cái này nằm dạp trên mặt đất tư thế chờ đợi thời gian để cho tất cả những thứ này đều đi qua. Linh kiện rơi xuống trùng kích cảm giác không có, mảnh vụn khối âm thanh cũng dần dần ngừng lại. Lý Lâm Kiệt đứng dậy xem xét, trước mắt đã là một mảnh hỗn độn, bụi mù tràn ngập dưới xe kéo đã bị vừa rồi thiên thạch trùng kích đánh không còn hình dáng, bốn phía tán lạc linh kiện, có chút linh kiện tàn trên miệng còn hiện ra ăn mòn hồng quang. Xe kéo phía trước mặt trăng xe tình huống tốt hơn một chút, còn duy trì đại khái hình thái, nhưng cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Tại mặt trăng xe to lớn hai cái bánh xe ở giữa, Lý Lâm Kiệt cuối cùng tìm được ngụm lớn thở phì phò Khâu Ngọc Sinh. Hắn hai mắt mất sốt ruột mà co quắp tại cái kia hai cái to lớn lốp xe ở giữa khe hở dưới, tựa như trời mưa như thác đổ trốn ở thùng giấy con dưới chó lang thang một dạng. Lý Lâm Kiệt thở dài một hơi, nhưng mà nhìn kỹ, Khâu Ngọc Sinh hàng không vũ trụ mũ bảo hiểm mặt nạ Lý Chính hiện ra có quy luật sáng lên lại dập tắt màu đỏ ánh đèn. Khâu Ngọc Sinh, ngươi hàng không vũ trụ phục tại báo cảnh, nhanh lên kiểm tra báo cảnh cỏ. Lý Lâm Kiệt vừa dùng tay tại chính mình hàng không vũ trụ nuốt vào bốn phía sờ lấy, một bên lo lắng nói. Khâu Ngọc Sinh lấy lại tinh thần, lập tức tại hàng không vũ trụ phục cánh tay trên máy vi tính bắt đầu rồi kiểm tra. Ta hàng không vũ trụ phục để loạn, tiết lộ đẳng cấp cấp 1. Lý Lâm Kiệt trong thai nghe truyền đến Khâu Ngọc Sinh âm thanh kinh hoàng. Lý Lâm Kiệt cũng là trong đầu ông. Một tiếng, cấp 1 tiết lộ mang ý nghĩa hàng không vũ trụ phục sẽ tại 1 phút bên trong mất ép đến uy hiếp sinh mệnh trình độ. Nhanh lên tra ra để lọt điểm, dùng bịt kín nhựa cây ngăn chặn. Nhanh. Lý Lâm Kiệt giờ phút này trừ bỏ đối với Khâu Ngọc Sinh phát ra đầu này không có tác dụng gì mệnh lệnh, cũng chỉ có thể trốn ở trước mắt mảnh này trong bóng tối mắt lom lom nhìn Khâu Ngọc Sinh tại mặt trăng dưới xe hốt hoảng nuốt nhẹ lấy bản thân hàng không vũ trụ nuốt vào mỗi một chỗ. Thảo luận nhóm 56437 ngũ. Hắn hàm răng cắn chặt, nghĩ Liều Linh tiến lên giúp hắn, nhưng cái này bóng tôi cùng sáng ngời phân giới tựa như cấm địa sinh mệnh chỉ đỏ mở dạng, để cho hắn thủy chung không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Lý Lâm Kiệt gấp rút thở phì phò, dùng lực lắc đầu cuối cùng vẫn là quyết định muốn xông tới cứu vị kia cùng hắn sớm chiều ở chung được 4 năm, thân như huynh đệ đồng bạn. Ngay tại hắn vừa muốn cất bước, Khâu Ngọc Sinh phía sau mặt trăng kính xe khoang hành khách giống ngày lễ trong bầu trời đêm pháo hoa một dạng kẹp lấy mảnh vụn thủy tinh cùng hóa hoa nước toa ra. Bay ra mảnh vụn thủy tinh thậm chí tung tóe rơi xuống Lý Lâm Kiệt trước người, mà không đợi hắn kịp phản ứng, liên tiếp hỏa hoa tại mặt trăng trên xe liên tiếp mà lóng lánh. Những cái kia thiên thạch mặc dù không có đập hư xe kéo lớn như vậy, nhưng mà dày đặc vẫn thạch nhỏ rất nhanh liền để cho mặt trăng kính xe khoang hành khách, chỗ ngồi còn có khoang hành khách bên trong đủ loại dụng cụ giống cảnh tuyết trong thủy tinh cầu bọt biển hạt tròn một dạng bay đầy trời tán. Nhanh lên tới. Đến ta đây nhỉ tới. Khác không có biện pháp. Lý Lâm Kiệt rắc hô ra tiếng cuống họng kêu. Khâu Ngọc Sinh nhảy cả tương từ đống kia đang tại thiên thạch đánh xuống giải thể mặt trăng xe hài cốt dưới chạy trốn thoát, mặt trăng thấp lực hút trong hoàn cảnh, nhanh nhất di động phương thức cũng không là địa cầu bên trên loại kia bản chân trước chạm đất chạy, mà là hai chân phát lực nhảy vọt. Hắn mặt nạ bên trong lóe ra cảnh báo hồng quang, giống một con bị hoảng sợ chuột túi một dạng toát ra hướng Lý Lâm Kiệt chạy tới, phía sau bay ra linh kiện cùng bốn phía vẩy ra cắt bụi tùy thời đều có thể muốn mạng hắn. Vừa mới bắt đầu mấy bước còn phi thường có lực, 3-4 lần nhảy vọt liền đã đạt tới Lý Lâm Kiệt cùng hắn cách chu gian. Nhưng mà, không biết là bởi vì bị thương vẫn là tiết lộ hàng không vũ trụ phục. Khâu Ngọc Sinh nhảy lên bước chân một lần so một lần gánh nặng, nhảy vào khoảng cách cũng một lần so một lần gần. Thông qua lóe hồng quang mũ bảo hiểm mặt nạ, cũng được nhìn thấy hắn biểu lộ càng ngày càng dữ tợn. Kịch liệt hô hấp phun ra nước bọt nước mũi cùng hoảng sợ mà sinh ra nước mắt đều phun văng đến mặt thủy tinh khoát lên. Lý Lâm Kiệt thấy thế, không lo được những cái kia đem sau lưng chất keo xe bùn nện đến kịch liệt rung động mưa thiên thạch, hắn xông ra bóng tối mấy cái vọt bước đi tới đã đi lại tập tên toàn thân run rẩy Khâu Ngọc Sinh bên cạnh. Bắt lại hắn tay cánh tay liều mạng hướng cái kia một mảnh nhỏ chất keo xe kéo dưới trong bóng tối dãy rủa. Coi hắn kéo lây Khâu Ngọc Sinh trở lại trong bóng tối thời điểm, mình cũng là đầu đầy mồ hôi sức cùng lực kiệt. Cũng may, trở về trên đường đi trên người bọn họ chỉ là dính chút thiên thạch tóe lên bụi bay, cũng không nhận được thiên thạch trực tiếp đả kích. Lý Lâm Kiệt thở hổn hển tại Khâu Ngọc Sinh hàng không vũ trụ nuốt vào tìm bốn phía. Độc giả thẻ căn cước 56374375. Rốt cuộc tại hắn sau lưng vị trí bên trên, duy trì sự sống ba lô cùng hàng không vũ trụ nuốt vào tìm được mấy cái bột miệng. Hắn từ trên đùi trong túi trữ vật xuất ra băng dán cùng chất keo phun rót, thuần thục dùng băng dán cùng phun bình đem mấy cái kia bột miệng phong nhét vào. Sau đó hắn đem nằm sấp trên mặt đất, lồng ngực tại chập trùng kịch liệt Khâu Ngọc Sinh lật lên. Khâu Ngọc Sinh, ngươi cảm giác thế nào, hàng không vũ trụ chịu phục ép tăng trở lại có hay không? Lúc này Khâu Ngọc Sinh mặt nạ đã bị hắn kịch liệt hô hấp phun ra nước bọt, nước mắt thậm chí còn có chút máu làm cho hoàn toàn mơ hồ. Nhưng mà y nguyên có thể nhìn thấy, hắn con mắt mở đều nhanh lồi ra nửa khỏa nhãn cầu. Miệng cùng lỗ mũi còn khoa trương mà mở ra, liều mạng muốn hút nhập bất luận cái gì một tia không khí, nhưng lại tựa hồ không có ở không khí tiến vào miệng mũi hắn. Lý Lâm Kiệt nắm lên Khâu Ngọc Sinh cánh tay, trên máy vi tính biểu hiện tiết lộ đẳng cấp cấp 2, hàng không vũ trụ phục bên trong khí áp 46%. Ngươi bình tĩnh một chút. Còn có chỗ nào bị va chạm qua, ngươi có biết hay không? Ngay tại Lý Lâm Kiệt lớn tiếng hỏi thăm Khâu Ngọc Sinh đồng thời, hàng không vũ trụ phục bên trong khí áp trị số biến thành 45%. Mà hắn thông qua thai nghe được, trừ bỏ Khâu Ngọc Sinh cái kia trầm thấp gào thét đồng dạng tiếng hít thở, cái gì cũng nghe không được. một cái chấn động kịch liệt từ mặt đất chuyển đến, dưới thân bóng tối cũng đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Lý Lâm Kiệt nhanh lên túi người tại Khâu Ngọc Sinh trên người bảo vệ hắn, may mới vừa rồi cái kia lớn thiên thạch lần nữa bị kéo xe chất keo bình trong kia chút sền sệt chất keo ngăn cản lại, chỉ là bay ra chất keo tung tóe rơi xuống trên người bọn họ. Lý Lâm Kiệt tựa như phát điên tại Khâu Ngọc Sinh hàng không vũ trụ nuốt vào liều mạng lục soát, nhưng mà hàng không vũ trụ nuốt vào phủ đầy vỡ vụn linh kiện tràn dầu, dâng lên nguyệt ngưỡng cắt bụi còn có kiến trúc chất keo, cái này khiến tìm kiếm hàng không vũ trụ nuốt vào nhỏ bé buột miệng biến đến gần như không thể nào. Mắt thấy đã ngã xuống 40% hàng không vũ trụ chịu phục ép, Lý Lâm Kiệt lòng nóng như lửa đốt. Hắn chỉ có thể đem những cái kia xem ra nhìn hư hư thực thực buột miệng nếp vốn, vết bẩn cũng làm buột miệng dán lên băng dán sau đó phun lên phủ kín chất keo, kỳ vọng có thể đình chỉ Khâu Ngọc Sinh hàng không vũ trụ phục tiết lộ. Mà ở hắn dùng hết mình và Khâu Ngọc Sinh hàng không vũ trụ phục mang theo chắn để lọt chất keo về sau, hàng không vũ trụ chịu phục ép con số vẫn còn đang lạnh như băng hướng xuống rơi xuống, Lý Lâm Kiệt bất lực mà phát ra một tiếng gào thét. Xa! Ai tới giúp chúng ta một tay? Hắn đem giấy rùa biên độ đã 10 điểm yếu hót Khâu Ngọc Sinh ôm chặt lấy. Đây cũng là hắn có thể làm hết thảy, mà ở cái này nhiệt độ vượt qua 90 độ tiếp cận chân không mặt trăng mặt ngoài, không có người nghe thấy hắn la lên, cũng không có ai giúp đến bọn họ. Đồng nhiên, Lý Lâm Kiệt cảm giác có người bắt được cánh tay mình. Hắn thả ra ôm chặt lấy Khâu Ngọc Sinh. Xuyên thấu qua mơ hồ mũ bảo hiểm mặt nạ hắn nhìn thấy, Khâu Ngọc Sinh con mắt y nguyên giống viên thủy tinh một dạng tròn tròn, nhưng mà miệng đã không có như vậy hết sức mở ra. Lý Lâm Kiệt theo nhúc nhích một chút hắn hàng không vũ trụ cánh tay trên máy vì tính một cái nút, mặt nạ bên trong lấp lóe hồng quang biến mất. Hấp hối Khâu Ngọc Sinh bỏ môi hơi đậu dưới, nhưng mà không có phát ra cái gì âm thanh. Lý Lâm Kiệt vô ý thức xích lại gần đến đầu mình mũ bảo hiểm mặt nạ gần như đều áp vào Khâu Ngọc Sinh trên mặt nạ, muốn nghe rõ ràng hắn muốn nói gì. Nhưng mà, hắn cái gì cũng nghe không được. Hắn nhìn thấy lại là tại Khâu Ngọc Sinh mũ bảo hiểm trên mặt ngưng kết giọt nước, khóe mắt ngậm lấy nước mắt cùng trên khóe miệng còn tại tràn ra máu tươi cũng bắt đầu toát ra mảnh bong bóng nhỏ. Những cái kia bọt khí tựa như nấu sôi nước một dạng, ban đầu chỉ có rất keo kiệt ngâm từ giọt nước cùng huyết châu bên trong xuất hiện. Nhưng mà, rất nhanh những chất lỏng kia bên trong bọt khí liền như là sôi trào lên, bọt khí càng ngày càng dày đặc, tần suất càng ngày càng cao. Thằng đến mặt nạ bên trong cũng tìm không được nữa một tia trình độ. Mà Khâu Ngọc Sinh nguyên bản ngây ngô khuôn mặt gầy gò cũng giống lồng hấp bên trong màn thầu một dạng, dần dần biến sưng, làn da màu sắc biến giống nguyệt ngưỡng một dạng trắng bạch. Hắn dịch thể, bởi vì chân không hoàn cảnh sôi trào. Lý Lâm Kiệt ôm đã hoàn toàn không có động tĩnh Khâu Ngọc Sinh, trong đầu trống rỗng, cả người cứng ngắc mà ôm Khâu Ngọc Sinh thi thể. Cứ việc Khâu Ngọc Sinh khuôn mặt đã nghiêm trọng biến hình, loại kia đáng sợ bộ dáng, liền xem như thân nhất thân nhân cũng khó có thể nhìn thẳng, nhưng mà hắn lại một chút đều không có sợ hãi và sợ hãi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, sau lưng xe kéo không còn có phát ra cái gì chấn động truyền lại đến trên người hắn, trên mặt đất bóng tối cũng không có bất kỳ cái gì lắc lư. Lý Lâm Kiệt mới đem Khâu Ngọc Sinh để xuống, tại buông hắn xuống quá trình bên trong, Khâu Ngọc Sinh một cái chân lộ một đoạn nhỏ đến bóng tối bên ngoài, hắn mau đem cái chân kia kéo về tới trong bóng tối. Ngay tại hắn bày xong Khâu Ngọc Sinh thi thể về sau, cái mũi chua chua, hai hàng nước mắt gần như liền muốn tràn mi mà ra. Hắn nhanh lên ngẩng đầu, muốn kềm chế liền muốn trào lên nước mắt. Sau khi hắn lúc ngẩng đầu thời gian, nhìn thấy trước mắt bóng tối bên ngoài, ở kia hoa trắng hoa nguyệt ngưỡng bên trên một cái hố bom một dạng hố thiên thạch, rơi lả tả trên đất linh kiện, cặn bã, bởi vì nhiệt độ cao đang tại bốc hơi dầu dịch, cái kia bị thiên thạch nện đến giống trên lầu ném lệ gỗ đồ chơi xe kéo, còn có cái kia chiếc bánh xe đã xì hơi. Mảnh vụn thủy tinh rơi là tả trên đất mặt trắng xe. Đột nhiên, không biết là ảo giác còn là nguyên nhân gì, những cái này vật cùng nguyệt ngưỡng phản xạ mỗi một tia ánh nắng tựa như cây kim một dạng đâm về phía hắn. Hắn một cái lảo đảo té ngồi trên mặt đất, toàn thân phát run, hô hấp khó khăn. Hắn nhanh lên liền lăn một vòng trốn đến đã hỏng bét xe kéo dưới, hắn dựa xe kéo to lớn lốp xe, nhìn xem dưới chân không còn phản quang nguyệt ngưỡng hô hấp lại thông thuận. Nhưng mà, coi hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía cái kia phiến sáng loáng nguyệt hải thời điểm, dạ dày một trận co rút, khó khống chế mà hẹ phun ra. Mưa thiên thạch tốt như quá khứ. Đại gia tình huống thế nào? Đội trưởng, các ngươi bên kia tình huống thế nào? Vô tuyến điện bên trong truyền đến các đội viên lẫn nhau tiếng hỏi âm thanh. Lý Lâm Kiệt lấy tay chống đỡ kéo bánh xe, khó khăn mà điều chỉnh hô hấp, hắn muốn mở miệng nhưng mà trong cổ họng tựa như nhét đồ vật, mỗi lần ý đồ phát ra âm thanh đều sẽ xuất hiện mảnh liệt cổ họng co rút, để cho hắn vô pháp nói chuyện. Đội trưởng, nghe được xin trả lời. Ngươi vẫn còn chứ? Ngươi bị thương sao? Chúng ta tiếp đó phải làm gì? Vô tuyến điện bên trong các đội viên kêu gọi càng ngày càng sốt ruột. Lý Lâm Kiệt cắn răng, tập trung tinh lực cân đối cổ họng mỗi một cây cơ bắp mới nuốt xuống một hớp nước miếng, để cho yết hầu thoải mái một chút. Sau đó giống như là đã dùng hết sức lực toàn thân mới từ cắn chặt hàm răng bên trong gạt ra mấy chữ. Báo cáo các ngươi nhân viên tổn thất. Mặc dù Lý Lâm Kiệt ngữ điệu có điểm quái dị, nhưng biết mình đội trưởng còn sống, vô tuyến điện bên trong truyền đến các đội viên âm thanh hưng phấn. Đội trưởng ngươi không có chuyện gì chứ? Ta không sao nhi. Nhanh lên, kiểm kê các ngươi nhân viên tổn thất. Ở sau đó nhân viên kiểm kê bên trong, Lý Lâm Kiệt biết được, hắn 24 tên trong đội viên chỉ có 3 tên đội viên hàng không vũ trụ phục rất nhỏ tổn hại, thông qua băng dán cùng bịt kín chất keo xử lý đã không còn đáng ngại, không có nhân viên thụ thương, chỉ là bọn hắn 3 chiếc mặt trăng xe đã khác biệt trình độ mà hư hao, vô pháp sử dụng. Lý Lâm Kiệt nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích Khâu Ngọc Sinh, trong lòng lại khơi dậy gọn sóng. Một hồi lâu mới điều chỉnh xong, vừa rồi trong cổ họng nghẹn ngào cảm thụ cũng tản đi hơn phân nửa. Chỉ là mặt nạ bên trong phun tung tóe nôn để cho hắn rất khó chịu, ngốc tại chỗ, mật thiết chú ý thiên thạch tập kích. hướng cơ phát ra tín hiệu cầu cứu. Lý Lâm Kiệt tại ra lệnh về sau, hô hấp cũng điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Nhưng khi hắn lúc xoay người thời gian, bóng tối bên ngoài sáng tỏ ánh nắng giống như một cỗ vô hình gió bao hướng hắn đánh tới, để cho hắn tê cả da đầu. Hắn căng thẳng trong lòng, lần nữa co quắp ngồi dưới đất. Hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập. Hắn không chịu tin tưởng vốn đã nhìn lắm thành quen mặt trăng sẽ để cho hắn không dám nhìn thẳng. Lý Lâm Kiệt cưỡng chế bản thân mắt nhìn hướng bóng tối bên ngoài những cái kia hài cốt cùng ngưỡng, nhưng mà đi qua mấy lần cố gắng về sau, dạ dày lại là một trận co rút. Hắn mau từ QNG sáng vạn trượng mặt trăng bên trên thu hồi ánh mắt, coi hắn nhìn xem dưới chân bóng tối bao phủ mặt đất, mới để cho hắn lại dần dần bình tĩnh lại. Rất nhanh mấy khung xuyên toa cơ từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua, sau đó rơi xuống hải cốt phụ cận. Xuyên toa cơ phun cửa cuốn lên cắt bụi tán đi về sau, Lý Lâm Kiệt buông xuống che ánh sáng che đậy cẩn thận nhìn một chút xuyên toa cơ phương hướng, mặc dù toàn bộ thân thể y nguyên có rất nhỏ co rút cảm giác, nhưng mà đã không giống vừa rồi mãnh liệt như vậy. Cách hắn gần nhất một khung xuyên toa cơ bên trên đi xuống bốn người. Đi tới trước mặt, trong đó một cái người trước nhìn một chút nằm trên mặt đất Khâu Ngọc Sinh, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sau đó chỉ huy mặt khác hai người đem hắn kiếm đi, về sau đi đến Lý Lâm Kiệt bên người nhìn hắn một cái ngực bài sau đó nhấc lên bản thân che ánh sáng che đậy, kích động hô. Lâm Kiệt! Ngươi không có chuyện gì chứ? Lý Lâm Kiệt xem xét, người kia chính là nhẹ cao mày, khỏe mắt đã mang theo nước mắt Diệp Viễn Tình. Hắn kéo căng thần kinh thư giãn một lần, hai chân không bị khống chế mềm nhũn, té quỵ dưới đất, nước mắt cũng không dừng được nữa. Ngọc Sinh hắn! Ta cứu không được hắn! Hắn mới 26 tuổi! Diệp Viễn Tình thấp hạ thân vịn Lý Lâm Kiệt. Gặp được mưa thiên thạch, ai cũng cứu không được hắn. Chúng ta về trước căn cứ A. Ngươi đồng đội còn có người thụ thương, nhất định phải lập tức trở về cơ xử lý. Lời còn chưa dứt, Lý Lâm Kiệt trên cánh tay máy tính cùng mặt nạ bên trong đều lóe lên hồng quang. Cảnh báo! Cảnh báo! Hàng không vũ trụ phục mất ép, tiết lộ đẳng cấp cấp 3, áp lực 92%. Diệp Viễn Tình kéo hắn lên cánh tay, nhìn xem cánh tay máy tính trên màn hình nội dung. Bối rối hướng về phía vô tuyến điện hô. Nhanh tới đây người hỗ trợ. Có đội viên hàng không vũ trụ phục tiết lộ. Nói xong, nàng lập tức để cho Lý Lâm Kiệt nâng lên hai tay, sau đó tại hắn hàng không vũ trụ nuốt vào một tấc mà cẩn thận sờ tìm được. Nhưng mà Lý Lâm Kiệt hàng không vũ trụ nuốt vào phủ đầy bụi bặm, tràn đầu cùng kiến trúc chất keo, căn bản liền không khả năng tìm ra khả năng chỉ có ngòi bút lớn nhỏ để lọc điểm. Diệp Viễn Tình cũng rất nhanh ý thức được điểm này, hắn lôi kéo Lý Lâm Kiệt vội vã liền muốn hướng xuyên tòa cơ phương hướng đi. Nhưng nàng mới vừa đi tới cái kia bóng tối biên giới, Lý Lâm Kiệt chợt dừng bước. Diệp Viễn Tình quay đầu túm một lần đã toàn thân phát run, gần như lại muốn co quắp ngã xuống Lý Lâm Kiệt vạn phần sốt ruột. Lâm Kiệt, ta ở chỗ này không có cách nào cho ngươi xử lý buồn miệng. Chúng ta nhất định phải lập tức trở về đên xuyên tòa cơ đi lên. Lý Lâm Kiệt đã không nghe quá rõ vô tuyến điện bên trong Diệp Viễn Tình nói chuyện, hắn chỉ cảm thấy dưới chân cái này sáng tối rõ ràng đường giao giới giờ phút này tựa như vách núi một dạng đứng sừng sững ở bên chân, hắn bất kể như thế nào đều không cách nào khống chế bản thân hai chân bước qua đầu kia đường ranh giới. Mặc kệ Diệp Viễn Tình như thế nào tại vô tuyến điện bên trong la lên hắn, hoặc là lôi kéo cánh tay hắn vẫn là đập hắn hàng không vũ trụ mũ bảo hiểm. Hắn đều không cảm giác được, nhìn xem dưới chân đạo kia đường ranh giới. Hắn toàn thân co rút đã đứng không yên. Dài đến nửa năm nguyện vọng chiêu mộ huấn luyện cùng 4 năm mặt trăng công tác sinh hoạt, tại lúc này một chút tác dụng cũng không được. Muốn để hắn dựa vào ý chí lực phóng ra một bước kia, phản phất như là bị tiêm vào gây mê toàn thân nhưng phải muốn dựa vào ý chí lực đối kháng không lờ mờ giống như mê thiên phương giả đàm. Cảnh báo! Cảnh báo! Hàng không vũ trụ phục mất ép, tiết lộ đẳng cấp cấp 3. Áp lực 91. Lý Lâm Kiệt đã không cách nào khống chế thân thể của mình, Diệp Viễn Tình liều mạng nắm lấy hai tay của hắn, cũng kéo không nhúc nhích hắn. Trong suốt nước mắt đã tại Diệp Viễn Tình mặt nạ dưới giống bồ công anh một dạng bay ra. Nhưng vào lúc này, Lý Lâm Kiệt cảm thấy một cỗ không hiểu lực lượng đem hắn hai chân nâng rời đất mặt, đó là một tên khác phi hành gia nghe được Diệp Viễn Tình hô cứu tới trợ giúp. Tên kia thân thể cường tráng phi hành gia trực tiếp từ Lý Lâm Kiệt sau lưng bắt hắn lại duy trì sự sống ba lô đem hắn do lên. Lý Lâm Kiệt đối kháng toàn thân co rút muốn ngăn cản bản thân vượt qua đầu kia gần trong gang tấc sáng tối đường ranh giới, nhưng là tất cả cố gắng cũng là phí công, do hắn phi hành gia bước chân kiên định bước ra bóng tối, ánh mặt trời chiếu đến trên người hắn. Cứ việc cách nặng nghề hàng không vũ trụ phục, Lý Lâm Kiệt phảng phất trực tiếp cảm nhận được trong ánh nắng cao năng hạt đối với làn da tế bào xâm cắt. Hắn cảm thấy toàn thân như giống như lửa thiêu kịch liệt đau nhức vô cùng, đau đến hắn liền dãy rủa cùng la lên khí lực cũng không có. Sau đó, hắn hai mắt một đen cảm giác mình bỗng nhiên rơi hướng một cái không đáy thâm nguyên. Tại rơi xuống quá trình bên trong trừ bỏ thật sự rõ ràng mất trọng lượng cảm thụ, còn kèm theo không ngừng nghỉ xoay tròn. Không khí xung quanh tựa như ngàn vạn căn nung đỏ tiểu châm đâm vào hắn mỗi một tấc một trên da. Hắn rốt cuộc không chịu nổi, dạ dày lần nữa một trận kịch liệt co rút, hôn mê đi. Chương 435, phiên ngoại, Nam, Ngọc Hồi. Phiên ngoại hướng dẫn đọc, tiếp nhận câu trên. Tại hắn mê man thời gian bên trong, tràn đầy phá thành mảnh nhỏ mộng cảnh. Những cái kia mộng cảnh lộn xộn, căn bản là không có cách hợp thành một cái hoặc là mấy cái hoàn chỉnh câu chuyện. Nhưng mà, bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, mỗi một giấc mơ bên trong mỗi một kiện đồ vật, vô luận là người, vật hoặc là đồ khác, cuối cùng đều sẽ giống lễ mừng trong hoạt động dùng phun hoa ống một dạng tứ tán về ra. Không mang theo bất luận cái gì một tia bạo tạc ánh lửa, cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có bất kỳ cái gì nguyên do. Cứ như vậy tứ tán văng tung tóe ra, mà chính hắn lại chỉ dám trốn ở dưới chân một vùng tăm tối trong bóng tối trơ mắt nhìn cái kia tất cả phát sinh, không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Đang vật mẹo sụp đổ trong mộng cảnh, tất cả mọi thứ im lặng không lên tiếng, giống vạn hoa đồng đồng dạng không ngừng xoay tròn, phân ly lấy. Đồng nhiên, Lý Lâm Kiệt nghe được một cái thấm lòng người âm thanh. "Lâm Kiệt, ngươi không sao chứ?" Cái âm thanh này để cho hắn vì đó rung một cái, ngay cả nóng nảy mộng cảnh cũng có thu liễm. Tại cái kia trang giấy bay tán loạn trong mộng cảnh, xuất hiện một cái thân hình linh lung bóng lưng. "Tiểu Ngộng, là ngươi sao?" Nàng xoay người lại nở nụ cười xinh đẹp, bộ kia tuyệt trần dung nhan để cho toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Hắn cảm giác mình rốt cuộc có thể hút vào một hơi tươi mát ngọt không khí, sụp đổ thế giới dần dần từ trước mắt hắn dần dần rút đi. Hắn nghĩ cố gắng thấy rõ trước mắt nữ hài nhìn này dung nhan đến cùng phải hay không tiểu ngộng, nhưng mà hắn càng là cố gắng, nàng bóng dáng thì càng mơ hồ. Lý Lâm Kiệt rốt cuộc mở hai mắt ra, trắng đoan ga giường trước Diệp Uyển Tình chính sốt ruột nhìn xem hắn. "Lâm Kiệt, ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào?" Nguyên bản đứng ở cửa sổ Kha Quốc Hào cũng đi nhanh đến phía trước cửa sổ. "Ngươi hôn mê thời điểm một mực đang nói bậy nói bạn, còn không ngừng mà luận động, run giấy, dọa giết chúng ta." Lý Lâm Kiệt trắng bạch trên mặt nổi lên ý tứ miễn cưỡng nụ cười, chính muốn mở miệng nói chút gì. Đồng nhiên, hắn ánh mắt xéo qua quét phòng gian cửa sổ, điểm xuyết lấy ngôi sao trong suốt tỉnh không để cho hắn không tự chủ được đánh một cái dùng mình, hai mắt nhanh lên tránh đi cửa sổ phương hướng. Diệp Uyển Tình chú ý tới điểm này, nàng đi qua kéo rèm cửa sổ lên, Lý Lâm Kiệt lộ ra thoải mái một chút. "Uyển Tình, Lâm Kiệt đây là..." Kha Quốc Hào không rõ nội tình hỏi câu, nhưng hắn lời còn chưa nói hết Diệp Uyển Tình liền trừng mắt liếc hắn một cái. "Ta đội viên, bọn họ thế nào?" Lý Lâm Kiệt âm thanh vẫn là lộ ra cực kỳ suy yếu. Diệp Uyển Tình lại ngồi về tới Lý Lâm Kiệt bên giường, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Lâm Kiệt tay. "Trận kia mưa thiên thạch mật độ cao nhất khu vực đều tập trung ở ngươi ẩn nút phía bên kia. Những người khác không có chuyện, ba tên hàng không vũ trụ phục vỡ tan đội viên bởi vì phủ kín kịp thời cũng không có nhận mất ép tổn thương. Chỉ có..." Diệp Uyển Tình cũng không nói đến Khâu Ngọc Sinh tên, Lý Lâm Kiệt khẽ gật đầu dài thở dài một hơi. "Huynh đệ, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Loại kia mật độ mưa thiên thạch các ngươi có thể xử lý đến dạng này, kết quả đã phi thường không dễ dàng, về sau chúng ta kiểm tra Khâu Ngọc Sinh hàng không vũ trụ phục. Từ bắp chân đến phần gáy, tổng cộng có mười mấy nơi rất nhỏ bờ miệng. Tất cả đều là bay ra linh kiện cắt đứt bố trí, dưới tình huống đó, không có người có biện pháp sinh tồn." Kha Quốc Hào an ủi hắn. Lý Lâm Kiệt chỉ là thiện thiện gật gật đầu, không nói gì. Diệp Uyển Tình mở miệng nói ra. "Thảo luận nhóm 5637437675. Ngươi đã trải qua chuyện như vậy, lại hôn mê một ngày. Rất đói bụng đi, ta chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn, ngươi nghỉ ngơi thật tốt chẳng mấy chốc sẽ không có chuyện gì." Nói xong cũng lôi kéo Kha Quốc Hào cùng một chỗ rời khỏi phòng. "Làm gì để cho ta cùng đi với ngươi a? Ta ở nơi đó bồi tiếp hắn, ngươi đi căng tin cho hắn cầm đồ ăn không được sao nha?" Kha Quốc Hào đi ra phòng y tế về sau không tình nguyện đối với Diệp Uyển Tình nói ra. Diệp Uyển Tình quay đầu nhìn thoáng qua đã đóng kỹ cửa phòng, lại lôi kéo Kha Quốc Hào đi nhanh ra một khoảng cách về sau mới dừng bước. Lâm Kiệt hắn có khả năng mắc phải TTSR. Kha Quốc Hào nhìn xem Diệp Uyển Tình mở to hai mắt nhìn. TTSR? Bị thương xỉ chết chứng ngại? Không. Không đợi hắn nói hết lời, Diệp Uyển Tình nhanh lên kéo một cái Kha Quốc Hào, sau đó duỗi ra một cái ngón tay dựng đứng tại trước miệng, ngươi nhỏ giọng một chút. Kha Quốc Hào nhanh lên nhìn quanh bốn phía một cái, thấp xuống âm lượng. Không đến mức a. Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Nếu như ta phân tích không sai, nói cho đúng là không gian hoảng sợ chứng. Không gian hoảng sợ chứng? Cái này không đúng, ta xem hắn tại phòng bệnh bên trong không gian kia cũng không có phản ứng gì a. Kha Quốc Hào vẫn là không rõ ràng Diệp Uyển Tình nói. Ta tự mình tại chuyện xảy ra hiện trường đón hắn trở về. Lúc ấy hắn đi ra bóng tối thời điểm liền mang theo cực lớn kháng cự, loại kia kháng cự không phải sao nhát gan cùng nhát gan, mà là phản ứng sinh lý. Ý chí lực vô pháp vượt qua. Cuối cùng đặng khẳng khiêng hắn bên trên xuyên toa cơ thời điểm hắn liền bị sốc. Hơn nữa vừa rồi tại trong phòng bệnh ngươi cũng thấy đấy, hắn nhìn thấy ngoài cửa sổ đều sẽ có rất nhỏ phản ứng. Kha Quốc Hào cái hiểu cái không gật gật đầu, nhớ tới Diệp Uyển Tình nói lên chi tiết. Hắn không gian hoảng sợ chứng không phải sao giam cầm không gian, mà là khoáng đạt không gian. Diệp Uyển Tình lời nói để cho Kha Quốc Hào chợt hiểu ra. Đúng, đúng. Ta qua chuyện xảy ra hiện trường video. Cái kia vạn tiễn xuyên tâm một dạng mưa thiên thạch thực sự là thật là đáng sợ, hơn nữa xem. Kha Quốc Hào dừng lại một chút, trên mặt lộ ra yêu thương thần sắc. Diệp Uyển Tình nói tiếp. Hơn nữa, hắn một mực làm đệ đệ một dạng Khâu Ngọc Sinh còn thảm liệt như vậy mà chết tại trong ngực hắn. Lâm Kiệt hắn thật muốn mắc phải TTSR, cái kiết nhưng làm sao bây giờ a? Kha Quốc Hào lo lắng nhìn xem Diệp Uyển Tình, hy vọng nàng cái này tên chữa bệnh chuyên ngành hảo hữu có thể nghĩ đến biện pháp. Diệp Uyển Tình khẽ lắc đầu. TTSR phi thường khó lấy trị liệu, nhưng cũng không phải là không có thời gian ngắn khỏi hẳn tiền lệ. Chờ Lâm Kiệt tăng cơm, khôi phục tinh thần chúng ta thử trước một chút hắn không gian hoảng sợ trình độ. Làm Diệp Uyển Tình cùng Kha Quốc Hào mang theo nóng hôi hổi đồ ăn trở về tới phòng cứu thương thời điểm, Lý Lâm Kiệt đã từ trên giường đi lên. Hắn chính hết sức chuyên chú mà nhìn chằm chằm vào trên tay một chương tiểu ảnh chụp nhìn xem, trên mặt còn lộ ra xuất phát từ nội tâm mỉm cười. Nhìn thấy Diệp Uyển Tình bọn họ vào nhà, mau đem ảnh chụp nhận được túi áo bên trong. Kha Quốc Hào đem khay thức ăn đặt lên bàn, cười liệt liền nói: "Ngươi cái này cũng không cần đoá đoá tàng tàng a. Ngươi tổng cộng liền hai tấm hình, đại học năm nhất tấm là ảnh gia đình, tiểu một tấm là tiểu mộng ảnh chụp, ta và Uyển Tình cũng sẽ không cười ngươi." Lý Lâm Kiệt trên mặt cũng xuất hiện một vẻ thiện thiện nụ cười. Ăn cơm xong về sau, Lý Lâm Kiệt tinh thần khôi phục không ít. Diệp Uyển Tình nói cho hắn biết, tại mặt trăng lực hút trong hoàn cảnh bụng rỗng ăn về sau nhất định phải đi một chút, vận chuyển động một cái, không phải rất dễ dàng gây nên tiêu hóa kém. Cứ như vậy, Lý Lâm Kiệt tại chào hai vị bạn đồng hành ở căn cứ bên trong tản ra bước. Trên đường đi bọn họ lại nhớ lại ban đầu ở cùng một chỗ ba cái giai đoạn thử vận, đặc biệt là gian khổ nhất giai đoạn thứ nhất thử vấn. Diệp Huyền Tình còn nói, lúc ấy xuống máy bay thời điểm, cái thứ nhất chú ý tới cũng không phải là ánh nắng tuấn lãng Kha Quốc Hào, ngược lại là gầy yếu sa sút tinh thần Lý Lâm Kiệt, cái này khiến Kha Quốc Hào hô to bất công. Ba người cười cười nói nói, Lý Lâm Kiệt tinh thần cùng thân thể cũng cơ bản khôi phục được thường nhân trạng thái. Lúc này bọn họ đi tới cái kia pha lê đồn phòng ăn trước, bên ngoài ánh mặt trời cường liệt thông qua đồn lọc sạch pha lê tán bắn tới trong phòng. Bởi vì hiện tại dựa theo địa cầu thời gian, đêm đã khuya, trong nhà ăn không có mưa ai. Hiện hòa tia sáng rải đầy toàn bộ phòng ăn, đồn bên ngoài là vũ trụ mênh mông cùng như trăng khuyết một dạng treo ở trên trời địa cầu. Tại cửa hiên trên sàn nhà, bởi vì khung cửa che chắn tạo thành một đầu quang ám đường ranh giới, ba người đi tới đầu kia đường ranh giới biên giới. Lý Lâm Kiệt đột nhiên cảm giác hai chân bất lực, toàn thân bắt đầu tràn đầy nổi da gà, cái trán cùng trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức đưa tay đỡ bên cạnh Kha Quốc Hảo, Diệp Viễn Tình cũng đỡ lấy hắn một cánh tay khác. Lý Lâm Kiệt toàn thân run rẩy, ngụm lớn thở phì phò. "Huynh đệ, tất cả đều đi qua. Ngươi nhất định phải phóng ra một bước này." Kha Quốc Hảo ánh mắt kiên định nhìn xem sắc mặt đã trắng bạch Lý Lâm Kiệt. Diệp Viễn Tình cũng nói, "Lâm Kiệt, ngươi nhất định phải chiến thắng bản thân hoảng sợ. Suy nghĩ một chút chúng ta đã từng chịu qua như vậy khắc nghiệt tuyển bạn huấn luyện, suy nghĩ một chút những cái kia còn cần ngươi bảo vệ người, ngươi cần phải đi ra." Lý Lâm Kiệt nhìn một chút Kha Quốc Hảo, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Viễn Tình. Hắn lao đi đã che kín mồ hôi lạnh trên trán, cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi. Sau đó tập trung toàn bộ tinh lực đi nâng lên chỉ kiết như bị đổ trì đùi phải, trong miệng hắn phát ra hừ hừ tiếng gầm, toàn thân run rẩy nâng chân phải lên. Hắn run run rẩy rẩy vẫn duy trì cái này gà đứng một chân giống như tư thế một lúc lâu, trên mặt lần nữa bị mồ hôi lạnh bao phủ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu chậm rãi thấp rơi trên mặt đất. Rốt cuộc hắn hoành hạ quyết tâm, hai mắt nhắm nghiền, đem toàn thân trọng lượng đều đặt ở nâng chân phải lên bên trên bước lên phía trước. Ngay tại mũi chân vượt qua cẩm tới quang ảnh dây trong nháy mắt, hắn cảm giác một cô nóng rực đau nhói lập tức quét sạch hắn từng cái tế bào thần kinh, hiền hòa tia sáng giống đao nhọn một dạng đâm về toàn thân hắn. Một trận bắp thịt toàn thân co rút, nếu không phải Kha Quốc Hảo cùng Diệp Huyền Tình đó lấy, hắn liền muốn té ngã trên đất. Lý Lâm Kiệt ngụm lớn mà thở phì phò, phản phất hút vào mỗi một chiếc không khí đều không có dưỡng hàm lượng. Không đợi hắn từ trong thống khổ tỉnh táo lại, dạ dày lại là một trận mãnh liệt co rút. Trở về tới phòng cứu thương, Lý Lâm Kiệt trên thân thể khó chịu đã cơ bản làm dịu, nhưng mà trạng thái tinh thần lại càng thêm tiêu trầm, trừ bỏ vẫn còn chưa hoàn toàn tán đi không gian hoảng sợ, còn có đối với mình thất vọng. Kha Quốc Hào trong phòng vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, Diệp Huyền Tình ngồi trên ghế lặng lặng nhìn xem Lý Lâm Kiệt, tất cả mọi người không nói gì. Chẳng lẽ liền không có thuốc gì đặc biệt vật hoặc là phương pháp trị liệu sao? Kha Quốc Hào rốt cuộc phá vỡ lâu dài ngột ngạt. Diệp Huyền Tình hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Kha Quốc Hào tự giác nói sai, vội vàng xin lỗi. Lâm Kiệt, thật xin lỗi. Ta không phải sao ý đó, ta cũng là trong lòng nóng nảy. Lý Lâm Kiệt thản nhiên lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Không có chuyện, cảm tạ các ngươi bồi tiếp ta. Thời điểm cũng không sớm. Các ngươi sớm chút đi về nghỉ ngơi đi, ta cũng mệt mỏi. Kha Quốc Hào mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên nói cái gì. Hắn lo lắng nhìn một chút Lý Lâm Kiệt vừa nhìn về phía Diệp Huyền Tình. Đây là tự ta vấn đề. Các ngươi không giúp được ta, Huyền Tình ngươi nói đúng a? Diệp Huyền Tình nhạt hít một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Sau đó đứng lên đến, từ tủ đầu giường từ bên trong xuất ra một hộp thuốc đặt ở quỹ diện bên trên. Lâm Kiệt nói đúng, phải dựa vào chính hắn. Ngươi nhớ kỹ một tiếng về sau đem những này uống thuốc, có thể hóa giải ngươi có rút triệu chứng. Quốc Hào chúng ta liền đi về nghỉ trước đi. Lâm Kiệt hắn cũng cần nghỉ ngơi. Kha Quốc Hào một mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng lại không có biện pháp khác, đành phải đi theo Diệp Huyền Tình ra phòng y tế. Đi ra phòng y tế, không chờ Kha Quốc Hào đặt câu hỏi, Diệp Huyền Tình liền lôi kéo hắn đi nhanh đến bên cạnh mặt khác một gian phòng trần trị, nàng mở ra trên bàn công tác máy tính. Lâm Kiệt vấn đề này nếu là trị không được, đây không phải là sẽ bị rời Quảng Hàn cung căn cứ sao? Kha Quốc Hào mặt mũi tràn đầy mây đen. Diệp Huyền Tình gật gật đầu, tiếp tục thao tác máy tính. Là, nếu như hắn không thể vượt qua không gian hoảng sợ chứng, nhất định sẽ bị điều trở về địa cầu. Căn cứ từng có loại này tiền lệ, vẫn là ta cho ra trần bệnh đề nghị. Kha Quốc Hào thở dài một tiếng. Ai? Mặc dù ta cũng không no hắn, nhưng mà cái này với hắn mà nói, có lẽ không phải là cái gì chuyện xấu. Diệp Huyền Tình sắc bén ánh mắt quét về phía Kha Quốc Hào, để cho hắn không khỏi lui về sau nửa bước. Cái gì không là chuyện xấu a? Ngươi phải biết, loại này tờ dụ phát không gian hoảng sợ chứng, nếu như rời đi dụ phát mà, căn bản là một đời đều khó có khả năng khỏi rồi. Không hiểu khẩn trương và lo nghĩ biết đương theo hắn tuổi già, thậm chí biết phát triển thành bệnh trầm cảm hoặc là nhân cách phân liệt. Kha Quốc Hào giật nảy cả mình. Vậy chúng ta nhất định phải tìm tới giúp khác biện pháp a. Diệp Huyền Tình tại trên máy vi tính một trận thao tác qua đi, biểu hiện trên màn ảnh ra Lý Lâm Kiệt ở tại phòng y tế tình huống. Lâm Kiệt gian phòng là có giám sát. Kha Quốc Hào một mặt ngạc nhiên. Nói nhảm, đó là phòng y tế cũng không phải phòng ngủ. Không có giám sát, bệnh nhân ngộ nhỡ xảy ra vấn đề, trực ban bác sĩ sao có thể trước tiên biết? Diệp Huyền Tình giọng điệu mang theo một chút không kiên nhẫn. Trong tấm hình, Lý Lâm Kiệt vẫn là giống vừa rồi một dạng ngồi trên ghế. Hắn lại từ trong túi lấy ra cái kia trương tiểu ảnh chụp. Nhìn xem trên tấm ảnh nội dung suy nghĩ xuất thần, trên khóe miệng lại nổi lên đơn thuần mỉm cười. Tiểu tử này, đã nhiều năm như vậy, còn không bỏ xuống được. Kha Quốc Hào nói ra. Diệp Huyền Tình lắc đầu. Không phải sao không bỏ xuống được, gặp được dạng này tinh thần đặc kích. Hắn tự nhiên sẽ đi mở ra phủ bụi dưới đáy lòng chỗ sâu nhất cái kia phiến chỉ có hắn bản thân biết tiểu hoa viên. Cái kia trong tiểu hoa nệ ỷ xỉn hoặc người, vô luận trong cuộc sống hiện thực là cái dạng gì, trong lòng hắn đều vĩnh viễn là hắn muốn bộ dáng như thế sinh hoạt. Kha Quốc Hào đầu tiên là một mặt ngộng, bỗng nhiên lại giống nghĩ tới điều gì. Ngươi nói những cái này ta không rõ ràng, nhưng ngươi nói nếu là đem tiểu ngộng tìm đến ở trước mặt ta nuôi dưới hắn, sẽ có hay không có dùng. Nghe Kha Quốc Hào chú ý, Diệp Viễn Tình hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ một cái Kha Quốc Hào cánh tay. Tiểu tử ngươi, có đôi khi cũng không có xem ra như vậy khờ nha. Kha Quốc Hào mặt lộ vẻ khó xử, cảm thấy Diệp Viễn Tình lại tại miệng mai mình. Ngươi không phải sao kỹ sư phần mềm, thế ta tỉnh anh sao? Máy tính internet sự tỉnh, ngươi có thể làm được sao? Kha Quốc Hào lập tức khôi phục thường ngày tự tin. Ngươi cái này thật đúng là nói đến ta lợi hại nhất địa phương. Chúng ta Quảng Hàn cung căn cứ, vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng kỹ thuật, ngươi đều tìm không ra lợi hại hơn ta. Diệp Viễn Tình nhìn Kha Quốc Hào, nghiêm túc nói: "Vậy thì tốt, Lâm Kiệt trong dược ta thêm yên rất thành phần. Hắn ngủ về sau ngươi đi đem cái kia Trương Tiểu Mộng ảnh chụp lấy tới." Kha Quốc Hào cao mày đắng mục tiêu mà nhìn xem Diệp Viễn Tình cái kia Trương Tuấn Tú kiểm khuôn mặt. Cái này tính là cái gì sự tình a? Diệp Viễn Tình vẫn là mới vừa rồi vậy nghiêm túc biểu lộ, không giống đang nói đùa. Ngươi theo ta nói làm, có lẽ dạng này mới có thể để cho hắn tại trong thời gian ngắn nhất tốt. Hơn nữa chuyện này nhất định phải giữ bí mật, không phải liền không hữu hiệu. Mặc dù không biết Diệp Viễn Tình phải dùng đến tột cùng là biện pháp gì, Kha Quốc Hào vẫn là quyết tuyệt nói ra. Vậy được, chỉ cần có thể để cho Lâm Kiệt tốt, ngươi nói cái gì, ta liền làm cái gì. Ngày thứ hai, địa cầu U tờ cờ 0800 thời gian sáng sớm 6 điểm. Lý Lâm Kiệt dãy rủa lấy từ ưu ám trong giấc ngủ tỉnh lại là nhiều mộng một đêm. Ngày thứ ba, hắn bị vây ở đống kia giấy vụn giống như vụn vặt trong mộng, cảm giác mình giống chậm chạp không xông phá trứng mô chim nhỏ một dạng khó chịu. Cửa bỗng nhiên mở ra, Kha Quốc Hào hào hứng bưng lấy một cái máy tính bảng đi đến. Lâm Kiệt, ngươi nhanh lên thu thập một chút bản thân, lập tức có cái video liên tuyến. Lý Lâm Kiệt ngồi ở bên giường, túi đầu hai tay xoa nắn huyệt thái dương thở phạc mà nói ra. Sớm như vậy, cái gì video liên tuyến a? Kha Quốc Hào đem máy tính bảng để lên bàn, lại đi trở lại cửa ra vào, khả năng còn có 2-3 phút liền online, ngươi nhanh lên a. Ta và Huyền Tình thế nhưng mà hoa tốt đại công phu mới tranh thủ được lần này liên tuyến, chính ngươi nắm chắc cơ hội a. Nói xong, không chờ Lý Lâm Kiệt trả lời liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đi ra ngoài về sau, Kha Quốc Hào đi ra mấy bước liền dựa lưng vào vách khoang dài thở dài một hơi, sau đó chắp tay trước ngực giống như đang cầu khẩn lấy cái gì. Lý Lâm Kiệt bị Kha Quốc Hào thần thần bí bí đưa tới áp khiến cho có chút ngộng. Hắn từ bảo ẩm ướt trong hộp lấy ra một tờ hộp thuốc lá lớn nhỏ khăn ướt ngồi xuống trước bàn, lúc này biểu hiện trên màn ảnh hình ảnh là đang tại sáng tạo tháng địa võng lạc kết nối bối cảnh đồ. Cái này Quốc Hào sáng sớm để cho ta cùng ai video liên tiếp a. Lý Lâm Kiệt vừa dùng tấm kia có thể lặp lại sử dụng khăn ướt xóa mắt, một vừa lẩm bẩm lầu bầu mà nói lấy. Lúc này trên màn hình xuất hiện một cái thấp phân giải hình ảnh, từ trên tấm hình chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người, cái này là liên tiếp thành lập tiêu chí. Làm trên tấm hình cái kia mơ hồ bóng người dần dần biến rõ ràng lúc, Lý Lâm Kiệt cả người đều rung một cái. Một đêm nát mộng u ám, cơ bắp có rút khổ sở, đồng bạn bị chết tự trách còn có thiên vẫn hỏa vũ sợ hãi. Tất cả những thứ này sắp đem hắn no bạo tâm trạng tiêu cực, đều theo trên tấm hình cái kia phấn trang ngọc trác nữ hài nhi xuất hiện, giống cuối mùa thu phong đảo qua cây ngân hạnh vườn bên trên lá rụng một dạng tan thành mây khói. Lý Lâm Kiệt trong tay khăn nước trượt rơi xuống. Hắn si ngốc nhìn trên màn ảnh cô bé kia, nàng chính là những năm gần đây một mực ở tại chính mình đấy lòng tòa kia bí mật trong hoa viên chủ nhân. 5 năm trước chuyện cũ thoáng như cách một ngày, tựa như phát sinh ở giống như hôm qua. Chỉ có những hạnh phúc kia vui thích thời gian, đến mức đã từng mưa gió cũng đã ở đây chút năm tuế nguyệt bên trong biến mơ hồ. Tiểu Ngộng, làm sao? Tại sao là ngươi? Lý Lâm Kiệt âm thanh run rẩy lấy, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể hỏi ra câu này nồng cạn nhất nhưng lại là có thể nhất biểu đạt hắn giờ phút này chân thực cảm thụ lời nói. Hình ảnh chưa bao giờ đoạn nhảy bước mắc sai lầm bên trong chậm rãi biến lưu loát, Tiểu Mộng cũng từ trong tấm hình thấy được Lý Lâm Kiệt. Lâm Kiệt, đã lâu không gặp. Ngươi biến hóa thật lớn nha. Lý Lâm Kiệt không chớp mắt nhìn trên màn ảnh nữ hài nhi, nàng dung mạo vẫn là năm đó như vậy thanh tịnh động người, gần như nhìn không ra tuế nguyệt dấu vết. Người trong mộng lại vẫn là trong mộng bộ dáng, nếu như không phải sao giờ phút này video trò chuyện, Lý Lâm Kiệt mình cũng sẽ không tin tưởng, thời gian qua đi gần 5 năm, phần kia giấu sâu ở trong lòng quyến luyến lại còn như lúc trước như vậy thâm thúy. Chẳng qua là ban đầu hồng thủy đồng dạng nhiệt tình yêu. Giờ phút này đã như dòng nước nhỏ đồng dạng bình tĩnh nhưng ý nguyên khí thế làm người ta không thể đương đầu. Lâm Kiệt, ngươi còn tại nghe sao? Nàng âm thanh giống như trong núi thanh tịnh suối nước đem Lý Lâm Kiệt từ trong mơ màng gọi tỉnh lại. Mặc dù đã nhiều năm chưa từng nghe qua tiểu mộng âm thanh, nhưng hắn vững tin đây chính là cái kia thường xuyên quanh quẩn tại hắn trong mộng tiếng vọng. Đúng vậy a, bên này lực hút nhỏ, mặt có chút sưng, cũng đen. Trong tấm hình tiểu mộng lắng nghe, tại Lý Lâm Kiệt nói xong 2-3 giây đồng hồ về sau mới tại trên mặt lộ ra say lòng người nụ cười. Ta không phải sao ý đó, ngươi so lấy trước thoạt nhìn tỉnh thần nhiều. Cả người cũng không giống nhau. Ngươi phải đứng ở trước mặt ta, ta cũng không dám nhận ngươi. Địa nguyệt ở giữa 38 vạn km khoảng cách, lại thêm internet truyền thâu chỉ hoãn. Để cho bọn họ chỉ có thể dùng dạng này mỗi lần đối thoại đều khoảng cách 2-3 giây phương thức tiến hành, nhưng cái này không hơi nào ảnh hưởng đến bọn họ cảm xúc. Ha ha, đúng vậy a, mấy tháng huấn luyện cùng mấy năm công tác, xác thực có thể nhường một người phát sinh biến hóa rất lớn. Lý Lâm Kiệt ngu ngơ mỉm cười, suy nghĩ không tự chủ lại bị mang về tới hắn tham gia nguyện vọng chiêu mộ thời điểm. Chỉ là, đi qua những năm này lắng đọng, hắn đã tại bản thân bí mật trong hoa viên xây lên cao cao hàng rào, để cho những cái kia khó mà quay đầu chuyện cũ không còn có thể đánh nhiều đến trong lòng của hắn cố này tia nước nhỏ. Ta nhìn thấy đưa tin đã nói, các ngươi trên mặt trăng làm lấy sự nghiệp vĩ đại. Thật là không nổi, ta cũng không dám tưởng tượng, tổng sự nghiệp này, là ta. Bằng hữu. Trong tấm hình tiểu mộng lời nói xong lời cuối cùng, âm thanh thu nhỏ, trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Lý Lâm Kiệt chỉ là cười nhạt một tiếng. Không có gì vĩ không vĩ đại, chúng ta cùng địa cầu bên trên đám người làm sự tình đều như thế. Chỉ là đổi địa phương mà thôi. Trong tấm hình tiểu mộng không biết là internet trì hoãn hay là nguyên nhân khác, biểu lộ có hơi cứng ngắc, chỉ là nói một cách đơn giản cái. Ân. Chữ. Lý Lâm Kiệt tinh tế ngắm nghĩa trên màn hình tấm kia lâu không che mặt dung nhan, bỗng nhiên phát hiện gì rồi. Làm sao đem tóc dài đều cắt bỏ, trước kia ngươi không phải sao nhất không nỡ bỏ ngươi tóc dài nha. Tiểu Ngộng trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt thần sắc, sau đó sờ một lần bản thân sóng vai tóc ngắn. Hai cái linh lung lún đồng tiền lại trở về trên mặt. A, thời đại này trên sinh hoạt đều muốn giản lược nha, tóc dài không tốt quản lý, liền cắt bỏ. Làm sao, không dễ nhìn sao? Lý Lâm Kiệt si ngốc nhìn xem trong màn hình Tiểu Ngộng hơi gật đầu. Ta nghe bằng hữu của ngươi nói, ngươi bởi vì đồng bạn tao ngộ bất hạnh, tâm trạng rất xa xút. Ngươi không bằng nói cho ta nghe một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Tiểu Ngộng khẽ nhíu mày trên mặt viết đầy đơn thuần nghiêm túc. Cái này dịu dàng mềm giọng lại là để cho Lý Lâm Kiệt căng thẳng trong lòng, trên bàn chân cơ bắp một trận rất nhỏ co rút, trên cánh tay cũng không bưng sinh ra chút nổi da gà. Hắn nhắm mắt lại, biểu lộ thống khổ thở dài một hơi. Một hồi lâu mới chậm rãi phun ra, nói câu: "Người qua có tốt không?" "Rất tốt à, có các ngươi người như vậy ở phương xa nỗ lực, bảo hộ lấy chúng ta, để cho chúng ta ở hậu phương đều rất an ổn." "Cái kia trượng phu ngươi cùng hải từ đâu?" Lý Lâm Kiệt lời nói bình tĩnh có chút lãnh mạc. Vấn đề này để cho trên màn hình tiểu mộng có chút không biết làm sao. Trên mặt thuần chân nụ cười bị bối rối cùng đội vàng thay thế, một hồi lâu mới nói một cái ân. Chữ, ngay tại tiểu mộng chuẩn bị lại nói điểm lúc nào, Lý Lâm Kiệt lại mở miệng trước. Ta như vậy người ở nơi nào đều không bảo vệ được ngươi, càng không bảo vệ được những người khác. Lý Lâm Kiệt cảm xúc bắt đầu biến kích động, trên màn hình tiểu mộng cũng hơi không biết làm sao. Trước kia ta liền chiếu cô không tốt ngươi, nhờ ngươi bị thương tổn. Ta cố gắng nhiều năm như vậy, cho là ta bây giờ có thể bảo hộ người khác, ta có thể hướng ngươi chứng minh, ta là cái kia đáng giá phó thác người. Nhưng ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Không nên nói như vậy, không phải như vậy. Hai người mang theo chỉ hoãn tiếng nói trộn chung căn bản không cách nào nghe rõ ràng. Ta hiện tại cũng chiếu cố không tốt bên người đồng đội, nếu như ta tìm tới những cái kia buồn miệng, hắn sẽ không phải chết. Nhưng mà ta không dùng. Ta tìm không thấy. Lý Lâm Kiệt than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể lấy. Đừng như vậy, Lâm Kiệt. Ngươi tỉnh táo một chút, ta biết ngươi bộ dáng không phải vậy. Tiểu Ngộng còn tại dịu dàng an ủi hắn, mà Lý Lâm Kiệt cảm xúc không hơi nào chuyển biến tốt. Hắn nước mắt đan xen phối hợp nói xong. Ta vẫn là cái dạng kia, ta hiện tại vừa nghĩ tới ngày đó thiên thạch bay ra hình ảnh liền sợ đến muốn mạng. Ta ngay cả đi ra bóng tối đảm lượng đều không có. Nói đến đây, Lý Lâm Kiệt dạ dày một trận co rút, đánh cái nôn khàn kém chút phun ra. Đủ. Người chớ nói nữa. Trong màn hình tiểu mộng hai hàng lông mày dựng ngược, chọn mắt nhìn, hai gò má bởi vì cắn cơ co rúm hơi hơi biến hình, cái này khiến Lý Lâm Kiệt ngược lại lập tức thu lại cảm xúc, hắn chưa từng thấy tiểu mộng dạng này hung bộ dáng. Ngươi xem ngươi bây giờ bộ này đức hạnh, cùng tối đó kéo lấy ta vali khác nhau ở chỗ nào? Đại lao ra. Có cái gì không bước qua được mấu chốt, ai sẽ thích ngươi bộ kia bất ước bộ dáng. Ngươi trước kia tổng sợ chiếu cô không tốt ta, kết quả ngươi chuyện gì đều không làm thành. Hiện tại ngươi sợ chiếu cô không tốt những người khác, trả giá đắt là địa cầu bên trên những người khác máu. Ngươi rõ không rõ ràng? Tiểu Ngộng mắt buốt hung quang, phản phất cách màn hình đều có thể cảm nhận được nàng nóng bỏng nộ khí. Lý Lâm Kiệt bị trong màn hình tiểu Ngộng trấn trụ, cùng tiểu Ngộng ở chung nhiều năm như vậy, cho dù là tại thời điểm cuối cùng cũng chưa từng gặp qua nàng như vậy thịnh nộ, đến mức không bị khống chế nước mắt tuôn ra cùng có rút đều không dám tùy ý phát tác. Thảo luận nhóm 5637437675. Cả ngày đắm chìm trong đi qua trong bóng tối không dám đối mặt đối với ngày mai, thực sự là ta xem trọng ngươi, ngươi xác thực không dùng. Các ngươi căn cứ nhiều người như vậy, bọn họ a không phải bước lên nguy hiểm tính mạng đang làm việc. Ngươi chết đi đồng đội, chẳng lẽ hắn liền không có làm tốt hy sinh chuẩn bị sao? Tiểu Ngộng trong lời nói mỗi một chữ, nặng nề mà rơi ở Lý Lâm Kiệt ngực, mặc dù thống khổ vạn phần, nhưng lại tựa hồ như tháo xuống hắn gánh vác. Ta bốn. Hắn muốn mở miệng nói chút gì, nhưng mà lời đến bên miệng, cũng không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu. Tiểu Ngộng nộ khí chưa tiêu. Ngươi muốn là chiêu cố không tốt chính ngươi, cũng đừng ở nơi đó liên lụy người khác. Không muốn trên mặt trăng lãng phí quý giá không khí cùng tài nguyên, sớm làm lăn trở về địa cầu đi. Chờ lấy trên trời kẻ địch đến mặt đất, ngay trước mặt ngươi đem ngươi quan tâm người đều sẽ thành mảnh nhỏ, đến lúc đó ngươi cái gì cũng làm không, chỉ có thể giống như bây giờ không dùng mà thút thít. Thừa dịp ngươi bây giờ còn có thể làm chút gì, muốn sao dũng cảm đi làm, muốn sao sớm làm trở về chờ chết, chờ ngươi thân nhân, người yêu tại mấy năm sau chết thảm. Nói tới chỗ này, Tiểu Ngộng gương mặt cũng xẹt qua một viên trong suốt nước mắt, nàng lập tức dùng bàn tay xóa đi cái kia một đường vệt nước mắt. "Thật xin lỗi, Tiểu Ngộng, cảm ơn ngươi." Tiểu Ngộng cái kia như gió bão mưa rào gào thét qua đi, Lý Lâm Kiệt đột nhiên cảm giác được nội tâm bỗng nhiên là như vậy bình thản, bất luận cái gì một tia nôn nóng cùng nhu nhược đều bị những cái kia linh thép đồng dạng lời nói xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Đừng cảm ơn ta, bên cạnh ngươi có quan tâm ngươi người." hảo hảo đối đãi bọn hắn. Tiểu Mộng nói xong câu nói sau cùng liền dập máy video. Còn có thể cùng các bạn đọc cùng một chỗ hô động. Lý Lâm Kiệt nhìn xem cái kia đã không có Tiểu Mộng bóng dáng màn hình, hít vào một hơi thật dài. Đây phảng phất là hắn hai ngày qua này hô hấp lần đầu tiên không khí mới mẻ, ngọt còn mang theo bùn đất hương thơm. Coi hắn thật dài phun ra khẩu khí kia về sau cảm giác cả người đều dễ dàng, hắn lớn mật nhìn về phía ngoài cửa sổ đã bị địa cầu khổng lồ bóng tối che đi một nửa căn cứ, trong lòng một mảnh yên tĩnh. Lý Lâm Kiệt cầm máy tính bảng vừa đi ra phòng y tế cửa liền đụng phải Kha Quốc Hảo, bọn họ gần như đụng cái đầy cõi lòng. Hắn đem máy tính bảng đưa cho Kha Quốc Hảo, hung hăng ôm một cái này sớm chiều ở chung được 5 năm lão bằng hữu. Cảm ơn ngươi, Quốc Hảo.
Cảm ơn.
Kha Quốc Hảo một mặt lúng túng cười, ánh mắt đang tránh né. Cũng là hảo huynh đệ, không cần khách khí, không cần khách khí.
Đúng rồi, Huyền Tình đâu?
Nàng tại phòng trần trị sao?
Lần này thật phải cảm ơn các ngươi.
Kha Quốc Hảo vô ý thức kéo lại Lý Lâm Kiệt, ấp a ấp úng nói ra.
Huyền
Tình nàng đi Thỏ Ngọc số 2 chấp hành nhiệm vụ, không có ở căn cứ. Lý Lâm Kiệt gật đầu, nhưng mà ánh mắt ý nguyên nhìn về phía phòng trần trị cửa.
Ngươi muốn là nghĩ cảm ơn chúng ta cũng liền đừng miệng cảm tạ, ngươi quý ngày nghỉ trước hết nhất đến, lúc trở về nghĩ biện pháp cho chúng ta làm châm lửa nổi tới ăn là được rồi.
Lý Lâm Kiệt liên tục gật đầu đáp ứng. Mà giờ khắc này, Diệp Viễn Tình an vị tại phòng trần trị trước bàn làm việc dọn dẹp nàng chưa bình phục cảm xúc. Trong video người chính là Diệp Viễn Tình, là thông qua ảnh chụp đổi mặt mà thôi, nhưng cùng Lý Lâm Kiệt trò chuyện người chính là Diệp Viễn Tình. Một đoạn này câu chuyện vốn là xem như phía sau Diệp Viễn Tình lưu lại lưng Lý Lâm Kiệt làm thủ hộ giả, cùng sử dụng tận chính mình một đời bảo vệ cái nút kia phục bút. Nhưng bởi vì một đoạn này gia nhập có chút kéo toàn bộ câu chuyện tiết tấu, liền không có bỏ vào, hiện tại xem như phiên ngoại phóng xuất, cũng coi như phong phú Lý Lâm Kiệt cũng Diệp Viễn Tình nhân vật, bọn họ cuối cùng lấy như thế không thể tách rời phương thức một mực ở cùng một chỗ.
Chương 436, phiên ngoại, 6, hạm trưởng.
Phiên ngoại hướng dẫn đọc, tấu chương tiếp nhận chương 146, trở về căn cứ bộ phận sau nội dung, giảng thuật Lô Viễn Chu thành tại đom đóm số chiến hạm khởi hành trước câu chuyện. Lô Viễn Chu tại mấy năm này vũ trụ trong nhiệm vụ, tập lập đi tới đi lui tại tình cảng cùng từng cái thiết bị vũ trụ ở giữa. Đã sớm đối với tinh cảng mỗi một góc rõ như lòng bàn tay, đây là hắn thích nhất địa phương. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, khổng lồ đom đóm số thái không chiến hạm đã thiết bị trên tàu hoàn tất. Đã từng che kín trên thân hạm đủ loại thiết bị cùng trang bị đều đã triệt tiêu, tại nàng trong cửa sổ mạn tàu lộ ra sáng ngời, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong cửa sổ mạn tàu hiện lên bóng người. Lô Viễn Chu nhìn xem chiếc này chờ xuất phát chiến hạm thản nhiên thở dài một hơi, hắn đã từng là cố gắng như vậy mà hy vọng có thể trở thành chiếc chiến hạm này một thành viên, nhưng mà bây giờ xem ra khả năng đã hy vọng mong manh. Chỉ ít căn cứ đã nửa năm không có thông chi qua hắn tiến hành thích ứng tính huấn luyện, mà hắn chỗ nhận biết cái khác tham dự tuyển bạt phi hành gia đều phi thường thường xuyên tại trở về cơ tiến hành cùng loại huấn luyện. Hắn liền nhìn như vậy chiếc kia khả năng vĩnh viễn không cách nào lên chiến hạm, tựa như hắn cái kia lại cũng không trở về nhà mở dạng, trăm mối cảm xúc nổ ngang, bùi ngùi mãi thôi lại bất lực. Không biết hắn dạng này ánh mắt đờ đẫn nhìn đom đóm số bao lâu thời gian, thông tin máy tính âm thanh nhắc nhở cuối cùng để cho hắn hồi phục thần trí. Nhiệm vụ nhắc nhở biểu hiện để cho hắn lập tức tiến về số 9 kết nối cửa chấp hành xuyên toa cơ điều khiển nhiệm vụ, hắn không có suy nghĩ nhiều nhanh lên chạy tới. Cùng tại số 9 kết nối cửa chờ lấy hắn là một chiếc trở về địa cầu vận chuyển hàng hóa xuyên toa cơ, hắn tiến vào xuyên toa cơ bệ điều khiển kiểm tra xong dựa theo cố định chương trình tinh cảng thoát ly, sau đó khởi động chủ động cơ giảm tốc độ, xuyên toa cơ một đầu đâm vào nồng đậm tầng khí quyển hóa thành một cái lóa mắt lưu tinh. Xuyên qua hắc chướng về sau, mặt đất dẫn đạo tín hiệu để cho Lô Viễn Chu điều khiển xuyên toa cơ tiến về một cái hắn chưa từng có chuẩn bị giảm qua sân bay. Hắn đang phi hành trên máy vi tính đưa vào hắn muốn đi đến căn cứ tọa độ, không nghĩ tới chuyển vào xong về sau phi hành máy tính vậy mà phát ra chói tai cảnh báo, màn hình bên trên không ngừng lóe ra một nhóm cảnh cáo. Vượt qua hành trình phạm vi, vô pháp đến. Lô Viễn Chu trong lòng cả kinh, đầu tiên là kiểm tra cẩn thận đưa vào số liệu không có vấn đề, sau đó thông qua vô tuyên điện liên lạc căn cứ. Nhưng mà vô luận hắn làm sao kêu gọi, căn cứ đều không có trả lời. Xuyên toa cơ lại vào tầng khí quyển là hoàn toàn không động lực lướt đi trạng thái, hắn không có thời gian đi chờ đợi căn cứ chỉ thị, hắn chỉ có thể tự làm quyết định. Hắn cấp tốc hiệu đính máy lái tự động quy hoạch đi ra toàn bộ đường phi hành đường, phát hiện quy hoạch đường đi khoảng cách mục đích kém 200 km. Máy lái tự động biết lấy bảo thủ nhất phép tính tới tính toán đường đi, cho nên nếu như đổi dùng tay điều khiển hình thức là có niềm tin rất lớn đem xuyên toa cơ bay đến mục đích. Lô Viễn Chu không có thời gian suy nghĩ nhiều, quả quyết hủy bỏ lái tự động hình thức, vẹn vẹn thông qua vệ tình hướng dẫn cung cấp phương vị dùng tay điều khiển xuyên toa cơ hướng về mục tiêu mà phương hướng bay đi. Phi dược bố cục xuyên toa cơ bình ổn mà tại tầng khí quyển bên trong lướt đi lấy, toàn bộ quá trình đều dị thường ổn định và bình tĩnh. Nhưng mà Lô Viễn Chu nhưng ở 25 độ trong khoang thuyền trong độ ấm mồ hôi đầm địa, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế xuyên toa cơ tư thái, hắn hiện tại độ cao ly hôn mục đích khoảng cách mấy có lẽ đã ở vào bộ này xuyên toa cơ lướt đi so cực hạn. Cũng chính là hắn không thể có bất luận cái gì một tia sai lầm, thậm chí tại ứng đối hơi mãnh liệt một chút khí lưu đều phải phá lệ cẩn thận. Làm xuyên toa cơ tiếp cận đến cách mục tiêu vị trí chỉ có mười mấy ngàn mét vị trí lúc, hắn mới đột nhiên phát hiện đây không phải là lúc trước hắn một mực ngốc trụ sở huấn luyện sao. Sau đó đài quan sát thông tin cuối cùng là khôi phục. Hắn tại dưới sự dẫn đường hữu kinh vô hiểm đem xuyên toa cơ đáp xuống căn cứ trên đường chạy. Thời gian hơn nửa năm không có trở lại qua căn cứ, nơi này huấn luyện càng thêm phồn mang. Trên bãi đáp máy bay dày đặc ngừng lại cùng một loại bình thẳng cánh phun khí thức cao cấp huấn luyện viên phi cơ tấn công, đây là một loại tầng trời thấp tốc độ thấp tính năng phi thường tốt máy bay. Trên đường chạy cũng tùy thời đều có chiến cơ tại cất cánh và hạ cánh, xuyên toa cơ dừng lại về sau, đã sớm chờ ở chỗ này, máy kéo lập tức đem xuyên toa cơ kéo đến kho chứa máy bay. Trước tới đón Lô Viễn Chu ô tô chở Lô Viễn Chu đi thẳng căn cứ đi tới đom đóm số mô phòng căn cứ, cái này khiến Lô Viễn Chu cảm thấy kỳ quái. Bởi vì đồng dạng từ vũ trụ trở về mặt đất cũng sẽ ở cơ hoàn thành 1 đến 2 tuần địa cầu trọng lực thích ứng tính huấn luyện lại vùi đầu vào mô phòng trong khi huấn luyện đi, nhưng mà lần này tựa hồ sự tình có chút đột nhiên. Đom đóm số mô phòng căn cứ vẫn là mấy năm trước mới vừa xây thành bộ dáng, sạch sẽ, sạch sẽ. Chỉ là kết cấu bằng thép bên ngoài mặt chính ở tuế nguyệt ăn mòn đã có chút pha tạp. Địa cầu lực hút hoàn cảnh để cho hắn động tác phi thường cố hết sức, nhưng mà tâm trạng lại phá lệ nhẹ nhàng. Điều khiển chiến hạm Viễn Trinh mộng tưởng tựa hồ lại trở về trước mắt. Ngày thứ 2 liền muốn bắt đầu hắn xa cách mấy tháng mô phòng huấn luyện, sáng sớm mấy cái hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên nghiên cứu khoa học đã tại chiếc kia to lớn thái không chiến hạm mô hình hạ đẳng lấy hắn. Nhưng mà để cho hắn cảm giác hơi kỳ quái là, những năm này huấn luyện cũng là 8 người vì một cái huấn luyện tiểu tổ. Mỗi người phụ trách một cái cương vị, chỉ là thường xuyên trao đổi lẫn nhau cương vị tiến hành huấn luyện, nhưng mà còn chưa từng có như bây giờ chỉ có đơn người tham gia huấn luyện. Nhưng mà xuất phát từ quân nhân tính kỷ luật để cho hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dựa theo giáo quan yêu cầu tiến vào phi thuyền bắt đầu huấn luyện. Hắn một thân một mình ngồi lên đom đóm số khoang điều khiển, treo cửa sổ LED màn hình mô phỏng là phi thuyền tại tinh cảng nội tình huống. Cái này khiến Lô Viễn Chu có chút tiểu thất vọng, bởi vì chiến hạm rời cảng đây là ở mấy năm trước liền lặp đi lặp lại huấn luyện qua sơ cấp nội dung. Hắn thuần thục thao tác bệ điều khiển bên trên đủ loại chốt mở cùng cần điều khiển. Đem phi thuyền vững vàng từ tinh cảng bên trong mở ra ngoài, tiếp đó nội dung huấn luyện đều là vô cùng sơ cấp cùng đơn giản vũ trụ biến quỹ phi hành, mà tự động hóa trình độ cao vô cùng phi thuyền gần như khiến Lô Viễn Chu thành một cái bài trí. Hắn gần như đều không cần thực tế thao tác, chỉ cần nhìn chằm chằm những cái kia không ngừng biến hóa số liệu là có thể. Bất quá nghĩ đến tự mình một người muốn tại đom đóm số mô phỏng trong phi thuyền ngốc bên trên một cái tuần thậm chí càng lâu thời gian còn trong lòng còn có chút sợ hãi. Huấn luyện tiến nhập ngày thứ 3 đêm khuya, bởi vì ban ngày chấp hành là lò phản ứng khẩn cấp sửa chữa mô phỏng huấn luyện, đó là một chút cực kỳ tiêu hao thể lực công tác, bị làm đến mỏi mệt không chịu nổi Lô Viễn Chu giờ phút này chính tại phi thuyền nghỉ ngơi khoang thuyền ngủ say. Đương nhiên, một trận trời đất quay cuồng cảm giác đem hắn từ trong mộng thức tỉnh, hắn vô ý thức muốn đi mở ra nghỉ ngơi kho thiết bị chiếu sáng, nhưng mà một trận càng thêm mãnh liệt lay động trực tiếp đem hắn từ trên giường ném xuống rồi, nặng nề mà quăng trên mặt đất. Bốn phía thiết bị cùng tiếng kim loại va chạm liên tiếp, mạch điện đốt cháy khét mùi vị tràn ngập toàn bộ khoang. Mượn nhờ ngẫu nhiên lóe sáng sao điện lập tức sáng ngời, Lô Viễn Chu nhìn thấy toàn bộ vách khoang giống như là một đầu đang núp nhích như rắn. Hắn vịn lên giường giá đỡ gian nan đứng lên, Lô Viễn Chu kêu gọi căn cứ. Đây là có chuyện gì? Hắn la lên không hề có tác dụng, toàn bộ căn phòng bên trong liền đèn đều không thể công việc bình thường, huống chỉ trò chuyện hệ thống. Chẳng lẽ là động đất? Lô Viễn Chu nghĩ thầm. Vào thời khắc này, một cái chấn động kịch liệt nương theo một tiếng vang thật lớn đem Lô Viễn Chu lần nữa té lăn trên đất. Cái kia tiếng to lớn mà bén nhọn tiếng kim loại va chạm để cho lỗ thai hắn giống như là tại khoảng cách gần nghe móng tay xẹt qua pha lê. Hắn bưng bít lấy bản thân lỗ thai thống khổ la lên. Ngẫu nhiên lấp lóe hỏa hoa để cho hắn thấy được một cái càng cảnh tượng đáng sợ, mô phỏng phi thuyền đỉnh chóp đã bị đập ra một cái rất lớn lõm, nếu như vừa rồi vị trí hắn lại sai lầm vài mét, đoán chừng hiện tại đã không phải là ù thai đơn giản như vậy. Bỗng nhiên Lô Viễn Chủ kịp phản ứng. Đây chính là địa chấn. Nhất định là kết cấu bằng thép nhà kho xà nhà sụp đổ, đập trúng mô phỏng trên phi thuyền. Nghĩ tới đây hắn trong lòng cả kinh, sau đó cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Không lo được vừa rồi trùng kích mang đến mê muội cùng ngủ thai, mượn sao điện lấp lóe nhỏ bé ánh sáng cùng rõ ràng trong lòng phi thuyền kết cấu liền lăn một vòng đi tới thông hướng tầng dưới khoang cửa hầm. Ngay tại hắn từ cửa hầm nhảy nháy mắt sau đó, một cái càng lớn tiếng vang cùng trùng kích đưa nó nặng nề mà quăng tầng tiếp theo trên sàn nhà, để cho hắn lâm vào hôn mê. Không biết qua bao lâu, trong miệng cắt đuổi mùi vị cùng tràn ngập trong không khí tuyến đường đốt cháy khét mùi để cho Lô Viễn Chu vừa tỉnh lại, hắn liên tiếp chọn nhiều lần mắt cũng là đen kịt một màu. Thảo luận nhóm 5637436 75. Ban đầu hắn cho là mình xuất hiện ngắn ngủi mù. Bất quá cuối cùng hắn mới xác nhận, cũng không phải mình con mắt xảy ra vấn đề, mà là nơi này hoàn toàn một vùng tăm tối, liền sao hỏa không có một chút xíu. Coi hắn chuẩn bị khởi động trên cổ tay phi hành ra chuyên dụng bề ngoài dự bị chiếu sáng nguồn sáng lúc phát hiện liền đồng hồ cũng hư hại. Hít thở sâu mấy ngụm về sau hắn vận dụng mình học cấp cứu tri thức đối với mình kiểm tra một phen, may mắn phát hiện trừ bỏ trên người có mấy chỗ làm tổn thương cùng thương ngoài ra cái khác cũng không lo ngại. Dựa vào đối phi thuyền giải quyết tranh chấp tìm tòi đi tới tầng dưới nhất xuyên toa cơ khoang thuyền, nơi này có một cái có thể thông hướng ngoại giới cửa khoang. Bất quá rất nhanh hắn liền vững tin cái này khoang biến hình cũng tương đối nghiêm trọng, trong bóng đêm sờ đến mở miệng cửa khoang đã biến hình, hoàn toàn không cách nào mở ra. Sau đó hắn lại trở về thiết bị khoang thuyền, ý đồ thông qua thượng tầng khoang điều khiển cửa rời phi thuyền máy mô phỏng. Nhưng mà hắn lại tuyệt vọng phát hiện, toàn bộ tầng cao nhất gần như bị vật nặng đập đến mức hoàn toàn biến hình, liền người nằm sấp đi vào đều phi thường khó khăn, hơn nữa không hơi nào ánh sáng. Hắn bất đắc dĩ trở lại trung gian tầng, hô lớn mấy tiếng, lại tiện tay cầm một phá toái linh kiện tại phi thuyền trên vách khoang dùng sức mạnh liệt gõ, hiểu mà đáp lại hắn chỉ có ngắn ngủi hồi âm cùng lâu dài tĩnh lặng. Ở toàn bộ trong phi thuyền sờ soạn rằng co một lần về sau, đột nhiên mới cảm thấy mình khát nước khó nhịn, trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nếu như mình ra không được. Vậy thì phải trước nghĩ biện pháp sống sót mới có cơ hội có thể đợi được cứu viện. Nghĩ tới đây, hắn căng thẳng trong lòng, lần này huấn luyện là toàn bộ phong bế mô phỏng, cũng chính là trong lúc huấn luyện không có khả năng rời đi mô phỏng phi thuyền, sinh hoạt vật tư cũng là bị sớm chứa đựng đến trong phi thuyền. Chỉ là bởi vì là mô phỏng huấn luyện, đồng dạng vật tư không có quá nhiều dễ đần đần xỉ tổ lượng. Hắn nhanh lên lần nữa ý đồ tiến về thượng tầng, bởi vì hắn thức ăn nước uống dự trữ toàn bộ đều cất giữ ở thượng tầng vật tư kho bên trong. Nhưng mà cố gắng rất nhanh liền thất bại, thượng tầng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn hao phí to lớn thể năng, y nguyên không thể sẽ nghiêm trị nặng vặn vẹo biến hình trong phế tích xuyên qua sinh hoạt thường ngày khoang thuyền đi đến vật tư khoang thuyền. Thậm chí tại hắn muốn về rút lui thời điểm, mấy lần kém chút bị chật hẹp mà lộn xộn phế tích kẹp trở lại trung gian tầng thiết bị khoang thuyền thời điểm, Lô Viễn Chu đã sức cùng lực kiệt, tầng một mồ hôi mô bao trùm toàn thân hắn, mồ hôi lớn chừng hạt đậu còn tại chảy xuống. Hắn ngụm lớn thở hổn hển, đục ngầu không khí để cho hắn thỉnh thoảng phát ra nôn khan ho khan âm thanh, đẫm mồ hôi ở trên người hắn trên vết thương phát ra thiêu đốt giống như đau đớn để cho hắn càng thêm thống khổ, hắc ám tuyệt vọng bao phủ hắn. Cứ việc dạng này, chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện hắn vẫn là duy trì tỉnh táo đại não. Chờ điều chỉnh tốt thân thể của mình trạng thái, đột nhiên nghĩ đến, trung gian tầng vật tư kho cùng thượng tầng vật tư kho tại phi thuyền nửa đoạn sau là có một cái liên tiếp đường qua lại, hơn nữa trên dưới tầng ở giữa cách kho bản cũng không phải là rất dày, từ giữa đó tầng sau kho có khả năng có thể lấy đến thả ở cấp trên vật tư kho nước và thức ăn. Lô Viễn Chu không dám chế mãi, dựa vào đối phi thuyền rõ như lòng bàn tay ký ức cẩn thận trong bóng đêm lục lọi giống sau kho đi. Nhưng mà vừa mới xuyên qua thiết bị khoang thuyền tiên vào trung gian tầng vật tư kho, hắn liền thất vọng phát hiện nơi này kho vách tường cũng nghiêm trọng biến hình, chắc hẳn đổ sụp máy mô phỏng nhà máy đã đem toàn bộ phi thuyền máy mô phỏng nện đến hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà hắn vẫn không có vì vậy từ bỏ, tiếp tục tại che kín linh kiện cùng hài cốt biến hình trong khoang sờ soạng tiến lên. Còn chưa tới đến trên dưới vật tư kho liên tiếp cửa khoang vị trí, khoang biên hình liền để hắn liền xem như nằm dạp cũng vô pháp tiếp tục đi tới. Hắn ghé vào phế tích giống như trên sàn nhà, mồ hôi rơi như mưa gần như hư thoát. Gần như tất cả hy vọng sống đều muốn biến thành bọt nước, hắn nắm lên nắm đấm hung hăng trên sàn nhà đập một cái đồng thời tuyệt vọng hô lớn một tiếng. Kim loại sàn nhà bị hắn nện đến vụt vụt rung động. Tâm kim loại sàn nhà cho hắn nắm đấm đau đón phản hồi để cho hắn lập tức liền phi thường hối hận làm ra ngu xuẩn như vậy hành vi, nó thống khổ xoa nắn quả đấm mình, tuyệt vọng diễn gì. Vào thời khắc này, một cái nhỏ bé âm thanh hấp dẫn hắn lực chú ý. Hắn cẩn thận hồi tưởng, ngay vừa mới rồi hắn phát tiết thức mà hung ác đập đất bạn thời điểm, phản phất nghe được một cái từ mạnh đến yếu chất lỏng quanh quần âm thanh. Hắn không để ý tới vẫn còn đang run lên tay, trong phế tích một trận tìm tòi. Quả nhiên trên ngón tay vừa mới có thể chạm đến một cái góc đụng phải một cái bình nhỏ, từ xúc cảm cùng trọng tượng phán đoán nhất định là một bình không có khai phong bình đựng nước. Lô Viễn Chu đem hết sức lực toàn thân đem bình kia nước cầm tới, lúc này đã môi sốt ruột cửa khô hắn lập tức vặn ra nắp bình uống một hơi cạn sạch, cỗ này mật đồng dạng cam tuyển thông thấu dạ dày để cho hắn cảm giác vô cùng sảng khoái. Sau khi uống xong, thở dài nhẹ nhõm, tinh thần cùng lý trí cũng đã nhận được khôi phục. Xem ra chính mình phán đoán hắn là chính xác, nghiêm trọng tổn hại thượng tầng đập xuyên sàn nhà, để cho nguyên bản chứa đựng ở cấp trên vật tư tán rơi xuống trung gian tầng. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau hắn tiếp tục tại hắc ám trong phế tích cẩn thận tìm tòi, đã phải tận lực tránh cho bản thân tụ thương, lại không thể sơ sót mất bất luận cái ý sinh tồn vật tư. Tại hoàn toàn không có tầm nhìn trong phế tích lục lọi nhiều lần về sau, Lô Viễn Chu vững tin tại hắn có thể có được địa phương, đã không có bất luận cái gì bỏ sót vật tư. Hắn mang theo 5 bình nước cùng mấy túi thực phẩm về tới phi thuyền đầu sẽ vỡ khoang thuyền. Mấy ngụm hít sâu xuống tới, trừ bỏ y nguyên phiêu đãng trong không khí bụi đất cùng tuyến đường đốt cháy khét mùi vị bên ngoài, cũng không có cái gì dị thường. Cái này mang ý nghĩa phi thuyền máy mô phóng cũng không có cùng. Ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, chí ít còn có không khí mới mẻ có thể từ phế tích gạch ngói vụn cùng tổn hại thân thuyền bên trong chạy vào. Nếu không, mấy canh giờ này dày vỏ đã sớm hao hết thân thuyền bên trong. Không khí. Mật mã 563743675. Hắn sờ soạn đem những cái kia thức ăn nước uống chia một số phần, để bảo đảm tận khả năng thời gian dài thần trí tỉnh táo tại mảnh phế tích này bên trong chờ cứu viện. Mà đáng sợ nhất còn cũng không phải là những cái này, mà là tại tuyệt vọng trong bóng tối một mình chờ đợi chẳng biết lúc nào mới sẽ tới cứu viện. Vân Hải phía trên tầng bình lưu chuyến bay liền như là hình ảnh dừng hình đồng dạng bình ổn mà phi hành, Lô Viễn Chu đang ngồi ở chỗ mình ngồi ngủ gật. Hắn mới vừa hoàn thành kỳ hạn 6 tháng phong bế huấn luyện, giờ phút này hắn đang tại buồn ngủ trong mơ màng đang mong đợi cùng Mỹ Lệ thê tử cùng Nhu Thuận 5 tuổi con gái đoàn tụ. Đương nhiên, rối loạn tương bừng đem hắn đánh thức, hắn xoa nắng ngông lung con mắt nhìn một phía, cái kia cảnh tượng lập tức xua tán đi hắn tất cả buồn ngủ. Cabin hành lang bên trên, một trước một sau đứng đấy hai tên người bịt mặt. Cách mình khá xa người bịt mặt chính cầm một cái xem ra hơi kỳ quái dao găm vung vẩy lên, hắn hướng về phía kinh khủng muôn dạng các hành khách lớn tiếng gầm rú. Uy hiếp bọn họ ngồi tại vị trí của mình đừng lộn xộn, giữ yên lặng. Một tên khác người bịt mặt ngay tại cách hắn hơn 2 thước địa phương, hắn dùng cánh tay tìm một cái tiếp viên hàng không cổ. Một cái tay khác cầm một cái đồng dạng dao găm trách mắng xung quanh hành khách đừng lộn xộn. Tại trong khoảng cách này, Lô Viễn Chu có thể đại khái nhìn ra, lưu manh dao găm trong tay cũng không phải là kim loại chất liệu, mà là cùng loại một loại nào đó 3D đóng dấu vật liệu. Nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là nó không sắc bén. Bị hắn dùng cánh tay ghìm chặt cổ tên kia tiếp viên hàng không biết là bởi vì sợ vẫn là bị siết có chút ngạt thở, sắc mặt trắng bệch, hai hàng nước mắt đã làm hoa nàng đến trăng dùng, nàng mang theo khẩn cầu cùng tuyệt vọng đến ánh mắt nhìn xem cách nàng gần nhất Lô Viễn Chu. Vào thời khắc này, trước khoang thuyền kèm theo mấy tiếng gọi cùng đồ vật đổ nhào đến âm thanh, trong buồng phi cơ lại là một mảnh hành khách bất lực tiếng gào. Cái kia hai tên lưu manh vung vẩy lên trong tay lợi nhận lạnh lùng trách mắng đã bị dọa đến như chim sợ cảnh con các hành khách. Lô Viễn Chu hơi nghiêng đầu hướng về đầu phi cơ phương hướng nhìn lại, xuyên thấu qua khép hở khoang hạng nhất rèm hắn nhìn thấy khoang điều khiển cửa ra vào một tên tiếp viên hàng không ngã trên mặt đất, đã không có sinh cơ, mà thông hướng khoang điều khiển cửa đã mở ra. Cái này khiến hắn ý thức đến đây là cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng cướp máy bay sự kiện, trên máy bay tất cả hành khách đều hoảng hồn, không biết làm sao, chỉ dám dựa theo Lưu Manh mệnh lệnh ngồi tại vị trí của mình làm hết sức giữ yên lặng. Mà là một tên quân nhân Lô Viễn Chu là cũng không tính tùy ý tình thế cứ như vậy phát triển tiếp, hắn quan sát đến tình huống xung quanh, trong đại não tự hỏi phá cục phương pháp. Lúc này hắn phát hiện, tên kia bị Lưu Manh ghìm chặt cổ xem như khiên thịt tiếp viên hàng không y nguyên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn mình, phảng phất tại hô hào im ắng cứu mạng. Lô Viễn Chu mắt lẽ xem xét bên cạnh chỗ ngồi, tên kia hành khách đã bị dọa đến toàn thân run lấy bấy, tại hắn trên bàn nhỏ để đó một cái tố nước thép chén, đó là chuyên bay bên trên chứa đồ uống dùng. Hắn cẩn thận nhìn xem trước người Lưu Manh ánh mắt liếc nhìn phạm vi, một tay cẩn thận từng ly từng tí tại Lưu Manh dưới mí mắt đem cái cốc kia lấy vào tay bên trong, mà một mực nhìn lấy bản thân tiếp viên hàng không đem hắn động tác toàn bộ nhìn ở trong mắt. Lô Viễn Chu liếc một cái ở phía sau khoang thuyền Lưu Manh, giờ phút này hắn chính dắt một tên hành khách tóc gầm to, mà đang điều khiển khoang thuyền tiếng đánh nhau cùng tiếng gào vẫn không có đình chỉ. Hắn hướng về hô hấp đã rất khó khăn nhưng mà ánh mắt y nguyên rõ ràng tiếp viên hàng không đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt tiếp viên hàng không khẽ gật đầu, sau đó buông lỏng một mực bắt lấy Lưu Manh cánh tay hai tay ra hiệu bản thân hiểu rồi Lô Viễn Chu ý đồ. Hắn hít sâu một hơi, trái tay cầm thật chặt cái chén sau đó một bên đứng người lên vừa nói: "Anh em, ngươi đừng kích động, dạng này, ngươi thả ra cô nương kia, nàng sắp bị ngươi tìm chết." Không chờ Lô Viễn Chu nói hết lời, Lưu Manh cầm đao tay lập tức chuyển hướng nhắm ngay Lô Viễn Chu, mũi lao gần như đều muốn vạch đến Lô Viễn Chu trên mặt. Lô Viễn Chu xem thời cơ quyết đoán dùng tay phải một phát bắt được Lưu Manh cầm đao cổ tay, không đợi hắn có phản ứng tay trái cái chén chuẩn xác mà thực lực mạnh mẽ mà đập trúng Lưu Manh trên đầu. Âm. Một tiếng. Lưu Manh đứng thanh ngã xuống đất. Một mực bị hắn ghìm chặt cổ tiếp viên hàng không cũng bị Lưu Manh ngã xuống đất xu thế mang té xuống đất. Bởi vì phát lực quá mạnh, Lô Viễn Chu bàn tay đều bị chấn động đến run lên. Nhưng mà hắn không cố được nhiều như vậy, nhanh lên đi muốn đem Lưu Manh dao găm trong tay cho chụp xuống. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy còn chưa kịp đứng dậy tiếp viên hàng không kinh ngạc kêu lên: "Cẩn thận!" Lô Viễn Chu đã nghe được một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau đánh tới, nhìn lại. Khoang sau Lưu Manh đã vọt tới trước mặt, từ bây giờ thân vật lộn đã không kịp, cái kia dũng mãnh Lưu Manh vùng vẫy lên đao nhọn đã nhào tới. Cũng may bình thường nghiêm ngặt huấn luyện để cho Lô Viễn Chu thân thể cơ năng mạnh hơn thường nhân. Tại Lưu Manh nhào đổ tới thời điểm, hai tay của hắn nắm thật chặt Lưu Manh nắm lợi nhận đâm về phía hắn tay. Cứ việc không có trực tiếp đâm đến trên người hắn, nhưng mà Lưu Manh lại cả người đem hắn ngã nhào xuống đất. Lô Viễn Chu dùng hết toàn lực khống chế lại cái thanh kia lúc nào cũng có thể đâm vào thân thể của hắn dao găm, hai chân vòng qua Lưu Manh bên hông chế trụ, để cho Lưu Manh không thể đứng dậy. Mặc dù tạm thời khống chế được hắn, nhưng mà Lưu Manh dựa vào bản thân lực lượng cùng toàn thân trọng lượng chính từng điểm một lấy được ưu thế. Cái thanh kia song phương đều liều mạng tranh đoạt đao nhọn chính một chút xíu giống Lô Viễn Chu ngược tới gần. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, gắt gao quấn cùng một chỗ hai người đã là mồ hôi như mưa chú. Lô Viễn Chu liền sắp không kiên trì được nữa, mũi lao đã phá vỡ hắn áo, cắt hắn ra thịt, đỏ thấm máu tươi chảy ra. Nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, máy bay bỗng nhiên nghiêng về bắt đầu tiến vào lao xuống, khoang hành khách bên trong tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Lưu Manh tựa hồ cũng bị bất thình lình tình huống phân tâm. Lô Viễn Chu cảm thấy tay bên trong khí thế làm người ta không thể đương đầu lực lượng có một chút thư giãn. Hắn nắm lấy thời cơ đem Lưu Manh nắm đao thủ hướng bên cạnh chỗ ngồi giá đỡ bên trên bỗng nhiên đánh tới, ầm, ầm, ầm. Kèm theo ngột ngạt tiếng va đập, Lưu Manh trong tay đao rơi xuống. Lấy lại tinh thần Lưu Manh huy quyền hướng Lô Viễn Chu mặt đập tới, bị ép dưới thân thể Lô Viễn Chu chỉ có thể dùng hai chân chăm chú quấn ở Lưu Manh bên hông, làm cho đối phương không dễ dàng như vậy đứng dậy phát lực. Sau đó hết sức dùng hai tay bảo vệ đầu mình, cũng may nhỏ hẹp cabin hành lang để cho Lưu Manh phát lực động tác nhận lấy ảnh hưởng, không phải lời nói, mấy quyền đập quyền xuống dưới Lô Viễn Chu không phải sao đầu rơi máu chảy chính là mất đi ý thức. Như mưa rơi nắm đấm để cho Lô Viễn Chu liền muốn chống đỡ không được, đồng nhiên. Những cái kia lần lượt đem hắn ép về phía mất đi ý thức biên giới nắm đấm im bặt mà dừng. Hắn hết sức mở ra huyết lệ mông lung ánh mắt xem xét, là vừa vặn bị coi như khiên thị tiếp viên hàng không dùng bản thân khăn lụa từ theo sát phía sau ghìm chặt Lưu Manh cổ. Côn đồ kia trọn tròn tràn ngập tơ máu hai mắt, hai tay hướng về phía sau một trận loạn xạ cuốn bắt, muốn bắt tới cái kia từ phía sau lưng ghìm chặt người một nhà. Chỉ là dưới thân Lô Viễn Chu hai chân một mực quấn ở bên hông hắn, khiến cho hắn mấy lần đều không có đủ đến sau lưng đỏ bừng cả khuôn mặt, kìm nén bực bội tìm chặt hắn tiếp viên hàng không. Lô Viễn Chu thấy thế đổi tóm chặt lấy Lưu Manh hai tay sau đó hai chân dùng hết toàn lực mà quấn lấy Lưu Manh. Tiếp viên hàng không tấm kia bị nước mắt làm hoa trang dung khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ cùng hoảng sợ, nhưng mà nàng ánh mắt kiên định không hơi nào nhượng bộ ý tứ. Dần dần, Lô Viễn Chu cảm giác cái kia kìm sắt giống như tiêu pha mềm xuống dưới. Tiếp viên hàng không cũng đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, co quắp ngồi dưới đất, ngụp lón mà thở hổn hển. Trong buồng phi cơ các hành khách bị vừa mới phát sinh như gió bão mưa rào một màn dọa đến ngây ra như phóng, trong bọn họ thậm chí đều có khá hơn chút người không có phân rõ ràng trên người bây giờ trên mặt chảy máu, đứng ở trên hành lang nam nhân kia là Lưu Manh vẫn là trợ giúp bọn họ. Máy bay vừa hung ác mà lắc lư mấy lần, căn cứ Lô Viễn Chu bản thân phi hành kinh nghiệm phán đoán, loại lắc lư này rất không thể nào là tức chạy tạo thành. Hắn nhìn về phía trước phi cơ khoang thuyền, khoang điều khiển tiếng đánh nhau đã gần như nghe không được. Hắn căng thẳng trong lòng, không lo được đau đớn trên người cùng mấy có lẽ đã hao hết thể lực, nhặt lên trên mặt đất dao găm hướng khoang điều khiển chạy tới.
coi hắn sốc lên trên máy phòng bếp rèm lại tuyệt vọng phát hiện, khoang điều khiển cửa đã khóa. Ngay tại hắn chuẩn bị cưỡng ép phá tan khoang điều khiển cửa thời điểm, sau lưng chuyển tới một âm thanh cô gái. Khoang điều khiển cửa đi qua tăng cường, ngươi đụng không ra. Ta chỗ này có chìa khóa. Lô Viễn Trư nhìn lại, chính là mới vừa rồi giúp hắn chế phục lưu manh tên kia tiếp viên hàng không. Nàng cầm một cái chìa khóa thì đi mở ra khoang điều khiển cửa. Lô Viễn Trư túm lấy chìa khóa, tiếp viên hàng. Không giật mình. Lô Viễn Trư giải thích nói. Bên trong tình huống còn không rõ ràng lắm, để cho ta tới, ngươi đứng đằng sau ta. Tiếp viên hàng không đứng ở Lô Viễn Trư sau lưng, điều khiển cửa khoang mở ra. Bên trong cảnh tượng để cho Lô Viễn Trư dạng này nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện phi công phi cơ chiến đấu đều hoảng hốt trong nháy mắt. Hoa Tiêu cùng tay lái phụ thân thể vặn vẹo mà ngã xuống trên sàn nhà, bọn họ áo sơ mi trắng bên trên hơn phân nửa đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Ở một bên khoang điều khiển trong góc, một tên lưu manh đang cùng cơ trưởng xoay đánh nhau. Cơ trưởng đã hấp hối, đầy người tràn đầy mặt mũi máu. Nhưng mà cùng hắn xoay đánh nhau, lưu manh cũng không khá hơn chút nào, song phương đều liều mạng chút sức lực cuối cùng đang muốn kết thúc đối phương sinh mệnh. Lô Viễn Trư thấy thế quyết đoán bước nhanh đến phía trước, giơ tay chém xuống. Có thể là bởi vì Lô Viễn Trư phát lực quá ác, cũng có khả năng là bởi vì đặc thù chất liệu dao găm quá giòn. Đao nhọn vậy mà tại đâm vào lưu manh thể nội thời điểm phịch mà cắt đứt. Cũng may cái này đã đủ để cho lưu manh đánh mất năng lực hành động, hắn run run mấy lần liền co quắp ngã trên mặt đất không động đậy được nữa. Lô Viễn Trư đang muốn đi lên nhìn hấp hối cơ trưởng, nhưng máu me khắp người cơ trưởng lại tựa như dùng hết cuối cùng một tia sinh mệnh lực lượng giơ ngón tay lên hướng phía sau hắn. Lô Viễn Trư cảm giác không đúng, nghe được sau lưng vang động nhìn lại, nguyên lai vừa rồi bản thân tiến vào khoang điều khiển thời điểm khẩn trương thái quá, lại gấp cứu đang cùng lưu manh vật lộn cơ trưởng. Còn có một tên lưu manh vừa mới đang tại cơ trưởng vị trí bên trên điều khiển máy bay hắn vậy mà không nhìn thấy. Hiện tại lưu manh đã rời đi vị trí lái hướng hắn nhào đem tới. Lô Viễn Trư thể năng mới vừa rồi trải qua vật lộn bên trong đã hao tổn hơn phân nửa, lúc này lại xông lại lưu manh để cho hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Lưu manh đem Lô Viễn Trư ngã nhào xuống đất, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Lô Viễn Trư không còn cách khác, hô hấp đã gần như không thể tiến hành, hắn hai mắt buốc lên tơ máu, đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đầu gân xanh từng cái phun ra. Bất quá lưu manh vội vàng rời đi chỗ ngồi thời điểm, đã phải cần điều khiển, máy bay dần dần tiến nhập lao xuống tư thái, theo tốc độ gia tăng, lao xuống độ dốc chính đang dần dần tăng lớn. Cái này khiến Lưu Manh nguyên bản đặt ở Lô Viễn Trư trên người tư thế không vững vàng, hắn và Lô Viễn Trư quấn ôm cùng một chỗ lăn hướng đầu phi cơ phương hướng, đụng phải ghế lái phụ ghế dựa trên lưng, bóp lấy cổ của hắn hai tay cũng bởi vì tư thế nguyên nhân đã buông lỏng ra. Mà mới vừa mở cửa tiếp viên hàng không cũng bởi vì lao xuống độ dốc, không có đứng vững mấy cái lảo đảo cũng ngã vào khoang điều khiển. Mật mã 567437 ngũ. Lô Viễn Trư thừa cơ hội này, mãnh liệt ho khan hít sâu vài khẩu khí, khôi phục một chút thần trí. Tỉnh táo lại, Lưu Manh lại muốn dễ dỗi lấy áp đảo đến trên người hắn, Lô Viễn Trư khẳng định không thể để cho hắn đạt được. Hắn dựa vào ương ngạnh ý chí lực, tập trung tinh thần đem hết chút sức lực cuối cùng, dùng một chiêu giờ nạ kẹt cọc kỹ thuật từ phía sau lưng đem Lưu Manh vững vàng không chế lại, nhưng mà Lưu Manh cũng không có vì vậy đi vào khuôn khổ. Hắn còn đang liều mạng dễ dỗi lấy, dùng cầu sinh lực lượng tới đối kháng Lô Viễn Trư cái kia đang tại đối với cổ của hắn nắm chặt cánh tay. Lúc này Lô Viễn Trư ánh mắt xéo qua quét đến máy bay cửa sổ mạn tàu, bên ngoài cửa sổ mạn tàu đã có thể nhìn thấy gần trong gang tấc mặt đất. Nhìn lại máy bay hiện tại tư thái, chẳng mấy chốc sẽ đụng vào mặt đất. Ngã vào khoang điều khiển tiếp viên hàng không giờ phút này đã bị trước mắt đẫm máu tràn diện dọa đến hoang mang lo sợ, Lô Viễn Trư một bên hết sức khống chế vẫn còn đang rẽ rủa Lưu Manh, một bên hô lớn: "Nhanh, kéo cần điều khiển, nhanh lên, chúng ta nhanh đụng tới mặt đất." Lúc này, máy lái tự động tiếng cảnh báo cũng vang lên ù lù 4, ù lù 3, ù lù. Khoang thuyền bên trong hành khách cũng bắt đầu thê thảm mà hét lên. Bản này ứng để cho người ta càng thêm bối rối, tình huống ngược lại để cho tên kia tiếp viên hàng không hồi phục thần trí, nàng lại tiếp cận 30 độ dốc dưới, cấp tốc lên đến điều khiển ghế dựa ngồi xuống, sau đó hai tay nắm ở cần điều khiển dùng sức kéo bắt đầu. Máy bay tại hắn dưới sự thao túng bắt đầu chậm rãi đình chỉ lao xuống tư thái, bị Lô Viễn Trư khống chế Lưu Manh cũng đã mất đi ý thức. Lô Viễn Trư khó khăn mà đứng dậy, ngồi xuống chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên. Hắn nắm chặt cần điều khiển, lúc này hắn cảm giác được tiếp viên hàng không vẫn còn đang lấy rất đại lực độ gắt gao lôi kéo cần điều khiển. Máy bay cũng bắt đầu tiến vào trèo lên tư thái, còn như vậy trèo lên xuống dưới, máy bay biết mất tốc độ cuối cùng rơi vỡ. Hắn vừa dùng bản thân khí lực đối kháng tiếp viên hàng không tay hãm khí lực, một bên tận khả năng bình thản nói ra: "Thả ra a, ta tới tiếp quản máy bay. Ngươi đã cứu ta hai lần, tiếp đó liền giao cho ta a." Tiếp viên hàng không quay đầu nhìn Lô Viễn Trư, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Thằng đến nhìn thấy Lô Viễn Trư tấm kia tràn đầy vết thương cùng huyết thủy trên mặt cưỡng ép chất đầy nụ cười ung dung, nàng mới dần dần buông lỏng ra cần điều khiển, Lô Viễn Trư cũng rất mau đưa máy bay điều chỉnh đến bình thường tư thái. "Ta gọi Lô Viễn Trư, là một tên không quân phi công. Ngươi cực kỳ dũng cảm, là ngươi cứu tất cả mọi người, bao quát ta. Phía dưới liền để ta mang các ngươi về nhà đi." Tiếp viên hàng không y nguyên chưa tỉnh hồn, bất quá tinh thần đã khôi phục không ít. Lô Viễn Trư nhìn kỹ một chút tấm kia bởi vì hoảng sợ, khẩn trương, vệt nước mắt làm cho có chút tiểu thụy khuôn mặt. Cho dù là dạng này, phần kia khuynh thành dung nhan cũng y nguyên có mấy phần rung động lòng người đẹp. "Ta gọi Lưu Văn, nhờ có ngươi. Chúng ta hay là trước thông báo một chút hành khách ta." Lưu Văn nói xong, mở ra khoang sau quảng bá: "Các vị hành khách, mời mọi người không cần khẩn trương, bảo trì tại chỗ mình ngồi. chúng ta bây giờ đã một lần nữa đoạt lại máy bay quyền khống chế. Chúng ta có thể bình an mà về nhà. Khoang thuyền bên trong truyền đến trận trận tiếng hoan hô, trong đó cũng xen lẫn tiếng khóc cấm thanh. Lô Viễn Chu nhìn bên cạnh cái này đầu hình lộn xộn, khuôn mặt tiểu tụy nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định nữ hải, trong lòng không khỏi sinh ra kính nể cùng cái khác phức tạp cảm giác. Tại long trọng khen ngợi trên đại hội, một thân nhung trang Lô Viễn Chu lộ ra phá lệ tinh thần, mà Lưu Văn tại một thân khi la trang phục cùng tỉnh xảo trang dung tô điểm dưới quần sáng mấy hồ đã vượt qua trong đại sảnh hoa lệ đèn treo. Quần sáng kia thậm chí lấn át dưới đài đang vì hắn vỗ tay thê tử nghiêm hoa. Đã trải qua như thế sống sót sau tai nạn, bọn họ một cách tự nhiên trở thành chân thật nhất trí bằng hữu, bọn họ thường xuyên biết tại sau khi làm việc tiểu tụ. Cùng một chỗ hồi ức trận kia đủ để khắc ghi một đòi kiếp nạn, huống chỉ bọn họ là kiếp nạn bên trong nhân vật chính cùng anh hùng. Lô Viễn Chu từ nát trong ngộng bị bừng tỉnh. Không biết là bởi vì cái này mộng hay là bởi vì thân thể đã phi thường suy yếu, hắn đã lạnh cả người mồ hôi. Bởi vì giấc mộng kia cũng không phải là thiên mã hành không, mà là chân chân thật thật phát sinh qua sự tỉnh. Cũng chính là bởi vì việc này, để cho hắn đã mất đi bản thân gia đình hạnh phúc. Đối với cái này đoạn vốn nên là hắn kiêu ngạo qua lại, mỗi lần nhớ tới luôn luôn như bách trảo não tâm đồng dạng. Đó là hắn vinh quang đỉnh phong, cũng là cực khổ bắt đầu. Hắn thậm chí cũng không dám hồi ức Lưu Văn khuôn mặt, hắn không dám trở về ký ức bọn họ cùng một chỗ đoạn kia vặn vẹo mà kích thích thời gian. Cái này sẽ để cho hắn càng thêm khó mà đối mặt thê tử Nghiêm Hoa cùng con gái, cho dù là tại trong đầu của chính mình, cũng không dám đối mặt. Hắn từ trong túi móc ra cái kia người Trương gia ảnh gia đình, mặc dù tại vô tận hắc ám bên trong hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng mà hắn tại chạm đến tấm hình kia thời điểm, thê tử dịu dàng dung mạo cùng con gái rực rỡ khuôn mặt tươi cười đều vô cùng rõ ràng hiện lên ở trước mắt mình. Hắn cứ như vậy trong bóng đêm vuốt ve tấm hình kia, không biết qua bao lâu. Thời gian dài phong bế hắc ám hoàn cảnh, để cho Lô Viễn Chu tinh thần đã có chút tan rã. Hắn sờ lên đặt ở cố định vị trí nước và thức ăn. Nước lọc đã chỉ còn lại có cuối cùng một chút xíu, còn có 3 bình hắn nước tiểu là đến cuối cùng thời khắc dự trữ, mà đồ ăn đã không có. Bởi vì chỉ có hắc ám, hắn không phân rõ rốt cuộc qua vài ngày nữa, chỉ có thể thông qua thức ăn nước uống tiêu hao đánh giá một chút, bản thân nên bị vây thời gian tại một vòng đến chừng 10 ngày. Chỉ riêng biến hóa chính là không khí bên trong dần dần tăng thêm bụi đất mùi vị, khả năng này mang ý nghĩa hắn ở tại nhà kho khả năng đã nghiêm trọng tổn hại, mà tai nạn phát sinh sau những ngày này một giọt mưa cũng không có xuống. Hắn dùng bò sát tư thế xê dịch đến vách khoang, tại cố định vị trí xuất ra một cây côn sắt. Có tiết tấu mà đánh vách khoang, phát ra chói tai tiếng đánh, đây là hắn mỗi ngày nhất định phải làm việc. Dù cho đến nơi này dạng tuyệt cảnh, ý chí cầu sinh lại một tia cũng không có buông lòng qua. Nhưng mà suy yếu thân thể chính đang từng bước xâm chiếm hắn lực ý chí. Vung vẩy côn sắt biên độ bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Tiếng đánh cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Xung quanh đen kịt tất cả lần thứ nhất để cho hắn cảm giác được có cảm giác thoải mái cảm giác. Hắn gần như đều không cần nhắm mắt liền có thể chìm vào giấc ngủ. Hắn nghĩ khôi phục vừa rồi đánh biên độ cùng cường độ, nhưng lại giống đang dùng cây kia côn sắt tại khuấy động mật ong đồng dạng. Hắn nghĩ trao đổi một lần cà phê lạt kẹ côn tay, lại phát hiện toàn thân cũng như cùng ngâm vào nước đường, động tác chậm chạp lại tốn sức. Rốt cuộc hắn tựa hồ đã tiêu hao hết bản thân chỗ có sức lực. Trước mắt đống nhiên xuất hiện ngôi sao điểm điểm sáng ngời. Những ngôi sao kia tại vây quanh hắn càng không ngừng đảo quanh, hắn cố gắng nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy những vật kia. Nhưng mà, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều vô dụng. Những ngôi sao kia càng chuyển càng nhanh, thẳng đến động tác trên tay của hắn hoàn toàn đình chỉ. Víu, víu, víu. Không biết là không phải quá lâu chưa từng nghe qua âm thanh khác. Nguyên bản rất nhỏ giọng dám hộ dụng cụ âm thanh, giờ khắc này ở Lô Viễn Chu trong lỗ tai nghe tới là như vậy mà chói tai. Một trận sáng ngời tràn đầy hắn thị giác, hắn biết rõ bản thân không có mở to mắt. Cảm giác kia cùng trước đó nhìn thấy những cái kia xoay tròn ngôi sao hoàn toàn khác biệt, mà càng giống là mình chính buồn ngủ, đã có người mở ra phòng ngủ đèn treo. Hắn cẩn thận mở to mắt, phát hiện mình đang nằm tại một tấm trên giường bệnh. Nhẹ nhàng lắc lư đầu, còn có chút chíu nặng cảm giác, chỉ là không còn chút sức lực nào cảm giác hôn mê. Tiếp tục mở to mắt, bản thân đang nằm tại một gian phòng bệnh nặng trên giường bệnh. Dù cho cách hơi mở che ánh sáng màn, hắn y nguyên có thể cảm nhận được bên ngoài tươi đẹp ánh nắng. Thu hồi ánh mắt, trên đầu giường để đó một bộ xếp được chỉnh chỉnh tề tề quân trang, chỉ là màu sắc cùng mình không quân chế phục có chút khác biệt, trên cầu vai lóe ra quần sáng ngôi sao mang ý nghĩa cái này là một kiện quân hàm thiếu tướng chế phục, mà huy hiệu trên viết lại là tên mình. Ta đây là được cứu hay là chết? Một cái nghĩ vấn tại hắn trái tim dâng lên, coi hắn nghĩ đưa tay đi sờ một cái bộ kia xếp được chỉnh chỉnh tề tề thiếu tướng chế phục lúc, trên mu bàn tay cắm vào kim tiêm dẫn phát đau nhói để cho hắn lập tức đến đáp án. Cùng lúc đó, bệnh cửa phòng mở ra, vào 7-8 người, trong đó còn có hai cái khác biệt màu da người. Dẫn đầu hai người còn ăn mặc cùng mình đầu giường món kia chế phục một dạng quân trang, bọn chúng đều mang theo quân hàm trung tướng. Đi đến Lô Viễn Chu trước giường bệnh, hai cái quân nhân hướng Lô Viễn Chu chào theo kiểu nhà binh, cũng ra hiệu hắn không cần đáp lễ. Ta là Sài Thế Tranh, quá không quân bộ đội tác chiến bộ phận bộ trưởng. Bên cạnh ta vị này là trái danh dự tướng quân, cái khác những cái này đồng chí là hàng không vũ trụ trung tâm cùng ERA cá dấu kế hoạch chuyên gia. Vốn nên là chờ thân thể ngươi khôi phục lại một đoạn thời gian sẽ nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi cũng rõ ràng, cả nhân loại văn minh hiện tại đã đứng ở sinh tử ngã tư đường bên trên, chúng ta không có một phút đồng hồ thời gian có thể lãng phí. Chúng ta tới là để cho ngươi biết, ngươi đã thông qua được tất cả kiểm tra hạng mục, đồng thời tổng hợp đánh giá điểm số cao nhất. Bởi vậy, chúng ta quyết định ủy nhiệm ngươi vì đom đóm số hạng trưởng, chấp hành cá dấu kế hoạch. Lô Viễn Chu nhướng mày, phản phất hiểu rồi thứ gì, nhưng mà trong miệng hay là hỏi. Đo 4. Kiểm tra.
Cái gì kiểm tra?
Tả Danh Nghĩa tướng quân nhạt nở nụ cười. Từ khi ngươi 5 năm trước tiếp nhận chiêu mộ tiến vào trụ sở huấn luyện lên, cho đến bây giờ, ngươi kiểm tra cho tới bây giờ liền không có gián đoạn, vô luận là ngươi sơ kỳ ở căn cứ chiến cơ chiến đấu tuyển bạn, máy mô phỏng phi hành tuyển bạn, cùng về sau mấy năm thiết bị vũ trụ xuyên toa cơ phi hành nhiệm vụ. Bao quát ngươi vừa mới kinh lịch cái gọi là tai nạn, cũng là kiểm tra một bộ phận. Nghe thế bên trong, Lô Viễn Chu một mặt hoảng hốt. Ngài ý là, trước đó ta bị vây ở phi thuyền máy mô phỏng bên trong cũng là kiểm tra. Tả Danh Nghĩa gật gật đầu nói. Là, chúng ta sử dụng máy ép nước, cùng bụi đất chờ này một ít đạo cụ, để cho các ngươi nghĩ lầm đã xảy ra địa chấn. Đem các ngươi khốn tại phi thuyền máy mô phỏng bên trong, vì chính là nhìn xem các ngươi tại dưới hoàn cảnh cực đoan ý chí lực, cầu sinh dục vọng cùng tâm lý tố chất chân thực biểu hiện. Ngươi tại mô phỏng phi thuyền như vậy cực đoan tình huống dưới, một mình sinh tồn 12 thiên, trong lúc đó ngươi chưa bao giờ buông tha sinh tồn hy vọng đồng thời thẳng đến cuối cùng còn đang phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngươi biểu hiện so tất cả tham gia tuyển bạt người đều phải tốt hơn nhiều. Sai thế tranh quyết tuyệt ngữ điệu tiếp tục nói. Chúng ta tin tưởng, từ tới đảm nhiệm đom đóm số hạng trưởng là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngươi cũng nhất định có thể đủ dẫn đầu cái khác thuyền viên hoàn thành cái kia hạng cực kỳ nguy hiểm lại cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Nhiệm vụ này thành bại có thể sẽ trực tiếp liên quan đến chủng tộc loài người kéo dài. Lô Viễn Chu tâm trạng từ trước đó kinh ngạc biến thành nghiêm túc. Hắn mấy năm này một mực vì đó mục tiêu phấn đấu hiện tại cuối cùng đã đạt thành, nhưng mà bản thân lại một chút đều không có vui vẻ cùng hưng phấn. Bởi vì từ Tả Danh Nghĩa tướng quân trong miệng hắn đã đại khái biết nhiệm vụ này tầm quan trọng cùng tính nguy hiểm. Đó là dạng gì nhiệm vụ?